Chương 81, thu hoạch nho nhỏ. Chương 81, thu hoạch nho nhỏ nhanh chóng dựng lên hộ thể linh quang, tiếp tục tiến lên. Trong tiếng hô hoán liên tiếp, những luồng độn quang đặc biệt phi tốc xuyên toa trong sân cốc. Từ Thanh Phong thấy vậy cũng không chút chần chừ, hai tay bấm quyết, một đạo thanh sắc quang cháo lập tức bao phủ toàn thân, ngay sau đó lại tế ra một mặt thanh đồng cổ kính treo lơ lửng trên đỉnh đầu, giải xuống từng đạo thanh huy. Hắn hướng về phía sau mọi người đưa mắt ra hiệu, liền dẫn đầu lướt vào trong cốc. Lâm Minh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, trong cơ thể linh lực vận chuyển, tầng năm quang mạc hiện lên trên bề mặt cơ thể. Hắn tay trái cầm huyền tinh trọng sơn thuẫn, tay phải thì ngầm nắm ba tờ ngũ lôi phủ, thần thức luôn quét khắp bốn phía động tĩnh. Khu vực này vẫn thuộc về bên ngoài bí cảnh, trăm năm qua không biết đã bị bao nhiêu tu sĩ lục soát qua, hệ số nguy hiểm cực thấp. Ngay cả yêu thú cũng rất ít khi xuất hiện ở đây, đa số đã bị các tu sĩ qua lại thanh lý sạch sẽ. Ước chừng đi được một nén hương thời gian, đội ngũ vốn di tụ tập dày đặc dần dần tản ra. Ngay lúc này, từ trong bụi cây phía trước đột nhiên bọt ra một bóng đen, lại là một con ma sói toàn thân đen kịt, hai mắt đỏ ngầu như máu. Con xuất sinh này lớn bằng con bê, trên răng nanh còn dính nước dãi tanh tưởi. Nó dùng chân sâu đạp một cái, mang theo một trận gió tanh vụ tới phía mọi người. Thế nhưng còn chưa kịp nó tới gần, một đạo ngân sắc kiếm quang lướt qua như cầu vồng, chính xác xuyên thủng giữa chắn nó. Không chịu nổi một đòn, Triệu Sơn Hà nhẹ nhàng nuốt thân kiếm, thanh phi kiếm màu bạc kia ngoan ngoãn bay về tay hắn. Là một kiếm tu luyện khí tầng 9, chém giết loại yêu thú nhất giai trùng kỳ này đơn giản như trở bàn tay. Còn về sắc sói, hắn ngay cả nhìn cũng lười. Loại yêu thú cấp bậc này, ngoại trừ da lông có thể bán được chút linh thạch, các bộ phận khác đều không đáng nhắc tới. Mau nhìn bên này. Hứa Thiến Nhu đột nhiên kinh hỉ mà ngồi xổm xuống, từ trong một bụi cỏ dại cẩn thận từng ly từng tí nâng lên một bụi tiểu hoa toàn thân trắng mướt. Là cách nguyên hoa có dược linh 20 năm. Không ngờ ở bên ngoài đã có thể tìm thấy linh dược đẳng cấp này, ít nhất cũng đáng 30 khối hạ phẩm linh thạch. Nàng thành thạo lấy ra một cái quốc dược liệu bằng ngọc, đào cả gốc lẫn đất linh dược ra, lại dùng hộp ngọc đặc chế để đựng. Từ Thanh Phong thấy vậy giải thích, lôi vân cốc trăm năm mới mở một lần, trong cốc linh khí sung túc, thích hợp nhất cho linh dược sinh trưởng. Ngay cả khu vực bên ngoài, thỉnh thoảng cũng có thể phát hiện linh tài không tệ. Đợi Hứa Tiến Nhu cất kỹ linh dược, mọi người tiếp tục thăm dò về phía trước. Lại đi được một nén hương thời gian, một con nhện khổng lồ toàn thân đỏ tươi đột nhiên từ trên tán cây rủ xuống. Đây là hỏa ngọc chú nhất giai hậu kỳ, không chỉ có thể phun ra tơ độc, còn có thể triệu hoán một lượng lớn tiểu nện trợ chiến. Nhưng đối với đội ngũ toàn bộ là luyện khí hậu kỳ này mà nói, căn bản không tạo thành uy hiếp. Tần Nghị hét lớn một tiếng, thế ra một thanh khai sơn phủ, cùng phi kiếm của Triệu Sơn Hà trái phải giáp công. Con nện kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị chém thành mấy đoạn. Hai người thành thạo lấy xuống độc nang, tơ nện và các vật liệu đáng giá khác, phần thân thể còn lại thì vứt bỏ không thèm để ý dọc đường, các loại linh tài thỉnh thoảng được phát hiện. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là Lâm Minh, hắn dường như luôn có thể đi trước một bước phát hiện linh dược ẩn giấu trong bụi cỏ. Kim tiền thảo, hoàng địa thụ, phong linh hoa, thậm chí còn có một cây huyết tham trăm năm toàn thân đỏ như máu. Những thứ này đều là linh dược nhất giai thượng phẩm, tùy tiện một bụi cũng có thể bán được hơn trăm linh thạch. Xem ra chuyến đi bí cảnh lần này, thu hoạch sẽ còn phong phú hơn so với dự kiến. Lâm Minh sờ sờ tầm bảo thử trong tay áo, khóe miệng lộ ra một nụ cười khó nhận ra. Không lâu sau, hắn đang định tiếp tục đi tới. Đột nhiên, tầm bảo thử trong tay áo đột nhiên buồn chồn không yên. Hắn nhíu mày, thần thức lập tức quét qua bốn phía, ánh mắt đột nhiên khóa chặt vào phía sau một cây cổ thụ ba người ôm không xuể. Thân hình khẽ động, đã lặng lẽ không một tiếng động đến sau gốc cây. Đây chẳng lẽ là? Hứa Thiến Nhu đi theo tới, đợi đến khi nhìn rõ vệt đỏ tươi ở gốc cây, giọng nói cũng thay đổi. Hỏa Vân Chi. Hỏa Vân Chi cần thiết để luyện chế trúc cơ đan. Ngón tay thon dài của nàng hơi run rẩy, từ trong túi chữ vật lấy ra một quyển bách thảo đồ phổ nhanh chóng lật đến trang ghi chép về Hỏa Vân Chi rồi đối chiếu đi đối chiếu lại. Chỉ thấy ở gốc cổ thụ, một bụi linh chi toàn thân đỏ tươi, hình dáng như đám mây lặng lặng sinh trưởng. Vân lộ trên mũ nấm giống như ngọn lửa đang nhảy múa, ẩn ước có linh khí lưu chuyển. Đây chính là linh dược nhị giai nổi danh hiển hách của tu tiên giới, Hỏa Vân Chi. Lâm sư đệ nhãn lực này. Từ Thanh Phong bước nhanh tới, trong mắt chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. Mỗi lần đều có thể phát hiện trước những linh vật chân quý đẳng cấp này, chẳng lẽ đã tu luyện loại đồng thuật nào đó. Hắn ngồi xuống, từ trong lòng lấy ra một khối nghiệm linh ngọc, nhẹ nhàng áp sát linh chi. Mặt ngọc đột nhiên hiện lên vầng sáng đỏ, hiện ra 18 đạo vân lộ rõ ràng. Hỏa Vân Chi 180 năm tuổi. Giọng Từ Thanh Phong cũng cao lên. Phẩm chất này, niên thuế này, đủ để làm chủ dược luyện chế trúc cơ đan rồi. Tân Nghị và Triệu Sơn Hà nghe vậy lập tức vây lại, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Chủ dược trúc cơ đan từ trước đến nay có thể gặp mà không thể cầu. Từ Thanh Phong hít sâu một hơi, bình phục tâm trạng kích động, nhưng đã tìm thấy cây đầu tiên, chắc chắn rất nhanh sẽ phát hiện thêm nhiều nữa. Mọi người nghe vậy tinh thần đại chấn. Chủ dược trúc cơ đan trong tu tiên giới từ trước đến nay là vật hiếm có tiền cũng không mua được, ngay cả đệ tử của tứ đại tông môn muốn có được một viên trúc cơ đan cũng phải trả giá rất lớn. Nay có thể tự tay hái được chủ dược, có nghĩa là bọn hắn lại gần trúc cơ thêm một bước. Hứa Thiến Nhu cẩn thận từng ly từng tí lấy ra sẻng ngọc đặc chế, từ trong túi chứa vật lấy ra ba cái hộp ngọc để dự phòng. Hỏa Vân Chi kỵ nhất vật bằng kim loại, cần dùng ngọc khí để hái. Nàng giải thích, động tác nhẹ nhàng đào đất xung quanh linh chi, đào cả sợi nấm ra một cách nguyên vẹn. Sau đó lại lấy ra một tờ phong linh phù dán lên trên hộp ngọc, lúc này mới đặt Hỏa Vân Chi vào trong đó. Có được gốc Hỏa Vân Chi này, chuyến này của chúng ta coi như không uổng công. Triệu Sơn Hà vớt ve chuôi kiếm, hiếm khi lộ ra ý cười. Mọi người tiếp tục xuyên hành trong bí cảnh, Lâm Minh luôn giữ cảnh giác. Tâm bảo thử trong tay áo thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu chi chi rất nhỏ, chỉ dẫn phương hướng có thể tồn tại linh vật. Trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp các đội tu sĩ khác, đa số đều giữ khoảng cách an toàn hơn 10 trượng. Phía trước là người của Thanh Dương Tông. Từ Thanh Phong nhắc nhở khẽ, mọi người ngầm hiểu mà chậm bước. Đội tu sĩ kia mặc đạo bào màu xanh, eo đeo ngọc bài, người dẫn đầu là một thanh niên mặt mũi lạnh lùng. Khi ánh mắt hai bên giao nhau, đều chỉ khẽ gật đầu, liền tự đi đường riêng. Đi đến một ngã rẽ, gặp phải một đội ngũ của Cửu Hoa Sơn. Bạch Diện thư sinh dẫn đội dường như quen biết Từ Thanh Phong, hai người từ xa chắp tay chào hỏi. Vương đạo hữu, có thu hoạch gì không? Từ Thanh Phong lớn tiếng hỏi. Thật hổ thẹn, chỉ tìm được mấy bụi linh thảo tầm thường. Bạch Diện thư sinh cười lắc đầu, lời nói vừa chuyển. Nhưng nghe nói bên Dung Hỏa chỉ xuất hiện một cây xích tinh sâm 300 năm tuổi, đáng tiếc có một con hỏa lân mãng cấp bậc trúc cơ cánh giữ. Lâm Minh lạnh lùng đứng ngoài quan sát, trong lòng biết đây chẳng qua là lời nói xa giao. Trong bí cảnh, không ai sẽ thật lòng báo cáo thu hoạch của mình. Không biết từ lúc nào, trời đã tối. Những ngọn núi ở xa dần dần ẩn mình trong màn đêm, sương mù trong rừng bắt đầu bốc lên. Mọi người vừa vặn đến chân một dãy núi đá lởm chởm, trong không khí tràn ngập mùi tanh nhàn nhạt. Chương 82, Địa Nguyên Quả chương 82, Địa Nguyên Quả đến đây, đây chính là Hàn Nha Lĩnh. Từ Thanh Phong dừng bước, từ trong lòng lấy ra một tấm địa đồ ấu vàng. Trong lôi vân cốc, trừ khu vực ngoại vi, chủ yếu chia thành bốn đại hiểm địa, Hàn Nha Lĩnh nhiều linh dược thuộc tính âm, nhưng có đàn Hàn Nha cư trú, Dung Hỏa Hồ sản sinh nhiều linh tài hệ hỏa, song lại có Hỏa Lân Mãng chiếm cứ, Hoang Vu Sa Khâu ẩn chứa chí bảo hệ thổ, nhưng sa trùng hung tàn vô cùng, cự xà lâm càng nguy hiểm hơn, nghe nói có xà yêu cấp bậc trúc cơ cảnh giới. Hắn cất địa đồ đi, thần sắc ngưng trọng bổ sung nói, sau khi đêm xuống, những yêu thú này đều sẽ xuất động. Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi tại đây, đợi trời sáng lại thâm nhập khám phá. Mọi người nhanh chóng tìm được một vách đá có gió. Tần Nghị tế ra một cây khai sơn phủ, mấy nhát đã bổ vỡ nham thạch, đào ra một hang động sâu chừng một trượng. Triệu Sơn Hà thì dùng kiếm khí tu chỉnh bên trong bằng thẳng. Điều khiến người ta bất ngờ nhất là Hứa Thiên Nhu. Chỉ thấy nàng từ trong túi trữ vật lấy ra mấy lá trận kỳ, giữa lúc ngón tay bấm quyết, trận kỳ tự động bay về bốn phía cửa động. Theo từng đạo linh quang chợt lóe qua, cửa động dần dần trở nên mơ hồ không rõ. Đây là phòng hộ trận và nặc hình trận đơn giản. Hứa Thiên Nhu giải thích nói, tuy đơn sơ, nhưng đủ để chống đỡ sự dò xét của yêu thú dưới trúc cơ cảnh giới. Lâm Minh em thầm gật đầu. Hứa Thiên Nhu này nhìn có vẻ yếu ớt, không ngờ trên phương diện trận pháp lại có tạo nghệ không tồi. Hắn không lộ vẻ gì mà trong tay áo đã kẹp sẵn một lá kim quang phủ, để phòng vạn nhất. Sau khi đêm xuống, ngoài động không ngừng truyền đến tiếng quạ kêu thê lương, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng gầm thét của yêu thú chém giết. Có vài lần tiếng bước chân nặng nề thậm chí ngay gần ngoài động đi qua, khiến mọi người nín thở ngưng thần. Nhưng dưới sự che chắn của trận pháp, vẫn luôn bình an vô sự. Khi ánh sáng ban mai vừa ló dạng, mọi người đã thu dọn xong xuôi. Hứa Thiên Nhu cất trận kỳ đi, Tần Nghị dùng thổ hệ pháp thuật chôn vùi động phủ tạm thời, không để lại chút dấu vết nào. Lâm Minh đứng bên vách núi, nhìn về phía xa những dãy núi mây mù lờ lờ, tầm bảo thử trong tay áo không yên phận mà bật mèo. Đi thôi, nhân lúc sáng sớm yêu thú hoạt động ít hơn, chúng ta tìm kiếm thêm vài nơi. Từ Thanh Phong dẫn đầu, thế ra một chiếc thanh đồng kính lơ lửng trên đỉnh đầu. Vừa đi chưa đầy ba dặm, Hứa Thiên Nhu đột nhiên khẽ a một tiếng, ngồi xổm xuống gạch mở một bụi cây. Chỉ thấy trong khe rễ cây cổ thụ chẳng chịt, lặng lẽ mọc lên một đóa liên hoa toàn thân trong suốt, trên cánh hoa kết tinh những hạt băng nhỏ li ti, dưới ánh sáng ban mai lấp lánh tỏa sáng. Là Huyền Băng Liên. Nhìn vân băng này, ít nhất cũng có 200 năm tuổi. Giọng Hứa Thiên Nhu run rẩy, đây có thể là một trong những chủ dược luyện chế trúc cơ đan thuộc tính băng. Tuy nhiên lời nàng vừa dứt, trong hốc cây đột nhiên vọt ra một con cự lang toàn thân trắng như tuyết, nhanh nhanh múa vút bảo vệ linh dược. Băng Nguyên Lang, nhất giai đỉnh phong. Từ Thanh Phong lập tức cảnh báo. Nhưng chưa đợi hắn nói xong, Tần Nghị đã vung dịu xông lên, phi kiếm của Triệu Sơn Hà cũng hóa thành một đạo ngân quang trực tiếp nhắm vào đầu sói. Lâm Minh thì ăn ý bấm quyết, một lá ngũ lôi phủ lặng lẽ bay ra. Con Băng Nguyên Lang kia còn chưa kịp phun ra hà khí, đã bị ngũ lôi phủ đánh cho toàn thân run rẩy, ngay sau đó, ánh dịu kiếm ảnh giao thoa lướt qua, lập tức bỏ mạng. Hứa Thiên Nhu thành thạo lấy ra ngọc đao, đào Huyền Băng Liên cùng một khối đất đông cứng nhỏ ở gốc cây lên, cẩn thận cho vào hộp hàn ngọc đặc chế. Trên suốt chặng đường này, những cảnh tượng tương tự không ngừng diễn ra. Hàn Nha Lĩnh quả không hổ là một trong bốn hiểm địa lớn của bí cảnh, hầu như cứ đi trăm bước là có thể phát hiện linh dược, nhưng đều kèm theo yêu thú thủ hộ. May mắn là mọi người phối hợp ngày càng ăn ý, yêu thú nhất giai bình thường căn bản không tạo thành nguy hiểm. Tâm bảo thử trong tay áo Lâm Minh đặc biệt hoạt bát, không ngừng dùng móng đuốt khẽ cào cổ tay hắn chỉ dẫn phương hướng. Nhờ tiểu gia hỏa này, bọn họ đã tìm được ba cây âm linh thảo hiếm thấy, tuy không tính là chủ dược trúc cơ, nhưng cũng là tài liệu quý giá để luyện chế nhiều loại đan dược. Lần này thật sự làm phiền Lâm sư đệ. Triệu Sơn Hà hiếm khi lộ ra ý cười, vỗ vỗ túi chứa vật phồng lên ở bên hông. Bên trong chứa đầy các loại linh tài, chỉ riêng tài liệu yêu thú đã có giá trị không nhỏ. Vào giữa trưa, mọi người cuối cùng cũng leo lên chủ phong Hàn Nha Lĩnh. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, cảnh tượng hùng vĩ của toàn bộ bí cảnh thu hết vào tầm mắt. Phía bắc là Dung Hỏa Trì đỏ rực như lửa, phía tây là Hoang Vu Sa Khâu cắt vàng ngập trời, phía đông thì là cự xà lâm xanh tốt úng tùm. Thu hoạch của chúng ta đã không nhỏ, nhưng cơ duyên chân chính vẫn còn ở phía dưới. Từ Thanh Phong chỉ vào sườn núi phía nam nói. Mọi người nghe vậy, tinh thần chấn động. Sau khi nghỉ ngơi một lát, một đoàn người bắt đầu cẩn thận đi xuống dọc theo sườn dốc phía nam. Khí mù nơi đây càng dày đặc, tầm nhìn không đủ 10 trượng. Lâm Minh âm thầm kẹp một lá kim quang phủ trong tay, cảnh giác quan sát bốn phía. Tâm bảo thử trong tay áo hắn đột nhiên trở nên cực kỳ bồn chồn, dường như cảm ứng được điều gì. Lâm Minh đột nhiên khựng người lại, tâm bảo thử trong tay áo điên cuồng cào cấu cổ tay hắn. Hắn nheo mắt lại, thần thức như thủy triều lan tràn về phía trước, khi nhìn rõ cây linh thực kia, hô hấp không khỏi ngừng lại. Phía trước 30 trượng có địa nguyên quả, hơn nữa đã hoàn toàn thành thục rồi. Giọng hắn đè nén cực thấp, nhưng không che giấu được sự kích động trong lòng hắn. Cái gì? Dược sẻn trong tay Hứa Thiên Nhu suýt nữa rơi xuống. Thật sao? Dịu của Tần Nghị đã nắm chặt trong tay. Từ Thanh Phong lập tức bấm một pháp quyết, trong mắt lóe lên linh quang màu xanh. Chỉ thấy ánh mắt hắn xuyên qua từng lớp sương mù, rơi trên cây nhỏ toàn thân phát ra linh quang màu vàng đất, tiết hầu bất giác nuốt xuống một cái, bốn quả. Trọn vẹn bốn quả địa nguyên quả đã thành tụ. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng trấn định nói, quả này có thể trực tiếp nâng cao một tiểu cảnh giới của luyện khí hậu kỳ. Cho dù là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ phục dụng, cũng có thể tinh tiến tu vi, một quả là có thể tiết kiệm vài năm khổ tu. Mọi người nghe vậy, trong mắt đều lóe lên vẻ tham lam. Nhưng rất nhanh, Từ Thanh Phong đã dội một gáo nước lạnh, đừng vui mừng quá sớm, linh quả như thế này ắt có yêu thú cường đại thủ hộ. Quả nhiên, khi bọn họ cẩn thận quan sát bốn phía, sắc mặt đều trở nên khó coi. Xung quanh cây địa nguyên quả kia, rậm rạp chẳng chịt đầu hơn trăm con hàn nha toàn thân đen kịt. Những yêu thú này mỗi con đều to bằng chó nhà, cái mỏ sắc bén dưới ánh mặt trời phát ra ánh kim loại. Phiền phức rồi. Trán Tần Nghị rịn ra những hạt mồ hôi li ti. Chỉ riêng gần linh quả thụ đã có 7-8 con hàn nha nhất giai hậu kỳ, cả đàn quả e là hơn trăm con. Phi kiếm của Triệu Sơn Hà đã lơ lửng bên cạnh người, phát ra tiếng long nóng khẽ, trước tiên thăm dò một chút, nếu không có quả vương cấp bậc trúc cơ cảnh giới, chúng ta chưa chắc đã không có cơ hội. Lâm Minh không nói một lời mà lấy ra ba lá ngũ lôi phủ kẹp trong tay. Hắn cũng khao khát có được địa nguyên quả. Với tư chất tứ linh căn của hắn, muốn dựa vào khổ tu đạt đến luyện khí viên mãn, ít nhất cần 4 đến 5 năm thời gian. Mà một viên địa nguyên quả là có thể giúp hắn tiết kiệm công sức này. Cẩn thận hành sự. Từ Thanh Phong trầm giọng nói, thế ra chiếc thanh đồng cổ kính kia. Ta phụ trách phòng ngự, Tần Nghị, Triệu Sơn Hà chủ công, Hứa sư muội chuẩn bị huyễn thuật quấy nhiễu, Lâm sư đệ dùng phụ lục sách đứng. Mọi người gật đầu, mỗi người tự bấm quyết chuẩn bị. Lâm Minh lại lén lút lấy ra hai lá kim quang phủ dán lên người, lúc này mới theo đội ngũ chậm rãi sờ soạn tiến lên. Mỗi bước đi, hắn đều cảm thấy tim đập nhanh hơn một phần. Tâm bảo thử trong tay áo đã sợ hãi co rúm lại thành một cục, hiển nhiên cảm giác được nguy hiểm. Khi cách linh quả thụ còn 20 trượng, mấy con hàn nha ở ngoài cùng đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ như máu trừng trừng nhìn chằm chằm hướng bọn họ. Ẩn thân chương 83, khách không mời mà đến chương 83, khách không mời mà đến ghét. Một tiếng quạ kêu chói tai xé rách chân trời, Lâm Minh lòng thắt lại. Chỉ thấy tán cây phía trước kịch liệt lay động, mấy chục con hàn nha toàn thân đen kịt bay vút lên không, đôi mắt đỏ như máu chết chóc khóa chặt mọi người. Những xuất sinh này lại cảnh giác đến thế, bọn họ mới tiếp cận chưa đến 50 trượng đã bị phát hiện. Thật hung hãn xuất sinh lông vũ. Triệu Sơn Hà lông mày nhíu chặt, phi kiếm trong tay đã rút ra ba phần. Tần Nghị bên cạnh lại đã sớm không tìm được, hét lớn một tiếng, đi. Cây trọng truy huyền thiết lớn bằng tấm cửa kia thoát tay bay ra, cuốn theo tiếng gió rít đập về phía đàn quạ. Một tiếng ầm trầm đục, hai con hàn nha ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị đập nát thịt nát xương. Trọng truy thế đi không giảm, lại liên tiếp đâm gãy ba cái cây to bằng miệng bát mới dừng lại. Mọi người thấy vậy cũng nhao nhao ra tay. Thanh đồng tính của Từ Thanh Phong bắn ra từng đạo ánh sáng xanh, nơi nó chiếu tới hàn nha nhao nhao rơi xuống. Hứa Thiến Nhu mười ngón tay lướt nhanh, giải ra từng đốm linh quang màu hồng phấn, hàn nha bị dính phải lập tức ánh mắt tan rã, quay đầu tấn công đồng loại. Lâm Minh tay phải bấm quyết, tay trái liên tục búng ra, từng đạo kim châm như mưa bão bắn ra. Mỗi cây kim châm đều tinh chuẩn xuyên qua mi tâm hàn nha, kẻ chúng chiêu lập tức chết. Mặc dù phần lớn hàn nha bị giết là cấp thấp, nhưng tốc độ thi pháp nhanh chóng và độ chính xác như vậy vẫn khiến các đồng bạn không khỏi nhìn nghiêng. Cẩn thận, cấp cao đã đến. Từ Thanh Phong đột nhiên cảnh báo. Chỉ thấy 7-8 con hàn nha to lớn như chim ưng từ sâu trong rừng xông ra, cánh của chúng ánh lên kim loại sáng bóng, song chảo như móc câu. Trong số đó một con há miệng phun ra ba đạo băng tiễn, tốc độ cực nhanh, hầu như chớp mắt đã tới. Ken. Huyền tinh trọng sơn thuẫn của Lâm Minh kịp thời chắn trước người, nơi băng tiễn va chạm đống nhiên kết thành một tầng sương trắng. Hắn thầm kinh hãi, uy lực của băng tiễn này đã không kém gì một kích toàn lực của tu sĩ luyện khí tầng 8. Nghiệt xúc chịu chết. Phi kiếm của Triệu Sơn Hà hóa thành cầu vồng bạc, một vòng xoay tròn liền chém đầu hai con hàn nha cấp cao. Phi kiếm màu xanh của Từ Thanh Phong càng là thần xuất quỷ nhập, mỗi lần lóe lên chắc chắn có một con hàn nha bỏ mạng. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là huyền thuật của Hứa Thiên Nhu. Trong tay nàng không biết từ khi nào có thêm một chuỗi ngân linh, nhẹ nhàng lay động, mấy con hàn nha đột nhiên đổi hướng, điên cuồng mổ xẻ đồng bạn. Mê hồn linh của Hứa sư muội này thật không tầm thường. Tân Nghị vừa vung trọng truy, vừa tán thán nói: "Tuy nhiên cảnh đẹp chẳng tày gang, càng nhiều hàn nha từ bốn phương tám hướng tràn đến. Trong số đó mấy con đặc biệt to lớn, hai cánh vung một cái liền nổi lên từng trận gió lạnh, nơi đi qua cỏ cây đều đóng băng. Thậm chí hơn nữa, ba con hàn nha đồng thời kêu lên, lại có thể ngưng tụ ra một cơn bão băng nhỏ trên không trung, quét về phía mọi người." Kết trận. Từ Thanh Phong quát lớn một tiếng, thanh đồng kính ánh sáng rực rỡ, trên đỉnh đầu mọi người hình thành một màn sáng màu xanh. Bão băng va chạm vào màn sáng, phát ra tiếng ken két khiến người ta hễ răng. Rắc. Một đạo lôi quang chói mắt đột nhiên xé rách trời, trong lúc Lâm Minh vung tay áo, ba tấm ngũ lôi phủ đã thoát tay bay ra. Phù lục cháy hết trên không trung, hóa thành lôi đỉnh màu bạc to bằng thùng nước, tinh chuẩn bổ trúng một con hàn nha đang định lao tới. Con xúc sinh kia ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, lập tức bị bổ cháy đen lông vũ, phả ra khói xanh từ giữa không trung rơi xuống. Lại đến. Trong mắt Lâm Minh lóe lên hàn quang, lại có ba tấm phù lục bay ra. Lôi quang đan xen thành lưới, trong nháy mắt lại có 7-8 con hàn nha bị bổ đến cháy đen bên ngoài, mềm nhũn bên trong. Từ Thanh Phong thấy vậy lại hỉ, thanh đồng kính trong tay ánh sáng xanh bùng lên, hóa thành mấy đạo chùm sáng quét ngang ra. Mê hồn linh của Hứa Thiến Nhu kêu len keng, khiến hơn 10 con hàn nha tự tán sát lẫn nhau. Tần Nghị và Triệu Sơn Hà càng như hổ vào bầy dê, nơi cự truy và phi kiếm đi qua, hàn nha nhao nhao bỏ mạng. Chỉ trong chốc lát, đàn quạ vốn che trời lấp đất đã bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn lại lác đác mấy con hàn nha cấp thấp kinh hoàng lượn lờ ở xa, không dám tiếp cận nữa. nhanh, địa nguyên quả ngay phía trước. Mọi người không kịp thu dọn chiến trường, vội vàng chạy về phía cây linh quả thụ kia. Chỉ thấy dưới gốc cây quả còn canh giữ ba con hàn nha to lớn, trong số đó một con toàn thân đen kịt như mực, cánh giang rộng dài hơn một trượng, trên đỉnh đầu mọc một chùm lông vũ màu vàng, hiển nhiên là vương giả của đàn hàn nha này. Két, nha vương phát ra một tiếng kêu chói tai, hai con hộ vệ bên cạnh lập tức vỗ cánh tấn công tới. Ngay khi Tử Thanh Phong chuẩn bị nên kích, trong mắt con nha vương kia lại lóe lên một tia xảo quyệt mang tính người, đột nhiên xoay người lao về phía cây địa nguyên quả, móng đuôi sắc bén ánh lên hàn quang, hung hăng cào vào thân cây. Không hay rồi, con xúc sinh này muốn phá cây. Sắc mặt mọi người chợt biến. Lâm Minh lòng thắt lại, nếu cây bị hủy, linh quả sẽ trong ba hơi thở linh khí tiêu tán hết, hóa thành vật phàm. Bọn họ liều mạng đến nay, há có thể công dã tràng. Trong chớp nhoáng, trong mắt Lâm Minh lóe lên u quang, chính là nhiếp hồn chú. Thân hình nha vương đột nhiên ngược lại, như bị sét đánh kịch liệt run rẩy. Nó đau đớn lắc đầu, trong mắt hung quang tan rã, móng đuôi sắc bén cách thân cây chỉ còn ba tấc cố gắng dừng lại. Làm tốt lắm. Từ Thanh Phong mừng rỡ như điên, lập tức tế ra phi kiếm. Chỉ thấy một đạo thanh quang như dao long rời biển, lập tức xuyên thủng ngực nha vương. Ngân kiếm của Triệu Sơn Hà, cự truy của Tần Nghị cũng đồng thời đánh tới, đánh chết hai con hàn nha hộ vệ khác. Lâm Minh càng không chần chừ, một hơi tế ra 6 tấm ngũ lôi phủ. Lôi quang như mưa, liên tiếp bổ xuống thân nha vương đang giãy giụa. Con xúc sinh này rên rỉ một tiếng, toàn thân cháy đen mà ngã xuống đất, không còn chút sinh khí nào. Đùi chân lắng xuống, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hứa Thiến Nhu nhanh chóng bước tới kiểm tra cây quả, sau khi xác nhận hoàn hảo không hư hại, trên khuôn mặt xinh đẹp cuối cùng lộ ra nụ cười, bốn quả địa nguyên quả đều giữ được rồi. Lâm sư đệ, lần này thật sự làm phiền nhiếp hồn chú của ngươi. Từ Thanh Phong lau mồ hôi lạnh trên trán, nếu không phải ngươi kịp thời ra tay, bốn quả địa nguyên quả này e rằng đã hóa thành hư không. Quả đúng là như vậy. Triệu Sơn Hà thu phi kiếm lại, hiếm khi lộ ra vẻ tán thưởng. Đạo pháp thuật này của Lâm sư đệ thi triển vừa đúng lúc, thời cơ nắm bắt tinh chuẩn, ngay cả ta cũng tự thấy hổ thẹn không bằng. Hứa Thiến Nhu nhẹ nhàng vuốt ve cành lá cây địa nguyên quả, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, điều khó hơn nữa là tốc độ thi pháp của Lâm sư đệ nhanh đến thế, ngay cả con nha vương có thể sánh ngang luyện khí đại viên mãn cũng trúng chiêu. Lâm Minh đang định khiêm tốn vài câu, đột nhiên bành thai khẽ động. Từ sâu trong rừng rậm xa xa truyền đến tiếng bước chân xào xạc, nghe động tĩnh thì ít nhất có 7-8 người. Sắc mặt hắn khẽ biến, tay phải đã lặng lẽ sờ vào túi trữ vật. Địa nguyên quả, lại là kỳ thành tụ. Giọng hỏi mang chút kinh ngạc này khiến mọi người vốn đang thả lỏng lập tức căng thẳng thần kinh. Từ Thanh Phong phản ứng nhanh nhất, một cái chớp mắt đã hiện thân chắn trước cây quả, thanh đồng kính ánh sáng xanh bùng lên. Cự truy của Tần Nghị, phi kiếm của Triệu Sơn Hà cũng đồng thời tế ra, vạch ra những vệt sáng lạnh dày đặc trên không trung. Chỉ thấy 9 đạo thân ảnh từ trong rừng bò ra, toàn bộ đều mặc đạo bào màu xanh, trước ngực treo tiêu chí của Thanh Dương Tông. Người dẫn đầu dung mạo tuấn lãng, bên hông ngọc bội treo một tấm tử kim lệnh bài, chính là tiền kiêu nổi danh hiển hách của Thanh Dương Tông ở luyện khí kỳ, Lý Thanh Sơn. Chương 84, phân tán đột vi chương 84, phân tán đột vi tiêu rồi. Hứa Tiến Nhu truyền âm nhập mật, thanh âm run rẩy. Là Lý Thanh Sơn. 3 năm trước hắn tại Lạc Hà Quốc một trận chiến, một mình chạm sát 2 tên tán tu luyện khí tầng 9, nghe nói ngay cả tu sĩ trúc cơ sơ kỳ cũng phải cho hắn 3 phần thể diện. Từ Thanh Phong cố gắng chấn định, tiến lên chắp tay nói, Lý đạo hữu, nơi đây đã bị Huyền Chân Tông ta chiếm cứ trước, còn xin. Từ đạo hữu lời này sai rồi. Lý Thanh Sơn không đợi hắn nói xong, liền khẽ cười cắt ngang. Thiên địa linh vật, người có đức thì được. Địa nguyên quả này vốn không phải Huyền Chân Tông các ngươi trồng, lại sao có thể nói là của các ngươi? Tần Nghị nghe vậy lại nộ, cự truy nặng nề nện xuống mặt đất, Lý Thanh Sơn, ngươi chẳng lẽ muốn cường đoạt sao? Tần đạo hữu nói quá rồi. Lý Thanh Sơn thong thả ung dung đuốt đuốt ống tay áo. Chi bằng thế này, 4 viên địa nguyên quả, Thanh Dương Tông ta chỉ cần 2 viên, số còn lại thuộc về các ngươi, thế nào? Si tâm vọng tưởng. Từ Thanh Phong lạnh giọng nói, thanh đồng kính đã bay lên đỉnh đầu. Lý Thanh Sơn, ta nói lần cuối, mau mau lui đi. Ha ha ha. Lý Thanh Sơn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, toàn thân linh lực như thủy triều dũng động. Hắn tuy chưa trúc cơ, nhưng uy áp phát ra lại khiến cỏ cây xung quanh phải cúi rạp. Từ Thanh Phong, hôm nay các ngươi nếu không giao ra tất cả linh quả, chữa vật đại cùng pháp khí, thì đều ở lại nơi này làm mồi cho yêu thú đi. Lâm Minh lạnh mắt đứng ngoài quan sát, chú ý tới 8 tên tu sĩ phía sau Lý Thanh Sơn đã lặng lẽ tản ra, tạo thành thế hợp vây. Những người này mỗi người đều có tu vi luyện khí tầng 9. Từ Thanh Phong và những người khác sắc mặt tái nhợt, trán hiện ra những hạt mồ hôi li ti. Bất luận là thực lực hay nhân số, bọn hắn đều ở vào thế yếu tuyệt đối. Còn ngây ra đó làm gì? Lâm Minh một tiếng quát khẽ, khiến mọi người đang ngây dại giật mình tỉnh lại. Hắn ánh mắt như điện, quét qua Lý Thanh Sơn và những người khác, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Cái gì mà luyện khí đại viên mãn lấy 1 địch 2, trong mắt hắn chẳng qua là gà đất chó sành. Trước đó khi Chu Sát Thương Vinh và Hắc Phong Đạo, hắn ngay cả 3 thành thực lực cũng chưa thi triển. Dưới chút cơ cảnh giới, hắn tự hỏi không ai có thể cản được phong mang của hắn, lại há có thể như Từ Thanh Phong và những người khác mà tuyệt vọng. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Lâm Minh hai tay như điện, trong nháy mắt đã hái xuống 2 quả địa nguyên quả. Một viên ném cho Từ Thanh Phong, viên còn lại trực tiếp nuốt vào miệng, ngay cả nhai cũng bỏ qua, nuốt trừng xuống. Vành long, linh quả vào bụng, tựa như núi lửa phun trào. Linh lực quần quần trong kinh mạch bổ dũng, thổ nạp công tự động vận chuyển, tốc độ so với ngày thường nhanh hơn không chỉ mấy lần. Lâm Minh chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông giãn nở, mỗi một tế bào đều đang tham lam thôn vệ luồng năng lượng tinh thuần này. 1 chu thiên, 2 chu thiên, 3 chu thiên. Trong vài hơi thở ngắn ngủi, công pháp đã vận chuyển mấy chu thiên hoàn chỉnh. Linh lực trong đan điền với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tăng trưởng, hồ linh lực vốn bình tĩnh giờ phút này sôi trào như nước sôi. Hắn rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình đang không ngừng tăng lên, trong nháy mắt đã đạt tới luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Từ Thanh Phong và những người khác lúc này mới như mộng mới tỉnh, nhao nhao hái xuống linh quả còn lại, không chút do dự nuốt vào bụng. Hứa Thiến Nhu thậm chí còn không màng hình tượng, trực tiếp dùng mu bàn tay lau lau nước linh quả tràn ra khỏe miệng. Hôn chứng đủ, dừng tay cho ta, địa nguyên quả của ta. Lý Thanh Sơn mắt nước khỏe, một khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo đến biến dạng. Tám tiên đệ tử Thanh Dương Tông phía sau hắn càng tức đến toàn thân run rẩy, bọn hắn ha có thể nhẫn nhịn con vịt đã nấu chín bay mất. Kết trận, không một ai được giữ lại. Lý Thanh Sơn bạo quát một tiếng, tử kim lệnh bài bên hông ánh sáng rực rỡ, một thanh thanh phong ba thước đã xuất vỏ. Dốc toàn lực ra tay, một kích liền lui. Lâm Minh lạnh lùng truyền âm, đồng thời từ trong chữ vật đại lấy ra một chồng phụ lục màu tím vàng, giơ tay tế ra. Đây là ngũ lôi phụ tinh phẩm hắn cất giữ dưới đáy hòm. Oanh long long. Trong khoảnh khắc, trăm trượng xung quanh mây đen giăng kín, lôi xả của vũ. Trong chớp mắt, Triệu Sơn Hà đầu tiên hoàn hồn lại. Hắn lông mày kiếm dựng ngược, tay phải lướt qua chữ vật đại bên hông, 12 tấm liệt diễm phù đỏ như máu đã thoát tay bay ra. Hứa Thiến Nhu răng trắng cắn chặt, mê hồn linh trong tiếng leng keng, 7 tấm huyền ảnh phù hóa thành từng đạo lưu quang. Tân Nghị càng dứt khoát, trực tiếp đem 3 tấm khai sơn phù chân tảng nhiều năm cùng lúc tế ra. Chạy! Lâm Minh một tiếng ra lệnh, mọi người như tên rời cung lao về phía sâu trong mật lâm. Giờ phút này ai còn bận tâm tiếc nối phù lục? Những vật ngoài thân này so với tính mạng, chẳng qua là phân đất mà thôi. Oanh oanh oanh, uy thế của mấy chục tấm phù lục đồng thời bạo phát kinh thiên động địa. Lâm Minh càng không hề keo kiệt, hơn 20 tấm ngũ lôi phù tinh phẩm màu tím vàng hóa thành lôi xà đầy trời. Những tấm phù lục này mỗi tấm đều đáng giá hơn 100 linh thạch, giờ phút này lại như không cần tiền mà tuôn ra. Lôi đỉnh đan sen thành lưới, mỗi đạo đều ẩn chứa một đòn toàn lực của tu sĩ luyện khí đại viên mãn. A! Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng khắp núi rừng. Ba tiên đệ tử Thanh Dương Tông xông lên trước nhất hứng chịu mũi rủi, linh quang hộ thể như giấy vụn vỡ nát, trong nháy mắt đã bị đánh cho cháy đen bên ngoài, mềm nhũn bên trong. Mấy người phía sau tuy kịp thời tế ra pháp khí phòng ngự, nhưng trước mặt lôi bạo dày đặc như vậy, cũng chỉ là chống đỡ thêm được mấy hơi thở. Lý Thanh Sơn sắc mặt xanh mét, hắn vạn vạn không ngờ tới đối phương lại có thủ đoạn như vậy. Phải biết, cho dù là Thiên Tiêu Tông môn như hắn, phụ lục tinh phẩm mang theo bên mình cũng chỉ hơn 10 tấm. Nhưng tên đệ tử Huyền Chân Tông vô danh tiểu tốt trước mắt này, vừa ra tay đã là hơn 20 tấm ngũ lôi phủ. Hôn chứng đủ. Nhìn ba tên đồng môn luyện khí đại viên man hóa thành thi thể cháy đen, Lý Thanh Sơn hai mắt đỏ ngầu. Tử kim lệnh bài bên hông hắn ánh sáng rực rỡ, một đạo màn sáng màu xanh miễn cưỡng bảo vệ toàn thân. Cho dù như vậy, vẫn có một đạo lôi đình đột phá phòng ngự, đốt chiếc pháp y lý giá trị mấy ngàn linh thạch của hắn ra một lỗ thủng cháy đen lớn. Ta muốn các ngươi huyết nợ máu trả. Lý Thanh Sơn triệt để nổi giận, thân hình như quỷ mị đuổi theo ra ngoài. Hắn tay phải bấm quyết, phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách trăm trượng, thẳng tới sau lưng Lâm Minh. Lý Thanh Sơn với tư cách thiên kiêu luyện khí kỳ trăm năm khó gặp của Thanh Dương Tông, thực lực khủng bố của hắn tại tu tiên giới Vân Quốc đã sớm truyền khắp. Giờ phút này hắn ra tay trong cơn giận dữ, uy thế càng mạnh hơn trước. Khi truyền âm nhập mật của Lâm Minh vang vọng trong thức hải của mọi người, không một ai có chút do dự. Giữa lúc sinh tử tồn vong, nào còn dung được do dự. Bản năng cầu sinh khiến bọn hắn trong nháy mắt đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất, phân tán đột vi. Siêu siêu siêu, tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Muốn thoát khỏi tay bản tọa. Si tâm vọng tưởng. Trong mắt Lý Thanh Sơn hàn quang bùng lên, thần thức khóa chặt Lâm Minh. Trong mắt hắn, tên đệ tử Huyền Chân Tông gan lớn tại trời này chính là kẻ đầu sỏ gây họa. Thân hình chật động, khoảng cách giữa hai bên đã chưa tới trăm trượng, đối với tu sĩ mà nói chẳng qua là gang tấc. Lâm Minh mặt trầm như nước, tay phải bấm quyết, ba đạo lôi đỉnh màu tím vàng xé gió bay ra, tạo thành hình chữ phẩm bổ về phía truy binh. Lôi phù nho nhỏ, cũng dám khoe khoang trước mặt bản tọa. Lý Thanh Sơn cười khẩy một tiếng, trong tay áo bay ra một tòa linh lung tháp 7 tầng. Tháp này đón gió liền lớn, trong nháy mắt hóa thành cự tháp 3 trượng lơ lửng trên đỉnh đầu, thân tháp lưu chuyển phù văn màu xanh. Lôi đỉnh bổ xuống, chỉ kích khởi vài gợn sóng trên thân tháp. Lâm Minh không hoảng không đổi, lại là 5 tấm tử tiêu lôi phù thoát tay bay ra. Đồng thời tay trái trong tay áo âm thầm bấm pháp quyết, một đạo nhiếp hồn chú vô hình lặng lẽ đánh út về phía thức hải của Lý Thanh Sơn. Ừm. Lý Thanh Sơn thân hình khẽ chấn động, trong thức hải dâng lên từng trận choáng váng. Ngay trong chớp mắt này, hai tên đệ tử Thanh Dương Tông còn lại cuối cùng cũng đã tới. Đội ngũ 8 người vốn đông đúc, nay chỉ còn lại 3 người. Điều khiến người ta bất ngờ là, Lâm Minh không những cung lùi, ngược lại thân hình chợt lóe, chủ động nên đón 3 người. Chương 85, lại giết 3 người chương 85, lại giết 3 người tự tìm đường chết. Lý Thanh Sơn giận cực phản thiếu, kiếm quyết vừa dẫn, phi kiếm hóa thành lưu quang thẳng tới yết hầu Lâm Minh. Kiếm này nhanh như tia chớp, trên thân kiếm quấn quanh từng sợi kiếm khí màu xanh. Keng! Tiếng kim loại va chạm chói tai vang vọng khắp núi rừng. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, trên người Lâm Minh đột nhiên hiện lên một tầng kim quang hộ cháo dày đặc. Phi kiếm đâm vào kim quang hộ cháo, chỉ kích thích một trận linh quang dao động, vậy mà không thể phá phòng. Đây là tinh phẩm kim quang phủ. Đồng tử Lý Thanh Sơn hơi co lại. Lâm Minh thi triển phong hành thuật, thân hình thoát ẩn thoát hiện, tốc độ nhanh đến mức dường như thu nhỏ đất thành tấc. Trong nháy mắt đã áp sát 3 trượng bên trong các tu sĩ Thanh Dương Tông. Hắn buông tay phải lên túi trữ vật, 10 lá tinh phẩm ngũ lôi phủ màu vàng tím theo tiếng mà bay ra, trên phụ chỉ, lôi vân vẽ bằng chu sa lấp lánh ánh sáng nguy hiểm. Ầm ầm, trời đất đột nhiên biến sắc, lôi vân dày đặc ngưng tụ trên đỉnh đầu. Vô số tia sét như rắn bạc xé rách trường không, chiếu sáng trăm trượng xung quanh như ban ngày. Mỗi một đạo lôi đỉnh đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt, mặt đất bị đánh ra từng hố sâu cháy đen. Cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu phù lục có thể tiêu hao. Tu sĩ Thanh Dương Tông dẫn đầu quát lớn, pháp khí phòng ngự trong tay linh quang bùng nổ, tạo thành một màn sáng trên đỉnh đầu. những người còn lại cũng lần lượt tế ra pháp khí phòng ngự giữ đáy hòm ngọc như ý, kim cương tán, bảo quang đặc biệt đàn sen thành lưới. Ầm ầm ầm, ba đạo lôi đỉnh đầu tiên giáng xuống, màn sáng chấn động kịch liệt nhưng chưa vỡ nát. Đạo thứ 5, đạo thứ 7 nối tiếp nhau giáng xuống, trên ngọc như ý đã xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti. Khi đạo lôi đỉnh thứ 10 giáng xuống, sắc mặt tu sĩ kia đột biến, ngọc như ý thượng phẩm pháp khí của hắn vậy mà bắt đầu rạn nứt từng tấc. Cái này, sao có thể chứ? Lúc này, mọi người Thanh Dương Tông mới giật mình nhận ra điều bất thường. Lôi phù bình thường sao có uy lực như thế này? Hơn nữa không thể nào ngưng tụ dày đặc như vậy. Chỉ thấy Lâm Minh hai tay bấm quyết, miệng lẩm nhẩm niệm chú, quanh thân lôi quang lượn lờ. Đây rõ ràng là dấu hiệu của việc tu luyện lạc lôi thuật đến viên mãn cảnh giới. Lôi đình như thiên hà đổ ngược, biến toàn bộ khu vực thành lôi ngục. Các tu sĩ bị vây khốn bên trong mặt xám như cho tàn, trơ mắt nhìn pháp khí hộ thân từng món nổ tung. Có người cố gắng thi triển độn thuật để trốn thoát, nhưng lại phát hiện không gian bốn phía đã bị lôi đình phong tỏa. Ngay khi đạo phòng ngự cuối cùng sắp vỡ nát, mây lôi đầy trời đột nhiên tiêu tán. Mấy đệ tử Thanh Dương Tông may mắn còn sống sót mềm nhũn ngã xuống đất, đạo bào nát bươm, toàn thân cháy đen, còn đâu nửa điểm khí độ tiên lên ra. Lý Thanh Sơn thở phào một hơi dài, sau lưng sớm đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Với tư cách là sư huynh dẫn đội, nếu toàn quân bị diệt ở đây, hắn về tông môn sau này làm sao ăn nói với trưởng lão? Cái may mắn sống sót sau tai nạn này còn chưa kéo dài được chốc lát, đã bị sát ý ngập trời thay thế. Tên tiểu tử Huyền Chân Tông kia, nhất định phải dùng tính mạng để trả lại mối nhục hôm nay. Như ta liệu không sai, đây hẳn là lạc lôi thuật không nghi ngờ gì. Trong mắt Lý Thanh Sơn chợt lóe lên một tia kinh ngạc, trầm giọng nói, lôi pháp một đạo, quả nhiên danh bất hư truyền, uy năng quả thực kinh người. Nhưng mà, hắn chuyển giọng, cười lạnh nói, đúng là không ngờ, ngươi lại có thực lực như vậy, ngay cả loại lôi pháp cao cấp này cũng tu luyện tinh thâm đến thế. Nhưng pháp thuật mạnh đến mấy cũng có cực hạn của nó. Có thể phá vỡ phòng ngự của ba vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ, đã là cực hạn rồi. Đến đây là hết. Lâm Minh thần sắc đạm mạc, dưới chân sinh gió, tốc độ không hề giảm, bây giờ mà kết luận, e rằng còn quá sớm. Ngay khi lôi đỉnh vừa nổ vang, thân hình hắn đã như quỷ mị áp sát ba đệ tử Thanh Dương Tông kia. Chỉ thấy hắn khẽ nâng tay phải, đầu ngón tay ngưng tụ một điểm kim mang, trong nháy mắt liên tục điểm ba cái. Phụt, phụt, phụt. Ba tiếng phá không nhỏ vang lên, tại mi tâm ba người đồng thời xuất hiện một lỗ máu nhỏ bằng đầu kim, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đã ầm ầm ngã xuống đất. Uy năng của lạc lôi thuật này, há chỉ dừng lại ở việc phá vỡ phòng ngự. Chẳng qua là lo ngại chiến lợi phẩm, mới cố ý thu lại 7 phần lực đạo, không đem đối phương oanh đến thi cốt vô tổn mà thôi. Giờ khắc này ra tay, tự nhiên phải dứt khoát gọn gàng. Trong nháy mắt, ba tinh nhuệ Thanh Dương Tông đã mệnh tang hoàng tuyển, thi thể nằm ngang trước mặt Lý Thanh Sơn, máu tươi quần quần chảy ra, thấm ướt bùn đất dưới thân. Cảnh tượng này khiến đồng tử Lý Thanh Sơn đột nhiên co rút lại nhỏ như đầu kim. Hắn bạn không ngờ, dưới sự truy kích toàn lực của chính mình, Lâm Minh vậy mà còn có thể ung dung không đội mà liên tục chém ba vị tu sĩ luyện khí tầng 9. Những người này đều là tinh anh nội môn được Thanh Dương Tông hao phí lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng, mỗi một người đặt vào tiểu môn phái đều là tồn tại cấp bậc trưởng lão, giờ đây lại như sâu kiến bị giết trong nháy mắt. Chết, nhất định phải chết. Lý Thanh Sơn mặt mũi bặm mẹo, trán gân xanh nổi lên, ta muốn ngươi huyết nợ máu trả. Hắn giận quát một tiếng, tử kim lệnh bài bên hông quang mang đại thịnh, phi kiếm lại lần nữa phá không bay ra, trên thân kiếm quấn quanh từng sợi kiếm khí màu xanh, tốc độ nhanh hơn trước 3 phần. Lâm Minh đã nhân cơ hội lướt đến bên cạnh ba thi thể, ống tay áo vung lên, ba cái túi chứa vật liền rơi vào trong tay. Thần thức hắn quét qua, xác nhận không có bẫy dập, lập tức thu vào trong lực. Thân hình không ngừng lại, mũi chân khẽ nhón, cả người như mũi tên rời cùng bắn về phía rừng rậm xa xa. Keng. Phía sau truyền đến một tiếng kim loại va chạm chói tai. Phi kiếm của Lý Thanh Sơn lại lần nữa đánh trúng kim quang hộ cháo, kim quang hộ cháo chấn động kịch liệt, linh quang lại ảm đạm đi hơn 3 phần. Lâm Minh như không nghe thấy, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, tốc độ bùng nổ. Hai người một trước một sau, xuyên qua rừng rậm như điện, trong nháy mắt đã biến mất vào sâu trong núi rừng, chỉ để lại chiến trường tan hoang khắp đất, cùng ba thi thể dần dần lạnh lẽo kia. Ngay tại khắc này, Lâm Minh cuối cùng không còn giữ lại, phô bày tốc độ thân pháp kinh người của hắn. Thân hình hắn đột nhiên tăng tốc, mỗi một bước đạp ra đều như dịch chuyển tức thời lướt qua hơn 10 trượng. Tàn ảnh chớp lóe trong rừng rậm, nhanh đến mức ngay cả tu sĩ luyện khí đại viên mãn như Lý Thanh Sơn cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được một tia quy tích. Lý Thanh Sơn thấy vậy, trong mắt hàn quang càng thịnh. Hắn đột nhiên cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun lên từ kim lệnh bài bên hông. Lệnh bài lập tức huyết quang đại thịnh, tốc độ độn của hắn cũng theo đó bùng nổ bá thành. Khoảng cách giữa hai người không ngừng rút ngắn, 100 trượng, 90 trượng, 80 trượng. Hôm nay tất lấy mạng ngươi. Lý Thanh Sơn giận quát một tiếng, kiếm quyết vừa dẫn, ba thước thanh phong phát ra tiếng rít chói tai, hóa thành một đạo lưu quang thẳng tới sau lưng Lâm Minh. Kiếm khí màu xanh quấn quanh thân kiếm nghiền nát toàn bộ cỏ cây trên đường đi. Ầm. Kiếm khí nặng nề đâm vào kim quang hộ cháo đang lung lay sắp đổ, kim quang hộ cháo chấn động kịch liệt, linh quang gần như hoàn toàn tiêu tán, nhưng cuối cùng vẫn giữ được. Cái này, đồng tử Lý Thanh Sơn đột nhiên co rút, mặt đầy vẻ khó tin. Sao có thể chứ? Chẳng lẽ là phù lục phòng ngự nhị giai? Không sai, nếu là phù lục nhất giai, sao có thể đỡ được ba kiếm uy lực của hắn? Tuy nhiên, cho dù là phù lục nhị giai, uy năng cũng sắp cạn kiệt rồi. Khoe miệng Lý Thanh Sơn nhếch lên nụ cười tàn độc, chỉ cần bổ thêm một kiếm nữa là có thể chém tên đáng ghét này dưới kiếm. Hắn dường như đã thấy cảnh tượng Lâm Minh máu văng năm bước thảm thiết, trong lòng khoái ý khó kìm nén. Tuy nhiên, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Lâm Minh đột nhiên chủ động rút đi kim quang hộ cháo đã tàn phá. Chỉ thấy hắn vỗ tay phải lên túi trữ vật, một lá phù lục màu vàng hoàn toàn mới lập tức cháy rụi, lại một đạo kim quang hộ cháo hoàn chỉnh bao phủ toàn thân hắn. Chương 86, Diệt sát cường địch chương 86, diệt sát cường địch đa này. Lý Thanh Sơn đang định phát xạ thì buộc phải thu tay lại, toàn thân mẩn ra, khí thế đột nhiên giảm mạnh. Ta xem ngươi có thể có bao nhiêu tờ phù lục như vậy. Hắn cắn răng nghiến lợi, trong lòng gầm thét. Đang định vung kiếm, nhưng phát hiện Lâm Minh đã sớm nhân cơ hội kéo ra khoảng cách trăm trượng. Lý Thanh Sơn không dám chậm trễ, lập tức thúc giục toàn thân linh lực đuổi theo. Linh lực trong đan điền điên cuồng vận chuyển, trong kinh mạch phát ra tiếng ầm ầm như sông lớn cuộn trào. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Nhìn thấy lại sắp đuổi tới phạm vi công kích, kiếm quyết của hắn lại biến đổi. Nhưng ngay khoảnh khắc phi kiếm sắp chém ra, thân ảnh Lâm Minh lại như bọt biển tan biến vào không khí. Huyễn thuật. Lý Thanh Sơn trong lòng dùng mình, vội vàng khống chế phi kiếm lượn vòng tìm kiếm bốn phía. Thần thức như thủy triều khuyết tán ra, nhưng không bắt được chút khí tức nào. Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, trán rịn ra những hạt mồ hôi lấm tấm. Siêu, trên ngọn cây cách đó mấy chục trượng, thân ảnh Lâm Minh đột nhiên hiện ra. Lý Thanh Sơn vội vàng thúc giục phi kiếm truy kích, nhưng thấy đối phương đã hóa thành một luồng sáng màu vàng độn xa. Bành! Cuối cùng chỉ kích lên một vòng gợn sóng nhỏ bé không đáng kể trên vòng sáng vàng đó. Lý Thanh Sơn tức đến toàn thân run rẩy, hắn đường đường Thanh Dương Tông tiên kiêu, nào từng bị người trêu đùa như thế. Giờ khắc này, hai người đã cách xa chiến trường trước đó hơn 10 dặm. Thần thức Lâm Minh quét qua bốn phía, xác nhận không còn tu sĩ Thanh Dương Tông nào khác mai phục sau đó, đột nhiên dừng lại thân hình. Chen, một đạo kiếm quang màu xanh phá không mà đến, chính là phi kiếm của Lý Thanh Sơn. Nơi mũi kiếm đi qua, không khí đều phát ra tiếng rít chói tai. Đã vậy ngươi cố chấp tìm chết. Hai mắt Lâm Minh lôi quang lóe lên, giọng nói lạnh như băng sương, vậy thì không trách được Lâm Mộ Tâm ngoan thủ là rồi. Tâm niệm hắn vừa động, linh lực trong cơ thể như sông lớn của trào. Linh khí điên cuồng hội tụ, trong nháy mắt đã hình thành một mảnh lôi vân xoáy tròn trên đỉnh đầu. Trong tầng mây điện xà bơi lượn, phát ra tiếng tách tách khiến người ta sợ hãi. Ha ha ha. Lý Thanh Sơn thấy vậy không kinh hãi ngược lại vui mừng, xem ra phù lục của ngươi cuối cùng cũng dùng hết rồi. Trong mắt hắn, Lâm Minh dừng bỏ chạy chuyển sang thi pháp, rõ ràng là biểu hiện của cùng đường mặt lộ. Ngay lập tức kiếm quyết biến đổi, quang mang thanh hồng kiếm đại thịnh, mang theo sát ý sắc bén trực chỉ yết hầu Lâm Minh. Đang, vòng sáng màu vàng lần nữa chặn phi kiếm lại, nhưng bề mặt đã xuất hiện những vết nứt lấm tấm. Lý Thanh Sơn cười giữ tận tiếp tục thúc giục phi kiếm mãnh công, đồng thời tay trái lật một cái, tòa linh lung bảo tháp 7 tầng kia lần nữa thế ra, treo trên đỉnh đầu. Oanh tạc, khi đạo lôi đỉnh thứ nhất bổ xuống, Lý Thanh Sơn vẫn mang vẻ khinh thường. Nhưng khi liên tiếp mấy chục đạo lôi đỉnh màu tím to bằng thùng nước liên tiếp đánh xuống, sắc mặt hắn cuối cùng cũng biến đổi. Đây đâu còn là loại lạc lôi thuật còn chừa đường lui trước đó, rõ ràng là lôi pháp viên mãn cảnh giới chân chính. Mỗi một đạo lôi đỉnh đều ẩn chứa lực lượng mang tính hủy diệt, linh quang trên bề mặt bảo tháp ảm đạm đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Bành! Theo một tiếng vang lớn chấn động màn hai, tòa thất bảo linh lung tháp giá trị liên thành kia lại bị cưỡng ép bù bay, nặng nề đập vào vách núi nơi xa. Mất đi pháp bảo che chở, lôi đỉnh ngập trời lại không còn trở ngại, như thiên hà treo ngược chút xuống Lý Thanh Sơn. Này sao có thể? Đồng tử Lý Thanh Sơn đột nhiên co rụt lại, vẻ kinh hãi trong nháy mắt bỏ đầy đáy mắt. Món thất bảo linh lung tháp mà hắn coi như tính mạng, lại ngay cả một hơi cũng không thể chống đỡ, liền trong lôi quang chói mắt từng tấc vỡ nát. Một luồng hàn khí từ lòng bàn chân thẳng lên đỉnh đầu. Nhưng bản năng của tu sĩ vẫn còn đó, dục vọng cầu sinh áp đảo tất cả kinh hoàng. Hắn đột nhiên cắn răng, một tấm trọng thuẫn huyền thiết phủ đầy phù văn đã gào thét thế lên, vừa kịp chắn ở đỉnh đầu, đồng thời linh quang dưới chân bùng lên, thân hình như tên sắp vút ngược ra sau. Tuy nhiên, ý nghĩ vừa động, một luồng cảm giác choáng váng không thể kháng cự liền như búa tạ hung hăng đập xuống thức hải. Hỏng rồi. Lý Thanh Sơn trong lòng kịch chấn. Vành long. Gần như ngay khoảnh khắc tâm thần hắn thất thủ, tâm trọng tuấn trên đỉnh đầu phát ra một tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng, lại trong đợt lôi xà cuồng bạo thứ hai xé rách ầm ầm nổ tung, mảnh vỡ bắn tung tóe. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, thân hình gần như dán sát mặt đất chật vật bắn ngược. Cảm giác bỏng rát thấu xương lướt qua sống lưng, hiểm lại càng hiểm mà tránh khỏi luồng lôi quang hủy diệt ngập trời chút xuống. Nhưng chưa kịp thở dốc, uy áp khiến người ta tuyệt vọng trên đỉnh đầu lại lần nữa ngưng tụ. Mây chỉ dày đặc cuồn cuộn, lôi quang khủng bố hơn cả trước đó, đã khóa chặt khí cơ của hắn, nhìn thấy sắp triệt để nuốt chửng hắn. Đáng sợ hơn là luôn cảm giác choáng váng như câu hồn bạc phách kia, lại như ung nhọt bám xương, một lần nữa tinh chuẩn nắm lấy tâm thần hắn. Lý Thanh Sơn mắt rách khoe, cưỡng ép cắn nát đầu lưỡi, dưới sự kích thích của kịch liệt đau đớn, cuối cùng cũng dậy thoát khỏi sự quấn lấy của nhiếp hồn tà thuật. Tuy nhiên, một rồi. Vâng. Mất đi bình chướng pháp bảo, hộ thể linh quang mỏng manh trước thiên uy cuồng bạo yếu ớt như giấy. Đạo lôi quang thứ nhất, thứ hai đánh xuống, linh quang liền kịch liệt chấn động, lúc sáng lúc tối. Đạo thứ ba rơi xuống, linh quang như lưu ly nổ tung những vết nứt lấm tấm. Khi đạo tử lôi thứ tư mang theo khí tức hủy diệt tầm ẩm xuyên đỉnh, tầng phòng ngự cuối cùng đó cuối cùng cũng triệt để tan vỡ. Bóng tối tử vong trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Lý Thanh Sơn sợ hãi tột độ, bất chấp tất cả mà thúc giục bản mệnh phi kiếm, hóa thành một luồng sáng thảm đạm, ý đồ chém về phía lôi đỉnh đòi mạng kia. Phốc xích, kịch liệt đau đớn, từ mi tâm đột nhiên nổ tung, băng lãnh mà quyết tuyệt. Trong tầm nhìn lôi quang, bầu trời, mặt đất, tất cả đều trong nháy mắt bị bóng tối vô biên nuốt chửng, hủy diệt. Nơi xa, Lâm Minh chậm rãi thu hồi ngón tay bấm quyết. Đầu ngón tay, một vệt kim mang khó mà nhận ra lặng lẽ biến mất. Mất đi trùng trùng phòng hộ, cho dù là cái gọi là thiên tài luyện khí đại viên mãn, cũng không đỡ nổi một kích không tiếng động, trực chỉ yếu hại này. Hắn mặt không biểu cảm nâng tay vung một cái, lôi vân ngưng tụ trên bầu trời lặng lẽ tan đi. Ánh mắt băng lãnh quét qua thi thể cháy đen hư hại trên mặt đất, không có chút gợn sóng nào. Yên lặng chờ khoảng nửa chén trà, xác nhận tàn hồn khí tức kia triệt để tiêu tán giữa thiên địa, không còn khả năng bí thuật phản vệ sau đó, Lâm Minh mới bước lên phía trước. Hắn động tác dứt khoát tháo xuống chứa vật đại bên hông Lý Thanh Sơn, lại tỉ mỉ lục soát những nơi có thể ẩn giấu vật phẩm trên tàn thi. Đầu ngón tay búng một cái, một luồng hỏa diễm trắng bệnh rơi xuống, trong chốc lát liền đem thi thể cùng với vết máu tàn lưu trên mặt đất, cùng nhau hóa thành một nhúm tro tàn, theo gió phiêu tán. Cuối cùng, Lâm Minh chậm rãi bước về phía Lưu Ly tiểu tháp bị chấn bay mấy trượng xa kia. Món phòng ngự pháp khí cực phẩm này tuy bị tổn hại trong lôi quang, nhưng phủ văn phòng ngự khắc ghi trên thân tháp vẫn ẩn ước lưu chuyển, hiển nhiên vẫn có thể tu phục sử dụng. Hắn ống tay áo cuốn một cái, đem nó thu vào trong túi. Sau khi chu sát Lý Thanh Sơn, Lâm Minh đứng trên đất hoang trầm tư chốc lát. Nơi xa khí tức từ Thanh Phong cùng những người khác vẫn quanh quẩn ở cửa cốc, nhưng hắn đã sớm dập tắt ý nghĩ trở về đội. Cùng bọn hắn đồng hành cố nhiên tiết kiệm sức lực, nhưng khắp nơi bị kiềm chế, khó mà tùy ý thi triển thực lực chân chính của mình. Chi bằng như hiện tại, không câu nệ không gò bó, hành động tự do. Bản tính hắn vốn dĩ thiên về độc lai độc vãng. 3 ngày sau, bên bờ Dung Hỏa Hồ, Đế Giày Lâm Minh nghiền nát một khối nham thạch cháy đen, nheo mắt đánh giá mảnh đất hoang vu này. Trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh đốt cháy quanh núi, phạm vi 10 dặm chỉ có vài cụm xích diễm thảo thoi thóp trong khe đá. Còn tòa hồ dung nham đường kính ngàn trượng kia, như miệng máu của cự thú mở ra, những bọt dung nham màu đỏ sấp quần quần trên mặt hồ thỉnh thoảng nổ tung, bắn tung dung nham cao trừng trượng. Chi chi, linh thú đại bên hông đột nhiên run rẩy. Hắn thả ra tầm bảo thử, tiểu gia hỏa này vừa rơi xuống đất liền đứng thẳng lên, chóp mũi kịch liệt giật giật. Thuận theo hướng móng trước nó chỉ, thần thức Lâm Minh như lưới giải về phía đống đá lộn xộn bên bờ hồ. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn từ lớp kẹp trong chữ vật đại của Lý Thanh Sơn rút ra một tờ da thú ấu vàng, trên đó đánh dấu ba nơi loại sáng: Thiên tài quả, Địa tài quả, Nhân tài quả. Đồng tử Lâm Minh hơi co lại. Hắn từ trong chữ vật đại của Lý Thanh Sơn phát hiện một tờ địa đồ cực kỳ quan trọng, trên đó đánh dấu khu vực phân bố thiên, địa, nhân tam tài quả. Có lẽ chính là vì vật này, Lý Thanh Sơn mới mạo hiểm tiến vào Lôi Vân Cốc bí cảnh. Dù sao với thiên phú như hắn, tông môn tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ hắn trúc cơ, căn bản không cần tự mình đặt chân vào loại hiểm địa này. Chương 87, Hỏa Lân Vương Mãng chương 87, Hỏa Lân Vương Mãng khi ấy, hồ tâm đột nhiên truyền đến tiếng sấm trầm đục như sóng cuộn. Lâm Minh chớp nhoáng khắp quyết ẩn đi thân hình, chỉ thấy trong hồ nước đỏ ngầu, một đoạn thân mãng xà phủ đầy vảy tinh thể từ từ nổi lên, mỗi một mảnh lân giáp đều tựa như khối sắt nung đỏ. Khi đôi đồng tử dựng đứng tựa lồng đèn kia quét qua bờ hồ, bạo vũ lê hoa châm hạt giấu trong tay áo hắn đã tích đầy linh lực. Đi. 360 cây châm phá giáp hóa thành dòng hồng quang màu vàng, xuyên thẳng vào thất thốn của yêu mãng ngay khoảnh khắc nó ngẩng đầu. Những lôi phủ quấn quanh đôi châm liên tiếp nổ tung, làm cho mảnh lịch lân yếu ớt nhất kia nát bấy thành một bãi huyết nhục mơ hồ. Cự mãng đau đớn cuộn mình dữ dội, mặt hồ đông chốc nổi lên sóng lửa cao 10 trượng, nham thạch trên bờ hồ nước toát trong hơi nước nóng hừng hực. Lâm Minh lại nhíu mày. Yêu thú nhất giai bình thường chúng một đòn như vậy hẳn đã bỏ mạng, con xúc sinh này lại vẫn còn dễ rủa được sao? Ánh mắt Lâm Minh ngưng lại, thừa lúc nó chưa lấy lại tinh thần, hắn liên tiếp thi triển mấy đạo lạc lôi thuật ở viên mãng cảnh giới, chuẩn xác bổ thẳng vào đầu Hỏa Lân Vương mãng đang lộ ra ngoài. Lôi quang chạm vào đầu mãng thì đột nhiên phân hóa thành ngàn vật kia, len lỏi qua khe hở giữa các mảnh vảy chui vào trong cơ thể nó, không khí bỗng chốc tràn ngập mùi thịt cháy khét và mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi. Rít, thân thể phủ đầy vảy tinh thể của Hỏa Lân Vương mãng kịch liệt co giật, những vết thương cháy đen do lôi quang thiêu đốt không ngừng rỉ ra máu đỏ ngầu, nhưng nó vẫn ngoan cường ngẩng cao đầu mãng. Hung quang trong đôi đồng tử đỏ như máu kia bạo trướng, gắt gao khóa chặt bóng dáng màu xanh trên bờ hồ, giữa lúc miệng mãng há to, linh khí thiên điệu đống chốc như thủy triều cuồn cuộn hội tụ vào miệng nó, ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng đỏ ngầu chói mắt giữa hàm răng nanh. Không hay rồi. Thân thức của Lâm Minh mẫn cảm bắt được sự ba động dị thường của linh khí bốn phía, sau lưng đông chốc toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn không chút do dự khắp động ngự phong quyết, đạo bào màu xanh không gió tự động, thân hình như một chiếc lá rụng phiêu dạt sang bên phải. Với anh, gần như cùng một khoảnh khắc, một cột lửa màu cam đỏ to bằng thùng nước từ miệng mãng vươn ra, không khí nơi nó đi qua đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến đến dạng. Nơi Lâm Minh đứng ban đầu, nham thạch núi lửa cứng rắn dưới nhiệt độ cao khủng bố lập tức tan chảy, hóa thành một vũng dung nham đỏ ngầu. Mặt đất trong phạm vi 10 trượng xung quanh càng bị nung đến nước nẻ từng tấc, từng đạo vết nứt như mạng nhện lan rộng ra bốn phía. Một kích không trúng, Hỏa Lân Vương mãng lại phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, giữa lúc đầu mãng và mèo, đạo cột lửa mang tính hủy diệt kia như hình với bóng, quét ngang sát mặt đất mà đến. Nham thạch dọc đường khi cột lửa lướt qua đều vỡ tung, những mảnh đá vụn bắn ra còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị nhiệt độ cao khí hóa thành từng làn khói xanh. Hừ, trung uy vẫn là xuất sinh chưa khai linh trí. Trong mắt Lâm Minh chợt lóe lên một tia trầm biếm, bộ pháp dưới chân biến ảo bất định, thân hình như quỷ mị lướt đi thoát ẩn thoát hiện trên bờ hồ. Hắn mỗi lần đều hiểm lại càng hiểm tránh được ngay khoảnh khắc cột lửa sắp chạm vào người, thủy chung không bị đánh trúng trực diện. Cột lửa này tuy uy lực kinh người, nhưng yêu lực tiêu hao chắc chắn rất lớn. Lâm Minh vừa né tránh, vừa thầm suy tính. Quả nhiên, sau lần thứ tư hắn thay đổi phương vị, đạo cột lửa khủng bố kia đột nhiên trở nên ảm đạm, cuối cùng hóa thành từng đốm lửa nhỏ tiêu tán trong không khí. Đã đến lúc tiễn ngươi lên đường rồi. Sát cơ trong mắt Lâm Minh bạo trướng, linh lực trong cơ thể như thủy triều cuồn cuộn dũng mãnh đổ về đầu ngón tay. Theo một tiếng khét quát, ba đạo lôi đình màu tím đen to bằng miệng bát phá không mà ra, chuẩn xác bổ vào đầu Hỏa Lân Vương mãng đã thương tích đầy mình. Tiếp ba, lôi quang chói mắt nổ tung trên đầu mãng, những mảnh vảy cháy đen văng tứ tung, lộ ra huyết nhục tươi hồng bên dưới. Cự mãng đau đớn lăn lộn dãy rủa, thân thể khổng lồ đập vào mặt hồ, kích lên những đợt sóng cao mấy trượng. Nhưng động tác của nó nhanh chóng trở nên chậm chạp, cuối cùng vô lực nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, máu tươi nóng bỏng từ vô số vết thương không ngừng chảy ra, nhuộm cả mặt hồ thành màu đỏ tươi kinh người. Lâm Minh cũng không mạo hiểm tiến lên, mà cẩn thận thi triển nhiếp hồn chú. Một đạo quang hoa màu xanh u tối từ trong mắt hắn bắn ra, chui vào đầu cự mãng, chỉ để nghiền nát nguyên thần còn sót lại của nó. Mãi đến khi xác nhận con hung thú này sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, hắn mới chậm rãi bước về phía bờ hồ. Sau khi Hỏa Lân Vương mãng bị diệt, Lâm Minh cũng không lập tức hành động. Hắn trước tiên khoanh chân ngồi bên hồ điều tức chốc lát, đợi linh lực trong cơ thể khôi phục 7 phần, lúc này mới từ từ đứng dậy. Mặt hồ dung nham vẫn cuộn trào những bọt khí màu đỏ sẫm, hơi nóng bốc lên làm không khí cũng bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến dạng. Theo địa đồ của Lý Thanh Sơn chỉ dẫn, Lâm Minh từ trong lòng lấy ra tấm da thú đã ố bằng kia, đầu ngón tay xoa nắn lên chỗ đánh dấu. Nhân tài quả hẳn là ẩn dấu dưới đáy hồ này. Ánh mắt hắn như điện, cẩn thận quét khắp mặt hồ, cuối cùng chọn một thủy vực tương đối bình tĩnh ở góc tây bắc. Nơi đây cách trung tâm dung nham khá xa, nhiệt độ nước hơi thấp, nhưng dòng chảy ngầm dưới nước của cuộn vẫn không thể xem thường. Khởi. Lâm Minh thi triển linh quang hộ cháo, một tầng quang cháo trong suốt bao phủ toàn thân. Điều này vẫn chưa đủ an toàn, hắn lại từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm phù lục có kim văn lưu chuyển, chính là kim quang phù phẩm chất tinh phẩm. Khoảnh khắc phù lục được kích hoạt, kim mang rực rỡ huy ánh, tạo thành phòng hộ song trọng trên bề mặt cơ thể. Phổ thông, khoảnh khắc nhảy xuống nước, Lâm Minh lập tức cảm nhận được nhiệt độ cao khủng bố truyền đến từ bốn phía. Dù có phòng hộ song trọng, da thịt vẫn cảm thấy từng đợt đau rát. Hắn không dám trì hoãn, vận chuyển linh quy liễm tức thuật, như cá bơi lặn sâu xuống. Lặn xuống chưa đầy 3 trượng, tia sáng đã suy giảm kịch liệt. Đến độ sâu 5 trượng, bốn phía đã là một mảnh đen kịt, chỉ có những đốm sáng yếu ớt màu đỏ sẫm do dung nham phát ra thỉnh thoảng lóe lên. Lâm Minh không hoảng không đổi, trải rộng thần thức như mạng điện ra, cảnh tượng trong phạm vi 10 trượng xung quanh bỗng chốc hiện rõ trong não hải. Đáy hồ đá lạ lẫm chậm, thỉnh thoảng có bọt khí nhiệt độ cao phun trào ra từ các khe nứt. Lâm Minh cẩn thận từng ly từng tí tránh những khu vực nguy hiểm này, dọc theo đáy hồ tỉ mỉ tìm kiếm. Đột nhiên, thần thức chạm vào một vách đá bằng phẳng bất thường, hoàn toàn khác biệt so với những tảng đá đáy hồ tự nhiên hình thành khác. Tiến lại gần xem xét kỹ, trên bề mặt vách đá ẩn hiện những dấu vết do nhân công khai thác, chính giữa còn khắc một phù văn cấm chế đã mơ hồ. Điều càng khiến người ta kinh hãi là, dù cách lớp linh quang hộ thể, vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng kinh người truyền đến từ phía sau vách đá, ngay cả lớp phòng hộ của kim quang phù cũng bắt đầu khẽ run rẩy. Quả nhiên có cổ quái. Tinh quang trong mắt Lâm Minh bạo trướng, tay phải khắc quyết, linh lực trong cơ thể điên cuồng dũng mãnh đổ về lòng bàn tay. Một đạo lôi đỉnh tím đen ngưng tụ ở đầu ngón tay, theo một tiếng quát khẽ, lôi đỉnh như nộ long oanh thẳng vào vách đá. Oanh, vách đá ứng tiếng nổ tung, đá vụn văng tứ tung. Trong dòng bùn cuộn trào, một quả trái cây màu vàng lớn bằng nắm tay đang lặng lặng lơ lửng, bề mặt lưu chuyển những vân lộ huyền ảo, tỏa ra linh lực ba độ khiến người ta tìm đập nhanh. Lâm Minh không dám chậm trễ, lập tức từ túi chứa vật lấy ra một chiếc hộp ngọc trắng như tuyết. Chiếc hộp này được điêu khắc từ hàn ngọc trăm năm, bên trong khắc ba tầng phong linh trận pháp, chính là vật chứa tuyệt vời để bảo quản linh dược. Vật này vốn là do Lý Thanh Sơn đặc biệt chuẩn bị để thu lấy tam tài quả, giờ đây lại tiện lợi cho hắn. Lâm Minh cẩn thận từng ly từng tí thu nhân tài quả vào hộp, lại dán liền ba đạo phong linh phủ, lúc này mới thở phào một hơi. Tam tài quả đã có được một. Cảm nhận linh lực quần cuộn truyền đến từ trong hộp ngọc, dù với tâm tính của Lâm Minh, khóe miệng hắn cũng không khỏi nở một nụ cười. Trên đường trở về, hắn tiện tay thu thi thể Hỏa Lân Vương mãng vào túi trữ vật. Mở địa đồ ra, ký hiệu hoang mạc màu vàng nâu ở góc tây bắc đặc biệt bắt mắt. Nơi đó chú thích bốn chữ nhỏ Hoang Vu Sa Khâu, bên cạnh còn vẽ một hoa văn trái cây màu vàng đất. Địa tài quả. Lâm Minh lẩm bẩm tự ngữ, tinh quang trong mắt lóe lên. Tam tài quả này phải tụ tập đủ mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất, hiện giờ mới có được một, đường phía trước còn xa. Hắn cẩn thận cất kỹ địa đồ, lại kiểm tra một lượt vật phẩm tùy thân, lúc này mới thi triển phong hành thuật, hóa thành một đạo thanh sắc kinh hồng lao nhanh đi. Chương 88, ngư ông đắc lợi. Chương 88, ngư ông đắc lợi. Giữa trời cắt vàng mênh mông, một bóng dáng màu xanh biếc gần hiện chợt trợn. Lâm Minh thúc giục ngự phong quyết, trong lúc và táo bay phấp phới đã vượt qua trăm dặm, đến vùng sâu của cồn cát hoang vu. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn khẽ nhíu mày. Ba bóng dáng xa lạ đang cùng một con bọ cạp các khổng lồ với thân hình đồ sộ chiến đấu không ngừng, hiển nhiên cũng là vì quả đó mà đến. Lâm Minh không chút động tĩnh mà khắp động ẩn thân quyết, thân hình dần dần hòa vào cát bụi xung quanh. Hắn lạnh lùng đứng ngoài quan sát, chỉ thấy ba người trong trường phối hợp khá ăn ý, một lão giả đầu trọc bóng loáng đang nằm sấp trên đất, bụng phập phồng kịch liệt như máy thổi gió. Một nam nhân trung niên một mắt tay cầm song câu, thân hình nhanh nhẹn mà xuyên qua giữa những đòn tấn công của đôi bọ cạp. Còn có một mỹ phụ cung trang, quạt lông trong tay mỗi lần vung lên đều sẽ cuốn lên từng trận cuồng phong. Cắt lao ra, ngươi còn cần bao lâu nữa? Nam nhân trung niên một mắt lăn lộn chật vật, hiểm hóc tránh được càng bọ cạp, trong giọng nói mang theo vài phần sốt ruột. Lão giả đáp lại từ kẽ răng mà thốt ra, gia chủ, lão phu còn cần nửa khắc đồng hồ. Bọ cạp khổng lồ dường như bị chọc giận, đuôi câu đột nhiên phát ra ánh sáng xanh lam u ám. Ngay vào thời khắc nguy cấp này, mỹ phụ khẽ quát một tiếng, quạt lông đống nhiên mở ra, mấy chục đạo phong nhận gào thét bay ra, tạm thời bức lui bọ cạp khổng lồ. Thí, bọ cạp khổng lồ đột nhiên phát ra tiếng kêu chói tai, sóng âm chấn động đến mức các cồn cát xung quanh đều rung chuyển. Đáng sợ hơn là, các ở xa bắt đầu nô lên, hiển nhiên là đang triệu hoán đồng loại. Thành, lão giả đột nhiên quát lớn, thân thể vốn còn lưng đống nhiên thẳng tắp, chỉ thấy má hắn phồng lên, một đạo cột sáng màu xanh mực từ miệng bắn ra, tốc độ nhanh đến kinh người. Vâng. Cổ sáng chuẩn xác đánh trúng bụng bọ cạp khổng lồ, đợi khói bụi tan đi, trên lớp vỏ cứng rắn kia bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng kinh người, cắt vàng đang từ miệng vết thương ảo ảo trượt xuống. Thành. Nam nhân trung niên một mắt và mỹ phụ cung trang nhìn nhau một cái, trong mắt đều là vẻ cuồng hỉ. Hai người không kịp lau mồ hôi trên trán, mỗi người tự tế ra pháp khí liền muốn tiến lên kết liễu tính mạng con bọ cạp khổng lồ trọng thương kia. Vâng. Ngay vào lúc này, dị biến đột ngột phát sinh. Một bóng dáng khổng lồ đen như mực đột nhiên từ dưới cắt vàng phá đất mà ra, cuốn theo cát bụi ngập trời. Vật khổng lồ kia bay vút lên không hơn 3 trượng, càng bọ cạp khổng lồ dưới ánh mặt trời chói chang phát ra ánh sáng lạnh lẽo dày đặc, mang theo vạn quân chi thế đập thẳng xuống ba người. Cẩn thận! Ba người trong lúc đội vàng chỉ kịp phát ra một tiếng kinh hô, liền bị đòn tấn công bất ngờ này đánh bay ra ngoài. Cánh tay trái của độc nhãn tu sĩ tại chỗ vặn vẹo biến dạng, linh quang hộ thể của mỹ phụ cung trang trong nháy mắt vỡ nát, còn lão giả đầu trọc kia thì miệng phun ra máu tươi, hiển nhiên đã chịu nội thương không nhẹ. Thì ra là thế. Lâm Minh nhận sau cồn cắt cách trăm trượng, đồng tử khẽ co lại, mượn thần thức thu hết cảnh này vào mắt. Con bọ cạp khổng lồ mới xuất hiện này thân hình còn lớn hơn con trước một vòng, trên giáp sát phủ đầy những hoa văn màu máu quỷ dị, hiển nhiên là một cặp bọ cạp yêu phu phụ đã tu luyện nhiều năm. Ba người này vừa rồi dốc hết toàn lực mới trọng thương được một con bọ cạp yêu, nay lại đến một con lợi hại hơn, thêm vào đó linh lực của bọn họ đã tiêu hao gần hết, đan dược chữa thương trong túi chứa vật cũng không còn bao nhiêu, đã là cục diện tất tử. Hắn chắp tay đứng thẳng, không hề nhúc nhích, không hề có ý định ra tay giúp đỡ. Ba người này y phục hoa lệ, pháp khí sử dụng đều là tinh phẩm, át hẳn xuất thân từ một tu tiên gia tộc nào đó. Bản thân ta với bọn họ không thân không thích, vật cần tìm lại giống nhau, nếu mạo hiểm ra tay cứu rút, khó bảo đảm không lặp lại câu chuyện nông phu và rắn. Trong mắt Lâm Minh hàn quang chợt lóe, hoàn toàn ẩn thân vào sau cột cát. Tình hình chiến đấu trong trường đột ngột chuyển biến xấu. Độc nhãn tu sĩ kia lúc này một cái sơ sẩy, bị kim châm độc ở đuôi bọ cạp đâm trúng vai. Chỉ thấy sắc mặt hắn trong nháy mắt từ hồng chuyển xanh, rồi từ xanh biến tím, chỉ trong ba hơi thở liền thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất tắt thở. Phu quân, mỹ phụ cung trang phát ra tiếng rên rỉ như chim đỗ quên khóc ra máu, lại không màng an nguy bản thân, vung vẩy pháp khí quạt lông đã xuất hiện vết nước sông về phía bọ cạp khổng lồ. Trong mắt con bọ cạp yêu hung quang chợt lóe, càng lớn quét ngang qua, thân thể mềm mại của mỹ phụ đống nhiên nứt thành hai đoạn, máu tươi nhuộm đỏ mấy trượng cắt xung quanh. Lão giả đầu chọc thấy cảnh tượng đó mắt muốn nứt ra, nhưng đáng tiếc chiêu sát chiêu vừa rồi đã tiêu hao hết toàn bộ linh lực. Sau khi mất đi sự yểm hộ của đồng bạn, chỉ trong hai hiệp liền bị càng bọ cạp đánh trúng lồng ngực, hộ tâm kính tại chỗ vỡ nát, cả người như một bao tải rách bay xa hơn 10 trượng, rồi không còn tiếng động. Cùng với thi thể của tu sĩ cuối cùng nặng nề đổ xuống cát vàng, trong trường chỉ còn lại con bọ cạp khổng lồ xuất hiện sau cùng vẫn còn mới đi. Con yêu thú nhị giai này cũng không lập tức đi kiểm tra tình hình của quả đó, mà trước tiên cảnh giác nhìn quanh bốn phía, trong sáu cặp mắt kép lóe lên ánh sáng xảo quyệt. Sau khi xác nhận không còn uy hiếp, nó mới nhanh chóng bỏ về phía đồng bạn có bụng bị xuyên thủng kia. Khí, xì xì. Bọ cạp khổng lồ dùng càng nhẹ nhàng gậy gậy vào cái lô máu kinh người trên giáp xác của đồng bạn, phát ra từng trận tiếng rít trầm thấp. Âm thanh đó không giống tiếng gầm của yêu thú thông thường, mà giống như một loại phương thức giao tiếp đặc biệt. Bọ cạp khổng lồ bị thương yếu ớt vẫy đuôi câu đáp lại, những hoa văn màu máu trên giáp xác lúc sáng lúc tối, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Chính là bây giờ. Ngoài trăm trượng, trong mắt Lâm Minh hàn quang chợt lóe. Hắn liên tục duy trì huyền quy liễm tức quyết và không tung thuật, khí tức toàn thân luôn hòa làm một với môi trường xung quanh. Lúc này mượn sự che chắn của trời cắt vàng mênh mông, như quỷ mị tiếp cận hai con bọ cạp khổng lồ. Khi khoảng cách chưa đầy 30 trượng, hắn đột nhiên khắp động lôi quyết, ba đạo lôi đỉnh màu tím to bằng miệng bát phá không bay ra, chuẩn xác đánh thẳng vào vết thương của hai con yêu thú. Oeng! Con bọ cạp khổng lồ bị thương trước đó căn bản không kịp phản ứng, lôi đỉnh trực tiếp xuyên vào lỗ máu ở bụng nó. Lôi linh lực cuồng bạo trong cơ thể nó tàn phá không kiêng nể gì, triệt để nghiền nát nội tạng vốn đã yếu ớt của nó. Con yêu thú nhất giai đỉnh phong này chỉ phát ra một tiếng ai hào thê lương, liền ầm ầm ngã xuống đất, ánh sáng trong sáu cặp mắt kép dần dần ảm đạm. Phản ứng của con bọ cạp khổng lồ khác lại nhanh đến kinh người. Trong khoảnh khắc lôi đình ập đến, thân thể đổ sộ của nó lại nhẹ nhàng nhảy lên như linh miêu, cố gắng tránh né đòn tấn công vào yếu hại. Chỉ là càng trước bên phải bị lôi quang sượt qua, trên giáp sắc đông nhiên xuất hiện mấy vết nứt. Xoẹt. Tiếng xe gió đột nhiên vang lên, đuôi câu của bọ cạp khổng lồ như tia chớp đâm về phía chỗ Lâm Minh ở thân. Mũi câu phát ra hàn quang xanh biếc u ám dưới ánh mặt trời chói chang trông đặc biệt chói mắt, lờ mờ có thể thấy một giọt độc dịch trong suốt đang ngưng tụ. Thân thức của Lâm Minh nhạy bén nhận ra, khí tức tanh tưởi mà độc dịch này phát ra lại giống hệt lúc độc nhãn tu sĩ kia trúng độc. May mà Lâm Minh toàn bộ quá trình đều lạnh lùng đứng ngoài quan sát, đối với chiêu này đã sớm có phòng bị. Hắn không chút do dự mà thúc giục phong hành thuật, thân hình di chuyển ngang mấy trượng. Đồng thời tay phải lật một cái, một tờ phù lục có kim văn lưu chuyển đã được kích hoạt. Ông, kim quang chói mắt trong nháy mắt hình thành một đạo quang cháo dày đặc, bảo vệ toàn thân Lâm Minh kín kẽ. Xì xì hí. Bọ cạp khổng lồ thấy kim châm độc ở đuôi không có tác dụng, hung quang trong sáu cặp mắt kép càng thêm thịnh. Nó đột nhiên ngẩng cái đầu dữ tợn lên, độc nang dưới giáp sắc bụng co rút kịch liệt, phát ra tiếng cô lô trầm đục. Cùng với một tiếng rít chói tai, độc trướng màu xanh mực như hồng thủy vỡ đê từ miệng phun ra. Xì, độc vụ này khác thường, lại mang theo cảm giác dính nhớp, trên cuộn các không gió ngưng tụ mà không tan. Trong nháy mắt, trong phạm vi 50 trượng đều bị độc vụ bao phủ, ngay cả ánh mặt trời chói chang cũng bị che khuất hoàn toàn, xung quanh chìm vào một mảnh hỗn độn xanh biếc u ám. Lâm Minh khẽ nhíu mày, tay trái đã sở về phía giải độc đan ở bên hông. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là, nơi kim quang hộ cháo tiếp xúc với độc vụ tuy phát ra tiếng tư tư ăn mòn, linh quang bề mặt cũng lúc sáng lúc tối, nhưng vẫn hoàn toàn ngăn cản độc vụ ở bên ngoài. Không hổ là kim quang phụ tinh phẩm. Sắc mặt Lâm Minh vui mừng, thầm gật đầu. Xuyên qua độc vụ dần trở nên loãng, Lâm Minh thấy bọ cạp khổng lồ đang vung vẩy song càng lao nhanh đến. Đôi càng đó phủ đầy gai ngược, trong độc vụ phát ra ánh sáng u ám, hiển nhiên cũng đã tẩm kịch độc. Tìm chết. Trong mắt Lâm Minh hàn quang bùng lên, linh lực trong cơ thể như sông lớn cuộn. Hắn hai tay khắc quyết, đầu ngón tay lôi điện tím lượn lờ. Vành long, một đạo tử lôi to bằng thùng nước phá tan độc vụ, chuẩn xác đánh trúng đầu bọ cạp khổng lồ. Phụt. Trong tiếng vỡ nát khiến người ta nghe răng, giáp xác của bọ cạp khổng lồ kia cứng như tinh thiết lại như giấy mỏng bị dễ dàng xé rách. Lôi quang xuyên não mà vào, làm cho não tương bên trong trong nháy mắt khí hóa, dư ba thậm chí còn làm nổ nát nửa thân thể. Bành! Tàn thi bọ cạp khổng lồ lảo đảo mấy bước, càng không lực mà bay vài cái, cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất. Máu chảy ra ăn mòn cắt vàng thành từng hố, phát ra mùi tanh tưởi nồng nặc. Lâm Minh cũng không lập tức tiến lên, mà là cẩn thận thi triển nhiếp hồn chú. Cho đến khi xác nhận hai con bọ cạp khổng lồ thần hồn đều diện, lúc này mới thu hồi hộ cháo. Hắn vung tay áo, thu hai thi thể yêu thú vào túi trữ vật. Chương 89, Kim Giác Cự Xà chương 89, Kim Giác Cự Xà giải quyết xong thi hài hai con bọ cạp khổng lồ, Lâm Minh chắp tay đứng thẳng, ánh mắt đạm mạc quét qua ba thi thể tu sĩ kia. Hắn chậm rãi tiến lên, đạo bào màu xanh khẽ đung đưa trong gió nóng. Gặp gỡ trên con đường tu hành tức là duyên pháp. Để ba vị đạo hữu phơi thây tại đây, chung quy trời xanh khó dung. Hắn ngữ khí bình thản, vung tay áo, ba thi thể bị thu vào một túi chứa vật chống chuyên dụng đã chuẩn bị sẵn. Còn về những túi chứa vật căng phòng kia, thì bị hắn không chút khách khí cải vào bên hông mình. Chắc hẳn ba vị đạo hữu dưới cửu tuyển cũng sẽ tán đồng cách xử trí này của ta. Khoe miệng Lâm Minh khẽ nhếch. Đợi độc vụ hoàn toàn tan đi, hắn lấy ra ngọc giản ghi chép thông tin về tam tài quả kia. Thân thức chìm vào trong đó, đối chiếu từng cái với địa hình một phía. Đột nhiên, ánh mắt hắn ngưng lại, khóa chặt vào một chỗ lõm không bắt mắt ở rìa cồn cát. Dưới sự thăm dò của thần thức, một luồng linh lực ba động thuộc tính thổ dày đặc, thuần hậu đang truyền đến từ dưới đất. Dọc theo hang động quanh co khúc hiệu đi xuống, trên vách động đầy những vết cào do bọ cạp khổng lồ bò qua để lại. Càng vào sâu, mùi tanh hôi tràn ngập trong không khí càng nồng. Ước chừng đi xuống trăm trượng, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, một hang động ngầm rộng mấy chục trượng xuất hiện trước mắt. Lâm Minh cũng không mạo hiểm tiến vào, mà là phóng ra một đạo khống hỏa thuật. Ánh lửa sáng rực xua tan bóng tối, lộ ra toàn cảnh hang động. Trên mặt đất rải rác lượng lớn xương trắng, có hình người, cũng có của yêu thú. Trên một đài cao ở trung tâm, mọc một cây linh thực toàn thân màu vàng đất, trên đỉnh kết một quả trái cây lớn bằng nắm tay, bề mặt tự nhiên hình thành những hoa văn kỳ lạ, đang tản ra ánh sáng linh dị nhàn nhạt. Địa tài quả. Trong mắt Lâm Minh tinh quang chợt lóe, nhưng vẫn giữ cảnh giác. Hắn trước tiên phóng thần thức cẩn thận thăm dò bốn phía, xác nhận không có cấm chế hay cạm bẫy ẩn dấu, lúc này mới chậm rãi tiến lên. Từ trong túi trữ vật lấy ra một hộp ngọc lạnh toàn thân trắng như tuyết. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hái xuống, cả quả lẫn cây đều thu vào trong hộp. Hai quả đã có, chỉ còn thiếu thiên tài quả. Lâm Minh khẽ bước hộp ngọc, hiếm khi lộ ra một tia ý cười chân thật. Tam tài quả này nếu có thể thu thập đủ, phối hợp với trúc cơ đan, hắn có 7 phần 5 chắc có thể trúc thành thượng phẩm đạo cơ. Nghĩ đến đây, lòng hắn khẽ nóng lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Trước khi đi, hắn lại triệt để lục soát hang động một lần. Dưới một đống xương trắng ở góc, phát hiện mấy khối trung phẩm linh thạch cùng một ngọc giản tàn phá, chắc hẳn là do tu sĩ đến tìm địa tài quả trước đó để lại. Xác nhận không còn bỏ sót gì nữa, Lâm Minh không chút do dự xoay người rời đi. Ra khỏi hang ổ, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mặt trời gay gắt trên không, cách trời tối còn 3 canh giờ. Hắn không dừng lại, thẳng tắp lao nhanh về phía cự xà lâm nơi thiên nguyên quả tọa lạc. Đi được nửa đường, Lâm Minh tìm một sơn cốc phong cảnh hữu tình, qua loa đắp cho ba người một ngôi mộ. Đợi tế bái đơn giản xong xuôi, hắn liền không chút hổ thẹn bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Trong ba túi trữ vật, linh thạch và đan dược còn lại không nhiều, chắc hẳn đều đã tiêu hao hết trong trận ác chiến với bọ cạp khổng lồ trước đó. Tuy nhiên thu hoạch lần này lại ngoài ý liệu. Mặc dù vật tư tiêu hao khan hiếm, nhưng pháp khí lại bảo tồn hoàn hảo. Ba kiện nhất giai thượng phẩm pháp khí tuy phẩm chất bình thường, công hiệu tầm thường, khó lọt vào mắt Lâm Minh, nhưng mang về phường thị bán đi, cũng có thể đổi được ít linh thạch. Điều khiến người ta kinh hỉ nhất là, trong đó lại cất giấu một viên Thiên Nguyên Quả. Thiên Nguyên Quả này tuy không giống thiên tài quả kia, có thể phụ trợ tu sĩ trúc thành thượng phẩm đạo cơ, nhưng cũng là một trong những chủ dược của trúc cơ đan, trong đó đóng vai trò cung cấp linh lực khổng lồ. Thêm vào Hỏa Vân Chi đạt được trước đó, ba vị chủ dược cần cho trúc cơ đã có hai. Nếu có thể tìm được Huyền Băng Liên nữa, liền có thể thỉnh sư tôn khai lò luyện đan, ít nhất có thể thành đan một hai viên. Lâm Minh khẽ gật đầu, cất kỹ những thứ thu được theo từng loại, tiếp tục đi về phía nam. Tà dương tây trầm, tia nắng cuối cùng nhuộm đỏ ngọn cây cự xà lâm. Lâm Minh thu liễm khí tức, ẩn mình trong bụi cây ở một sườn dốc, xuyên qua kẽ lá nhìn xuống tung lũng sâu thẳm phía dưới. Cảnh tượng trong tung lũng khiến người ta sợn tóc gáy. Hàng ngàn con kim giác xà quấn quýt mặt mèo, rắn rậm rạp trong ánh chiều tà phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Mỗi con rắn trước chắn đều mọc một chiếc sừng vàng dài khoảng tấc, trong ánh sáng mờ ảo lóe lên ánh sáng kỳ dị. Những con đó chính là kim giác xà được ghi chép trong thông tin, sau khi trưởng thành liền có thực lực nhất giai hậu kỳ, tương đương với tu sĩ luyện khí thất trọng của nhân loại. Quả nhiên khó giải quyết. Lâm Minh khẽ nhắm mắt lại, thần thức như dòng nước chảy vào trong tung lũng thăm dò. Một con kim giác xà đơn lẻ không đáng sợ, nhưng số lượng khổng lồ như vậy, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ thấy cũng phải tránh xa ba xá. Phiền phức hơn là tập tính của chúng, chỉ cần kinh động một con, cả bầy rắn sẽ đổ ra hết. Bất quá đối với Lâm Minh mà nói, cục diện này cũng không phải không có cách giải quyết. Hắn khẽ vớt túi chứa vật bên hông, bên trong chứa đủ số lượng ngũ lôi phụ tinh phẩm. Phối hợp với lạc lôi thuật đại thành của hắn cùng khống hỏa quyết, đối phó kim giác xà bình thường dư sức. Còn về phòng ngự, cũng có huyền tinh trọng sơn thuẫn, kim quang phủ, hai kiện pháp bảo cùng linh quang hộ cháo. Thần thức quét qua bầy rắn, Lâm Minh đột nhiên nhíu mày. Ở vị trí trung tâm, ba con cự xà dài hơn 10 trượng đặc biệt bắt mắt. Kim giác của chúng thô to gấp mấy lần so với rắn bình thường, tản ra uy áp nhàn nhạt, nhạt. Xung quanh mỗi con cự xà đều có mấy chục con rắn hộ vệ vây quanh, như triều thần vây quanh bảo vệ quân vương, canh giữ cổ thụ che trời ở trung tâm. Nhất giai đỉnh phong yêu thú. Lòng Lâm Minh dùng mình. Ba con cự xà này rõ ràng đã đạt đến trình độ nhất giai đỉnh phong, có thể sánh ngang với tu sĩ luyện khí viên mãn. Kim giác trên đầu chúng không còn là màu vàng nhạt, mà hiện ra màu xích kim chói mắt, trong ánh chiều tỏa như ba ngọn đèn sáng. Điều khiến người ta bất an nhất là những con cự xà này dường như đang tiến hành một loại nghi thức nào đó. Tất cả kim giác xà đều ngẩng đầu hướng lên trời, đối với quả trái cây màu vàng lớn bằng nắm tay trên đỉnh cổ thụ mà cúi đầu bái lạy. Thì ra là vậy. Lâm Minh bừng tỉnh đại ngộ. Thiên tài quả này sắp chín, linh khí tản ra bị bầy rắn hấp thu. Ba con cự xà kia e rằng muốn mượn lực lượng của trái cây đột phá đến nhị giai. Hắn thầm tính toán, nếu đợi nghi thức hoàn thành, thực lực bầy rắn e rằng sẽ tăng thêm một tầng. Phải ra tay ngay bây giờ. Trong mắt Lâm Minh hàn quang chợt lóe, vận chuyển vô tung thuật cùng linh quy liễm tức quyết, khí tức toàn thân trong nháy mắt thu liễm đến cực hạn. Hắn xuyên hành trong bầy rắn, mỗi bước đều tinh chuẩn dẫm vào khe hở giữa các con rắn, một mảnh cỏ lá cũng không hề kinh động. Ở chỗ cách cự xà chưa đầy 10 trượng, Lâm Minh đột nhiên bạo khởi ra tay. Một đạo lôi đỉnh màu tím to bằng miệng bát từ đầu ngón tay hắn bắn ra, ba con kim giác xà trên đường đi thậm chí còn chưa kịp kêu thảm, đã bị dư ba lôi đỉnh chém thành hai đoạn. Mà lôi quang thế đi không giảm, thẳng tắp nhắm vào yếu hại thất tốc của cự xà. Thí, trước mắt sinh tử, độc giác màu xích kim của cự xà đột nhiên đại phóng quang mang. Nó bản năng cúi đầu, dùng độc giác cứng rắn đỡ lấy đạo lôi đỉnh này. Đang, tiếng kim loại va chạm chấn động đến màng nhĩ người ta đau nhức. Cự xà bị lôi quang đánh cho đầu ngửa ra sau, thân thể dài 10 trượng ầm ầm đổ xuống đất, đè chết hơn 10 con kim giác xà bình thường. Mặc dù trên độc giác xuất hiện một vết nứt nhỏ, nhưng trung quy vẫn giữ được tính mạng. Chương 90, Hoàng thị Cửu Hoa chương 90, Hoàng thị Cửu Hoa thật là độc giác cứng rắn. Lâm Minh đồng tử hơi co lại, thân hình đã như cá bơi lướt về phía khác. Hắn không chút do dự tế ra ba tấm ngũ lôi phù tinh phẩm, phù lục giữa không trung tự cháy, hóa thành 15 đạo lôi vong đan sen, bao trùm toàn thân cự xà. Xì xì. Dưới sự tàn phá của lôi quang, lớp giáp cứng rắn của cự xà như giấy bị xé rách. Tàn thi của nó bị nổ thành bốn khúc điên cuồng bặm mẻo trên mặt đất, máu rắn làm cỏ cây trong phạm vi vài trượng bị ăn mòn xì xì văng vọng. Sinh mệnh lực ngoan cường như vậy, ngay cả Lâm Minh cũng thầm kinh hãi. Tuy nhiên, còn chưa kịp thở phào, hai con cự xà khác đã nhận ra điều bất thường. Chúng đồng thời ngẩng cao đầu lâu dữ tợn, trong miệng ngưng tụ ra bạch quang chói mắt. Ánh sáng đó mạnh đến mức lại khiến tung lũng u ám sáng như ban ngày. Không hay rồi. Lâm Minh trong lòng đại cảnh giác, không chút do dự thúc dục đằng vân thuật. Ngay khi thân hình hắn bay vút lên, hai đạo quang trụ thô bằng thùng nước quét chéo qua nơi hắn vừa đứng. Ầm ầm, trong tiếng nổ long trời lở đất, mặt đất bị vênh ra hai cái hố sâu bá trượng. Vách hố chân nhắn như gương, lại là kết quả của việc bị nhiệt độ cao làm tan chảy trong nháy mắt. Mấy chục con kim giác xà không kịp tránh né, ngay cả cho tàn cũng không còn, đã hoàn toàn bốc hơi. Lâm Minh đang lơ lửng giữa không trung, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn chăm chú nhìn hai con cự xà đang nổi giận phía dưới, trong lòng vẫn còn sợ hãi không thôi. Nếu không phải hắn luôn cẩn thận, luôn giữ cảnh giác, e rằng giờ phút này đã hình thần câu diện. Không ngờ thiên tài quả chỉ là tản mát ra chút linh khí, lại khiến những xuất sinh này lĩnh ngộ được sát chiêu như vậy. Ánh mắt Lâm Minh biến đổi không ngừng, trong lòng nhanh chóng tính toán. Uy lực của hai đạo sĩ bạch quang trụ vừa rồi, ngay cả linh quang hộ cháo viên mãn của hắn cũng chưa chắc đã có thể hoàn toàn chống đỡ. Nếu muốn đảm bảo không sơ hở, e rằng cần đồng thời kích hoạt kim quang phù tinh phẩm, rồi phối hợp với huyền tinh trọng sơn thuẫn mới có thể toàn thân rút lui. Uy thế như vậy, đã không kém gì một đòn toàn lực của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ rồi. Hắn thầm hít một hơi khí lạnh. Những xuất sinh này sau khi hấp thu linh khí của thiên tài quả, lại có thể thi triển ra sát chiêu khủng bố như vậy. Xem ra phải tốc chiến tốc thắng, không thể cho chúng cơ hội thi triển nữa. Bút. Ngay khoảnh khắc cự xà sắp sửa phun ra quang trụ lần nữa, thân hình Lâm Minh chợt động, phong hành thuật thúc dục đến cực hạn, trong nháy mắt đã vòng ra sau lưng cự xà. Khoảnh khắc hạ xuống đất, linh lực trong cơ thể điên cuồng tuôn trào. Hai tầng hộ cháo đồng thời phát sáng, một trắng một vàng giao thoa rực rỡ. Cùng lúc đó, hắn toàn lực thi triển lạc lôi thuật. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ba đạo lôi đỉnh màu tím thu bằng miệng bát phá không mà đến, chuẩn xác đánh trúng yếu hại bảy tấc của hai con cự xà. Những yếu tố này hiển nhiên đã dồn tất cả tiến hóa vào tấn công, lực phòng ngự cũng không tăng lên đáng kể. Dưới sự oanh kích của lôi đình ẩn chứa lực lượng va tà, lân giáp cứng rắn của cự xà như giấy bị xé toạc, thân thể khổng lồ đứt thành nhiều khúc, máu tanh hôi và nội tạng vương vãi khắp đất, thậm chí còn thu hút không ít kim giác xà bình thường tranh giành ăn. Ccc, mặc dù đầu lĩnh đã chết, vẫn có mấy chục con tinh anh thủ vệ không sợ chết mà lao tới. Những kim giác xà thường niên canh giữ bên cạnh cự xà này cũng hấp thu linh khí của thiên tài quả, trong miệng có thể phun ra vi hình kích quang uy lực giảm một nửa. Nhưng công kích trình độ này, đối với Lâm Minh dưới song trọng phòng hộ mà nói chẳng qua chỉ là gãi ngứa ngoài dày. Tia sáng nhỏ như ngón tay đánh lên hộ cháo, chỉ kích khởi từng vòng gợn sóng, ngay cả kim quang ngoài cùng cũng không thể xuyên thủng. Phòng ngự không đáng lo, tiếp theo chính là cuộc tàn sát đơn phương. Lâm Minh khẽ quát một tiếng, hơn 10 tấm ngũ lôi phủ rời tay bay ra. Phù lục giữa không trung tự cháy, hóa thành mấy chục đạo lôi đình đan sen, nổ tung trong bầy rắn. Chỉ trong vài hơi thở, tinh anh thủ vệ xung quanh đã chết và bị thương gần hết. Kim giác xà quan sát từ xa cuối cùng cũng kinh hãi, từng con vặn vẹo thân thể hoảng loạn bỏ chạy. Trong chớp mắt, xung quanh cổ thụ chỉ còn lại xác rắn đầy đất và Lâm Minh đang ngạo nghễ đứng thẳng. Thật sảng khoái. Nhìn chiến lợi phẩm đầy đất, khoe miệng Lâm Minh nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn cũng không lập tức tiến lên, mà cẩn thận vòng quanh cổ thụ tuần tra một vòng, đầu ngón tay lôi quang lóe lên, từng chút một kết liễu những tàn binh bại tướng đang dãy chết kia. Sau khi xác nhận không còn mối đe dọa, Lâm Minh mới bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Hắn thu tất cả xác rắn nguyên vẹn vào túi trữ vật, đặc biệt là kim giác và độc nang của ba con cự xà kia, càng cẩn thận dùng hộp ngọc đặc chế phong kín. Những thứ này đều là tài liệu thượng hạng để luyện chế pháp khí. Làm xong tất cả những điều này, Lâm Minh cuối cùng cũng chậm rãi bước về phía cây cổ thụ cao ngất trời kia. Thân cây phủ đầy những rãnh sâu do năm tháng để lại, còn trên cành cây cao nhất, một quả trái cây màu vàng to bằng nắm tay đang tản mát ra linh quang mê hoặc lòng người. Thiên tài quả. Lâm Minh hít sâu một hơi, trong mắt chợt lóe lên một tia nóng bỏng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hàn ngọc hạp đã chuẩn bị sẵn, chuẩn bị hái linh quả mơ ước bấy lâu này. Dừng tay. Một tiếng quát trong trẻo chợt truyền đến từ trong rừng, trong giọng nói mang theo ngữ khí ra lệnh không thể nghi ngờ. Động tác trên tay Lâm Minh không hề dừng lại, ngược lại còn nhanh hơn mấy phần. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn linh quang chợt lóe, thiên tài quả đã được vững vàng thu vào hàn ngọc hạp đặc chế, trong chớp mắt đã biến mất trong túi trữ vật bên hông hắn. Làm xong tất cả những điều này, Lâm Minh mới không nhanh không chậm xoay người lại. Xa xa hai đạo thân ảnh đang phi nhanh tới, nam tử một thân trường sam xanh nhạt, lưng đeo một cây tiêu vĩ cầm cổ phác, và áo bay phấp phới, lộ rõ khí độ tiên gia, chính là kiệt xuất của thế hệ trẻ Cửu Hoa Sơn, bộ phàm trần. Nữ tử thì mặc cẩm tú hoa phục, ngọc bội bên hông lưu quang giật thái, bên hai một đôi khuyên thai hồ điệp bằng bích ngọc theo động tác của nàng bay lượn như muốn bay, dưới ánh mặt trời phản chiếu ra ánh sáng chói mắt. Hai người chớp mắt đã đến gần, Lâm Minh lúc này mới nhìn rõ, nữ tử kia ước chừng 16 tuổi, da thịt như ngọc, mày mắt như vẽ, chỉ là giờ phút này trên mặt tràn đầy tức giận. Trên ngọc bội đeo bên hông nàng khắc bốn chữ Triện Hoàng Thị Cửu Hoa dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Người thật to gan. Nữ tử ngón tay ngọc thon dài chỉ thẳng vào chóp mũi Lâm Minh, giọng nói trong trẻo nhưng mang theo sự kiêu ngạo bề trên, bản tiểu thư bảo ngươi dừng tay không nghe thấy sao? Còn không mau giao tiền tài quả ra đây. Bộ Phàm Trần thấy vậy, vội vàng tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, vị đạo hữu này xin đừng trách. Tại hạ Bộ Phàm Trần, là đệ tử Thanh Âm Phong của Cửu Hoa Sơn. Vị này là ái nữ Hoàng Điểm Nhi của trúc cơ chân tu Hoàng Dương Uy tông ta. Hắn nói xong, không để lại dấu vết mà chắn trước người nữ tử, sư muội tính tình có chút nóng nảy, mong rằng đạo hữu hài hàm. Ánh mắt Lâm Minh khẽ lóe lên, chú ý thấy khi Bộ Phàm Trần nói chuyện, Hoàng Điểm Nhi kia tuy mặt đầy khó chịu, nhưng cũng không hề nói lời bất kính nữa, hiển nhiên đối với vị sư minh này khá kính trọng. Bộ Phàm Trần tiếp tục ôn hòa nói, thật không dám giấu, sư muội thân mang thiên linh căn, thiên tài quả này đối với việc nàng trúc cơ cực kỳ quan trọng, không biết đạo hữu có thể cất ái. Cửu Hoa Sơn ta nhất định sẽ dùng trọng bảo đền đáp. Hắn nói xong, từ trong tay áo lấy ra một cái túi trữ vật. Bên trong này có một viên trúc cơ đan, 2000 viên linh thạch, coi như là bồi thường cho đạo hữu. Lâm Minh nghe vậy, khóe miệng hiện lên một nụ cười như có như không. Hắn chú ý thấy khi Bộ Phàm Trần nói chuyện, Hoàng Điểm Nhi kia tuy cố nhịn không chen lời, nhưng sự sốt ruột và quyết tâm đoạt được trong mắt lại không thể che giấu. Điều càng khiến hắn để ý là, Bộ Phàm Trần tuy ngự khí ôn hòa, nhưng vị trí đứng lại ẩn ẩn chặn đường lui của hắn, tay phải lại như có như không đặt trên dây đàn. Chương 91, song trọng phục sát chương 91, song trọng phục sát à. Chẳng hay hai vị định dùng vật gì để trao đổi. Lâm Minh chắp tay sau lưng đứng thẳng, trên mặt không lộ nửa điểm cảm xúc, chỉ nhàn nhạt hỏi ngược lại một câu. Tay phải hắn lặng lẽ đặt lên túi trữ vật, tay trái thì âm thầm bấm một đạo pháp quyết, tùy thời chuẩn bị ứng phó với tình huống đột biến. Bộ Phàm Trần nghe vậy, trên mặt hiện lên nụ cười thành kính, đạo hữu minh giám, tại hạ nguyện dùng một viên trúc cơ đan, thêm vào 3000 linh thạch để tặng. Vừa nói, hắn vừa từ trong tay áo lấy ra một chiếc cẩm nang, nhẹ nhàng rung lên, nhất thời linh quang bốn phía, viên trúc cơ đan này do sư phụ ta tự tay luyện chế, phẩm chất tuyệt đối là thượng thừa. Thần thức Lâm Minh khẽ quét qua, trong lòng nhất thời cười lạnh liên tục. Ha, thiên tài quả này có thể tăng khả năng tu sĩ trúc thành thượng phẩm đạo cơ, một viên trúc cơ đan cộng thêm 3000 linh thạch mà đã muốn đổi đi sao? Hơn nữa không nói hắn không thiếu linh thạch, chỉ riêng cái giá trị này, đối phương cũng không định đưa ra một cái giá cơ bằng. Thứ lỗi, khó lòng tuân mệnh. Lâm Minh ngữ khí kiên quyết, đồng thời linh lực trong cơ thể vận chuyển, uy áp luyện khí đại viên mãn không chút bảo lưu mà phóng thích ra. Hàn Mô đang cần vật này để trúc cơ, thực sự không thể nhường lại. Sắc mặt Bộ Phàm Trần khẽ biến, trong mắt chợt lóe lên một tia kinh ngạc, không ngờ đạo hữu lại cũng là cảnh giới đại viên mãn, quả là tại hạ mắt kém. Hắn chắp tay hành lễ, thái độ rõ ràng cung kính hơn vài phần. Nếu đã như vậy, là tại hạ mạo muội rồi. Sư muội, chúng ta đi thôi. Hắn xoay người nói nhỏ nhẹ với Hoàng Điểm Nhi, ngữ khí dịu dàng như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Hoàng Điểm Nhi lạnh hừ một tiếng, ngay cả nhìn Lâm Minh một cái cũng không, xoay người liền bỏ đi. Ngọc bội bên hông nàng len ken vang lên, cho thấy chủ nhân lúc này đang tức giận. Đạo hữu, hậu hội hữu kỳ. Nếu thay đổi chủ ý, có thể tùy thời đến Cửu Hoa Sơn tìm ta. Bộ Phàm Trần cười gượng gạo, nhanh chóng đuổi theo. Lúc rời đi, Lâm Minh chú ý thấy tay phải hắn vẫn luôn đặt trên dây đàn, hiển nhiên cũng luôn đề phòng. Nhìn bóng lưng hai người đi xa, Lâm Minh khẽ nhíu mày. Hắn vốn tưởng đối phương sẽ ỷ vào danh tiếng Cửu Hoa Sơn mà cường thủ hào đoạn, không ngờ lại dễ dàng rút lui như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ cho hắn phải tốn thêm công sức. Sự không nên chậm trễ, nên trở về tông môn chuẩn bị trúc cơ. Lâm Minh cẩn thận nhận biết phương hướng, đặc biệt chọn một con đường nhỏ đi ngược lại với hai người kia. Hắn thi triển phong hành thuật, thân hình như làn khói nhẹ biến mất vào sâu trong rừng rậm. Hoàng Điểm Nhi đột nhiên dừng bước, ngón tay ngọc thon dài khẽ bước quên thai bích điệp bên hai, trong mắt chợt lóe lên một tia ấm lãnh. Sư minh, truy hồn ấn ký kia đã gieo xuống chưa? Bộ Phàm Trần nghe vậy thản nhiên cười, sư muội cứ yên tâm, thiên lý truy hồn hương của vi huynh không màu không mùi, đã sớm bám vào y bảo của tên kia rồi. Ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng tuyệt đối khó lòng phát giác. Hắn vừa nói, tay phải vừa lật, lòng bàn tay hiện lên một làn khói xanh nhạt không thể thấy rõ, đang chậm chậm chỉ về phía tây. Tuy nhiên lời vừa dứt, lông mày Bộ Phàm Trần lại không tự chủ mà nhíu lại, nhưng mà, sư muội, người này có thể một mình chém giết ba đầu kim giác xà nhất giai đỉnh phong, hủy diệt cả quần thể kim giác xà, e rằng không phải hạng dễ đối phó. Hay là lần này, sư minh từ khi nào lại trở nên nhát gan như vậy? Hoàng Điểm Nhi lạnh hừ một tiếng, khuyên hai bích điệp khẽ lay động theo động tác của nàng. Người ta hai người đều là luyện khí đại viên mãn, huống hồ. Nàng ngón tay ngọc khẽ nâng, hai tờ linh phù hiện lên trong lòng bàn tay. Phù lục nhị giai cha ta cho, đủ để phát ra một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Ánh mắt Bộ Phàm Trần khẽ đọc lại, nhận ra đây chính là phù lục độc môn của Hoàng trưởng lão, uy lực kinh người. Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng hắn vẫn ẩn ẩn bất an, thế nhưng sư muội, người này vừa rồi đối mặt với chúng ta lại ung dung không sợ hãi, e rằng sư minh đa tâm rồi. Hoàng Điểm Nhi không kiên nhẫn ngắt lời nói, nếu không phải thiên tài quả này sắp thành thục, linh khí tiết ra ngoài bị ta cảm ứng được, ta cũng sẽ không mạo hiểm ra tay. Phải trách thì trách tên kia không biết điều, dám tranh bảo vật với Cửu Hoa Sơ ta. Thấy sư muội thái độ kiên quyết, Bộ Phàm Trần chỉ đành âm thầm thở dài. Hắn quá hiểu tính cách vị sư muội này rồi, một khi đã quyết định được gì, chín con trâu cũng không kéo lại được. Vậy mọi việc cẩn thận là hơn. Bộ Phàm Trần miễn cưỡng gật đầu, tay phải đã lặng lẽ đặt lên Tiêu Vi Cầm sau lưng. Hoàng Điểm Nhi lúc này mới nở nụ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa vài phần lạnh lẽo. Sự không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng đuổi theo. Lát nữa sư huynh dùng tiếng đàn quấy nhiễu tâm thần hắn trước, ta sẽ ra tay đánh lén, nhất định phải nhất kích tất sát. Bộ Phàm Trần không nói thêm gì nữa, nhắm mắt cảm ứng một lát rồi đột nhiên mở mắt, ở phía tây 30 dặm, tốc độ di chuyển không nhanh. Nói đoạn, thân hình hắn khẽ động, đã thi triển độn thuật độc môn của Cửu Hoa Sơn là Lưu Vân Bộ mà lao đi nhanh chóng, bạch đi tung bay giữa không trung, hết thể đều toát lên khí độ tiên ra. Hoàng Điểm Nhi thấy vậy, khoe miệng nết lên một nụ cười tàn nhẫn. Nàng ngọc thủ khẽ vung, quanh thân nổi lên linh quang nhàn nhạt, thi triển điệp vũ độn pháp theo sát phía sau hắn. Lâm Minh Ngự phong hành thuật, thân hình như quỷ mị xuyên qua trong rừng rậm. Giờ phút này hắn đã rời xa phạm vi cự xà lâm, đang lao nhanh về phía lối ra của bí cảnh Lôi Vân Cốc. Thiên tài quả trong túi chứa vật bên hông tỏa ra linh khí ba động nhàn nhạt, khiến hắn nóng lòng trở về. Chỉ chờ thời hạn bí cảnh mở ra vừa đến, liền có thể lập tức rời khỏi nơi thị phi này. Đi chừng nửa canh giờ, địa hình phía trước đột nhiên thu hẹp lại. Một khe núi sâu thẳm chắn ngang trước mặt, hai bên vách núi dựng đứng như đao gọt búa bổ, cao hơn 10 trượng. Trên vách đá, đá tảng kỳ lạ lởm chởm, thỉnh thoảng có đá vụn lăn xuống. Lối đi dưới đáy khe núi chỉ đủ hai người đi song song, ánh sáng lờ mờ xuyên qua khe đá hẹp, đổ xuống mặt đất những bóng hình loang lổ. Bước chân Lâm Minh không dừng, đang định xuyên qua. Đột nhiên, mi tâm hắn giật một cái, thần thức nhạy bén bắt được một tia linh lực ba động dị thường. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Chín đạo kiếm mang sắc bén từ sau tảng đá lớn hai bên bắn ra, nhanh như tia chớp, trực chỉ yếu hại của hắn. Kiếm khí đi qua, không khí đều bị cắt xé thành những gợn sóng nhỏ. Tìm chết. Trong mắt Lâm Minh hàn quang bùng lên, thân hình đột nhiên trở nên mơ hồ. Không tung thuật lập tức phát động, khiến kiếm khí đánh tới mất đi mục tiêu. Đồng thời, mũi chân hắn khẽ nhón, thân hình như quỷ mị lùi về sau mấy trượng, sau đó xoay người lao nhanh về phía nơi kiếm khí bắn tới. Từ linh lực cẩn chứa trong kiếm khí vừa rồi phán đoán, kẻ đánh lén nhiều nhất cũng chỉ có tu vi luyện khí kỳ. Đã là tu sĩ đồng giai, Lâm Minh tự nhiên không chút sợ hãi. Tay phải hắn đã lặng lẽ nắm chặt mấy tờ ngũ lôi phủ, tùy thời chuẩn bị phản kích. Tuy nhiên ngay khi cách chỗ ẩn thân của kẻ đánh lén chưa đầy 10 trượng, Lâm Minh đột nhiên thực lại. Trước mắt nhìn như không có gì, nhưng thần thức hắn phóng ra lại nhạy cảm phát giác được dị thường. Trong không khí lơ lửng hàng ngàn hàng vạn tia lực lượng lôi đình nhỏ bé, giống như vô số mạng nhện vô hình, dày đặc răng kín không gian phía trước. Ẩn lôi phủ. Lòng Lâm Minh dùng mình, lập tức nhớ tới ghi chép đã từng thấy trong điện tịch tông môn. Phù lục nhị giai hạ phẩm này có thể bố trí trong hư không 300 viên lôi châu nhỏ như hạt bụi, không màu không mùi, mắt thường khó phân biệt. Một khi có vật sống đi qua, liền sẽ gây ra liên hoàn bạo tạc. Ngay cả tu sĩ trúc cơ nếu bất ngờ không kịp phòng bị, cũng sẽ chịu thiệt lớn. Hắn cúi đầu nhìn hai kiện pháp bảo trên người, tuy đều là pháp khí phòng ngự không tồi, nhưng nếu bị ẩn lôi phủ này đánh trúng trực diện, e rằng cũng khó lòng toàn thân mà lui. Chương 92, người như phạm ta chương 92, người như phạm ta thủ đoạn thật độc ác. Lâm Minh ánh mắt âm lạnh chú mục vào kia xét ẩn hiện phía trước, trong lòng thầm tính toán, lá ẩn lôi phù này là phù lục nhị giai, một lá đã tốn 500 linh thạch, mà lại phường thị thông thường căn bản không mua được. Hắn chợt nhớ tới đôi nam nữ đã gặp ở cự xà lâm. Bộ phàm Trần thân là thiên tiêu nội môn Cửu Hoa Sơn, Hoàng Điểm lại là Minh Châu trong lòng trúc cơ trưởng lão, quả thực có tài lực để có được loại phù lục chân quý này. Đệ tử Cửu Hoa Sơn thật tốt. Lâm Minh trong mắt hàn quang bùng lên, tay phải bất giác ấn lên túi trữ vật, ta vốn không muốn kết toán với các ngươi, nhưng các ngươi thì hay rồi. Hắn hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng. Lan lộn trong tu tiên giới nhiều năm như vậy, Lâm Minh thâm hiểu phẫn nộ chỉ sẽ ảnh hưởng phán đoán. Nhưng khi ánh mắt hắn quét qua những tia sét gần như không thể thấy kia, sát ý vẫn không thể ức chế mà dâng lên trong lòng. Đã các ngươi tìm chết, vậy thì đừng trách ta. Lâm Minh cẩn thận từng ly từng tí di chuyển dọc theo rìa dài lối ẩn, thân thức toàn khai, cuối cùng cũng tìm thấy sơ hở trong bố trí tại một khe đá. Hắn thân hình khẽ động, như quỷ mị xuyên qua khu vực lôi. Vòng qua mấy khối cự thạch, đôi thân ảnh quen thuộc kia quả nhiên đã ở trước mắt. Bộ phàm Trần một thân áo trắng không nhiễm bụi trần, đang toàn tâm chú ý nhìn chằm chằm vào thủy kính lơ lửng giữa không trung. Hoàng Điểm thì lười biếng dựa vào một khối nham thạch, mân mê sợi dây truyền bích điệp bên hai. "Sư minh, ta đã nói là không có vấn đề mà." Hoàng Điểm đắc ý nói, tên kia ngay cả một tiếng động cũng không phát ra, chắc chắn đã bị tấn kiếm phủ của ta hoành thành cho tàn rồi. Nàng nhếch môi, hoán trách nói, "Sớm biết dễ dàng như vậy, hà tất lãng phí lá phù lục nhị giai này chứ? Đều tại sư minh ngươi thổi phồng hắn ghê gớm như vậy." Lâm Minh nín thở ngưng thần, nghe rõ một lời đối thoại của hai người. Hắn chú ý thấy bộ phàm Trần tuy bề ngoài phụ họa, nhưng tay phải vẫn luôn không rời khỏi cổ cầm sau lưng. "Sư muội, cẩn thận một chút thì không sai đâu." Bộ phàm Trần hạ thấp giọng nói, kẻ có thể một mình chém giết kim giác xà quần, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. "Ta luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt hắn không ngừng quét nhìn một phía, ngay cả khe đá cũng không bỏ qua. Lâm Minh đành phải lại co người vào chỗ tối. "Sư minh ngươi chính là quá nhát gan rồi." Hoàng Điểm không cho là đúng mà khoát tay, "Ẩn lôi phủ ta bố trí ngay cả trúc cơ tu sĩ cũng có thể làm bị thương, hắn nếu dám tới, bảo đảm khiến hắn." Nàng đột nhiên dừng lời, trên mặt lộ ra nụ cười tham lam, chờ lấy được thiên tài quả, với tư chất của ta, nhất định có thể trúc thành thượng phẩm đạo cơ. Lâm Minh trong mắt hàn quang chợt lóe, cuối cùng cũng hiểu vì sao đôi sư huynh muội này lại muốn ám toán mình. Thì ra vẫn là vì quả thiên tài quả kia. Tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé, chuyện giết người đoạt bảo không hiếm thấy, nhưng loại như vừa mới chia tay đã mai phục đánh lén thì lại ít thấy. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Lâm Minh lẩm bẩm tự nói, tay phải đã lặng lẽ nắm chặt ba lá ngũ lôi phủ. Hắn tuy cố kỵ trên người hoàng điểm có thể có ấn ký do trúc cơ tu sĩ để lại, nhưng sự việc đã đến nước này, nếu còn sợ sệt rụt rè, trái lại sẽ tỏ ra nhu nhược. Huống hồ đối phương ra tay đã là sát chiêu, hiển nhiên không định cho hắn đường sống. Hai vị đã chuẩn bị sẵn sàng chết rồi sao? Lâm Minh cười lạnh một tiếng, ngũ lôi phủ trong tay lập tức kích phát. Ba đạo tử lôi hình chữ phẩm tấn công bộ phàm trần, lần lượt khóa chặt thiên linh, đan trung, đan điển ba chỗ yếu hại. Dưới khoảng cách gần như vậy, trừ phi có thuấn di phù lục, nếu không thì mặc ngươi thân pháp có nhanh đến mấy cũng khó thoát khỏi cái chết. Không đợi tia sét hạ xuống, Lâm Minh tay trái bấm quyết, lại là ba đạo lạc lôi thuật trực tiếp tấn công hoàng điểm. Chuỗi công kích này như nước chảy mây trôi, không hề có chút trì hoãn. Mãi đến khi lôi đỉnh chạm vào thân thể, hai người mới kinh hãi nhận ra điều không ổn. Ầm, ầm, ầm. Ngọc bội bên hông bộ phàm trần, hộ tâm kính trước ngực, vòng ngọc trên cổ tay liên tiếp nổ tung, ba kiện hộ thân pháp khí vậy mà ngay cả một hơi cũng không thể chống đỡ. Tia sét còn sót lại xuyên qua thân thể, lập tức xé hắn thành mảnh vụn, máu thịt văng tung tóe, ở nước có thể thấy xương cốt cháy đen. Hoàng Điểm ở một bên càng thảm hại hơn. Đối mặt với lôi đình đột ngột tập đến, đồng tử nàng co rút lại, nỗi sợ hãi cái chết lập tức bao trùm lấy lòng nàng. Đôi quyền thai bích điệp kia tuy phát ra linh quang, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ được yếu hại. A! Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, bốn đạo tia sét chuẩn xác đánh trúng tứ chi. Linh quang hộ thể vỡ nát như giấy, tàn chi đoạn tay dưới tác dụng của quán tính, kéo lê trên nham thạch để lại mấy vệt máu kinh tâm động phách. Đau chết ta rồi, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Hoàng Điểm mặt mũi bẩn bẹo như ác quỷ, gương mặt vốn tinh xảo giờ dính đầy máu bẩn. Nàng dãy rủa muốn bấm quyết, nhưng lại phát hiện tứ chi đều đứt lìa, ngay cả pháp thuật đơn giản nhất cũng không thể thi triển. Lâm Minh mặt không biểu cảm bấm động pháp quyết, lại là ba đạo lôi đỉnh giáng xuống. Lần này, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, Hoàng Điểm đã hóa thành một vũng than cháy. Sau khi bụi trần lắng xuống, Lâm Minh mới chậm rãi bước ra. Hắn nhìn bãi đất hỗn độn, khí tức bất kết trong lòng cuối cùng cũng tiêu tán đi vài phần. Nhưng hắn cũng rõ ràng, giết nữ nhi của trúc cơ chân tu Cửu Hoa Sơn, chuyện này e rằng khó mà kết thúc êm đẹp. Nhưng không giết thì không thể được. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người như phạm ta, diệt hắn man môn. Có chiêu gì, Lâm Minh cứ tiếp chiêu. Lôi Vân Cốc bí cảnh là nơi thí luyện, dễ ra khó bảo. Chuyến đi này, ta tài quả hắn cần thu thập đều đã thu thập đủ. Trên người bộ phàm trần lại còn có một viên trúc cơ đan, thu hoạch đã vô cùng lớn. Do đó hắn sau khi luyện hóa pháp khí thu được, tiện thể khôi phục linh lực, liền thi triển không tung thuật và linh quy liễm tức quyết, từ một lối ra nào đó rời khỏi bí cảnh. Ngoài Lôi Vân Cốc, trên một khối cự thạch xanh đen, Hoàng Dương Uy khoanh chân ngồi. Vị ngoại môn trưởng lão của Cửu Hoa Sơn này râu tóc đều bạc trắng, trên mặt nếp nhăn như rãnh sâu chẳng chịt, trên người tản ra linh lực ba động của trúc cơ sơ kỳ. Tuy nhắm mắt điều tức, nhưng thần thức hắn vẫn luôn bao trùm lối ra bí cảnh, chờ đợi yêu nữ trở về. Là một tu sĩ 70 tuổi mới miễn cưỡng trúc cơ, Hoàng Dương Uy trong số các trưởng lão Cửu Hoa Sơn có tư chất thấp nhất. Thọ nguyên có được sau khi trúc cơ thành công, từng khiến hắn tưởng rằng ít nhất có thể tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ. Ai? Hoàng Dương Uy trong lòng thầm than. 150 năm trôi qua, tu vi hắn vẫn dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ, ngay cả ngưỡng cửa trung kỳ cũng không chạm tới được. Mỗi lần bế quan xung kích đều như châu đất xuống biển, không chút tiến triển. Nhiều nhất còn 30 năm thọ nguyên. Trúc cơ tu sĩ đối với đại hạn của bản thân đều có cảm ứng mơ hồ. Hoàng Dương Uy ngón tay khô gầy vô thức xoa xoa ngọc bội bên hông, đạo đồ của lão phu xem ra chỉ có thể trông cậy vào điểm nhi rồi. Trong tu tiên giới, loại trúc cơ tu sĩ đạo đồ đoạn tuyệt như hắn, đa số sẽ gửi gắm hy vọng vào hậu bối. Vì thế, Hoàng Dương Uy không tiếc bỏ vốn lớn, không chỉ chuẩn bị cho Hoàng Điểm mấy lá phù lục nhị giai chân quý để phòng thân, còn đặc biệt an bài bộ phàm trần làm trợ thủ. Nghĩ đến bộ phàm trần, khoe miệng Hoàng Dương Uy hiện lên một nụ cười lạnh. Cái gọi là thiên tiêu kia, chẳng qua chỉ là địa linh căn tư chất, hoàn toàn dựa vào sự bồi dưỡng của hắn mới có thể nổi bật ở Cửu Hoa Sơn. So với yêu nữ thiên linh căn, thậm chí Lý Thanh Sơn đều kém xa. Đột nhiên, lồng ngực Hoàng Dương Uy nóng lên. Hắn đột nhiên mở to đôi mắt đục ngầu, cúi đầu nhìn huyết ngọc phù treo trước ngực. Chỉ thấy trên bề mặt ngọc phù hiện lên đám mây trắng quỷ dị, đang khẽ rung động. Không hay rồi, Điểm Nhi xảy ra chuyện rồi. Hoàng Dương Uy thân hình bạo khởi, thân thể khô gầy bay lên không. Hắn run rẩy hai tay nâng huyết ngọc phù lên, chỉ thấy đám mây trắng trên phù chỉ về lối ra phía đông nam của bí cảnh. Vút, một đạo hôi quang xé rách trường không, Hoàng Dương Uy toàn lực thúc dục độ thuật. Thần thức trúc cơ kỳ như thủy triều lan tỏa, lập tức bao phủ phạm vi mấy dặm. Ngay tại lối ra bí cảnh, thần thức hắn bắt được một thân ảnh tu sĩ xa lạ. Trên túi chữ vật bên hông người kia, rõ ràng dính một tầng ấn ký đặc biệt mà chỉ có huyết ngọc phù mới có thể cảm ứng được, đó là dấu vết truy tung do phù lục bảo mệnh hắn tự tay luyện chế cho yêu nữ để lại. Chương 93, truy đuổi sinh tử chương 93, truy đuổi sinh tử nghiệt chướng. Dám làm thương tính mệnh yêu nữ của ta. Hoàng Dương Uy râu tóc dựng ngược, pháp lực trúc cơ sơ kỳ như núi lửa phun trào, ầm ầm bùng nổ. Hắn cô gầy hai tay niệm kiếm quyết, chín đạo thanh sắc kiếm mang phá không mà ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa uy áp khủng bố của trúc cơ tu sĩ. Lâm Minh chỉ cảm thấy thức hải chấn động, uy áp thần thức của trúc cơ kỳ khiến hắn mắt tối sầm lại. Đợi khi khôi phục thanh tỉnh, chín đạo kiếm mang đã như sao băng ập tới, kiếm khí lăng lệ nghiền nát toàn bộ cỏ cây trong phạm vi 10 trượng. Cửu Hoa Thanh Tiêu kiếm, là lão thất phu của Cửu Hoa Sơn. Đồng tử Lâm Minh co rụt, lập tức hiểu ra, đối phương hẳn là phụ thân của Hoàng Điểm Nhi. Linh lực trong cơ thể đột nhiên vận chuyển điên cuồng, trong nháy mắt kích hoạt cấm chế phòng hộ của Thiên Tầm pháp bảo, phù văn phòng ngự trên trang phục đệ tử nội môn cũng đồng thời phát sáng. Đồng thời, hắn vua túi trữ vật, Huyền Tinh Trọng Sơn thuận nên gió mà lớn, hóa thành bức tường tinh thể lớn chừng một trượng chắn trước người. Ầm, trong tiếng nổ vang trời, pháp khí phòng ngự thượng phẩm Huyền Tinh Trọng Sơn thuận chỉ chống đỡ được nửa hơi thở liền ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mảnh tinh thể tứ tán bay bọn. Kiếm mang dư thế không giảm, liên tiếp xuyên thủng hai tầng phòng hộ pháp bảo, để lại trên ngực Lâm Minh một vết thương sâu đến mức thấy xương. Phụt. Lâm Minh phun ra một ngụm máu tươi, nhưng không kịp lao đi. Hắn hai tay nhanh chóng nhập huyết, từ túi trữ vật thu được liên tiếp triệu hồi ba kiện pháp khí phòng ngự, đồng thời dốc toàn lực thi triển Lạc Lôi thuật cấp bậc viên mãn. Lực lượng lôi đình ngưng tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một cây trường mâu dài một trượng hai tử điện lượn lờ. Đi. Lôi đình trường mâu phá không mà ra, ầm ầm va chạm với kiếm mang ập tới. Trong lôi quang chói mắt, trường mâu từng tấc đứt gãy, nhưng cũng khiến uy năng kiếm mang giảm mạnh. Kiếm khí tàn dư đánh bay Lâm Minh mấy chục trượng, liên tiếp đâm nát ba khối cự thạch vạn cân mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Khô khụt. Lâm Minh khó khăn bò dậy từ đống đá vụn, lau đi vết máu ở khóe miệng. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn hòa nhả ra một ngụm máu đen mang theo mảnh vụn nội tạng, cơn đau kịch liệt truyền đến từ lồng ngực khiến hắn trước mắt từng trận tối sầm. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua huyết động ghê người trước ngực, thậm chí có thể xuyên qua vết thương nhìn thấy trái tim mình vẫn đang kiên cường đập. Máu tươi không ngừng trào ra từ vết thương, nhuộm đạo bào thanh sắc thành màu đỏ sẫm. Chúc cơ tu sĩ, quả nhiên đáng sợ. Lâm Minh cắn răng, cố nén cơn đau kịch liệt vận chuyển linh lực tàn dư trong cơ thể. Hắn rõ ràng cảm nhận được, linh lực của mình so với đối phương, giống như suối nhỏ so với sông lớn, căn bản không cùng một cấp độ. Nếu không phải Long Hỏa Kim Thân Công đã tu luyện đến viên mãn, tu vi luyện thể đạt đến nhất giai cửu trọng, cường độ thân thể vượt xa luyện khí tu sĩ thông thường, đòn đánh vừa rồi đã đủ để khiến hắn bỏ mạng. Vút. Lâm Minh cố gắng hít một hơi, hai tay niệm pháp quyết. Đang vân thuật cảnh giới đại viên mãn dốc toàn lực thi triển, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo thanh quang phá không mà đi. Tiểu xuất sinh, chạy đi đâu? Hoàng Dương Vi giận quát một tiếng, ngón tay khô gầy lăng không điểm một cái. Bốn dĩ chín đạo kiếm mang đã trượt, vậy mà trên không trung vạch ra đường cong quỷ dị, giống như vật sống đổi hướng, lần nữa ập tới Lâm Minh. Nơi kiếm mang đi qua, không khí đều bị cắt ra những vết nứt tế mật. Sắc mặt Lâm Minh âm trầm như nước, linh lực trong cơ thể vận chuyển điên cuồng. Hắn khống chế đằng vân thuật trên không ngừng đổi hướng, lúc thì vọt thẳng lên trời, lúc thì lao thẳng xuống, xuyên qua trong khe hở của kiếm mang. Hừ. Hoàng Dương Uy thấy vậy, lập tức triệu hồi phi kiếm. Thanh phi kiếm toàn thân xanh biếc nên gió mà lớn, đưa hắn với tốc độ nhanh hơn truy đuổi tới. Tuy nhiên đằng vân thuật của Lâm Minh đã đạt cảnh giới viên mãn, nhưng độn tốc của trúc cơ tu sĩ vẫn khiến hắn vọng trần mặc cập. Uy áp khủng bố truyền đến từ sau lưng càng lúc càng gần, khiến tim Lâm Minh trầm xuống đáy cốc. Đây chính là khoảng cách của đại cảnh giới sao? Trong lòng Lâm Minh đắng chát. Giao thủ vừa rồi đã khiến hắn hiểu rõ, hồng câu giữa luyện khí và trúc cơ tuyệt đối không phải dựa vào số lượng có thể bù đắp. Cho dù 10 luyện khí đại viên mãn tu sĩ liên thủ, trước mặt một trúc cơ tu sĩ cũng chỉ là gà đất chó sành. Trừ phi, trong đầu Lâm Minh chợt lóe lên một ý nghĩ điên rồ. Nếu như có thể vào lúc này đột phá trúc cơ, hoặc đẩy Long Hỏa Kim Thân Công đến nhị giai, có lẽ vẫn còn một tia sinh cơ. Nhưng ngay sau đó hắn liền phủ định ý nghĩ này, trúc cơ cần thời gian dài bế quan chuẩn bị, trước mắt căn bản không thể nào. Ầm. Ngay khi Lâm Minh phân thần, một đạo kiếm mang sượt qua vai hắn bay qua, mang theo một vệt máu tươi. Khí tức của Hoàng Dương Uy sau lưng càng lúc càng gần, thần thức tràn ngập sát y đã vững chắc khóa chặt hắn. Bóng tối của cái chết chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Lâm Minh cố nén cơn đau kịch liệt ở ngực, tay phải run rẩy từ túi trữ vật lấy ra một tiểu bình bích ngọc. Khoảnh khắc nút chai bật ra, một luồng hương thơm thanh khiết thấm đượm lòng người lan tỏa. Hắn ngẩng đầu uống cạn linh dịch trong bình, đột nhiên cảm thấy một luồng cảm giác mát lạnh thuận theo cổ họng chạy khắp tứ chi bất hải, đan điền vốn dĩ gần như khô kiệt vì thế mà chấn động. Vút. Dưới sự thúc dục toàn lực của đằng vân thuật, thân hình Lâm Minh trên không vạch ra một đạo tàn ảnh, tốc độ đột nhiên tăng lên ba thành, cuối cùng lại kéo giãn khoảng cách ra một chút. Phía sau không xa, Hoàng Dương Uy chân đạp phi kiếm, râu dài trắng sáng bay lượn trong gió. Thấy Lâm Minh đột nhiên tăng tốc, hắn chỉ phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường, vẫn giữ vững tốc độ ổn định truy đuổi. Trong đôi mắt già đục ngầu chợt lóe lên ánh sáng tàn nhẫn giống như mèo vờn chuột. Năm dặm, ít nhất 5 dặm, phải duy trì khoảng cách này. Lâm Minh vừa bay trốn, vừa nhanh chóng tính toán trong lòng. Là luyện khí tu sĩ, thân thức cực hạn của hắn chỉ có thể bao phủ phạm vi 1 dặm, phạm vi công kích pháp thuật cũng chỉ dừng lại ở đây. Mà trước đó Hoàng Dương Uy ngoài 5 dặm đã có thể phát động công kích, điều này nói rõ phạm vi thần thức của trúc cơ sơ kỳ khoảng 5 dặm trở lại. Nhanh hơn nữa, Lâm Minh cắn nát đầu lưỡi, nhờ vào cơn đau kích thích, linh lực trong cơ thể điên cuồng tiêu đốt. Đang vân thuật tuy là thủ đoạn phi hành duy nhất của hắn, nhưng giờ phút này lại trở thành cọng rơm cứu mạng. Môn pháp thuật này tu luyện đến viên mãn, tốc độ quả thực kinh người, nhưng tiêu hao cũng đáng sợ. Cho dù với tu vi hiện tại của hắn, duy trì trong thời gian dài cũng là một gánh nặng lớn. May mắn thay, Lâm Minh thầm mừng cho tiên kiến chi minh của mình. Ba bình bích nguyên linh dịch mua sắm trước khi lên đường giờ phút này phát huy tác dụng lớn, thêm vào đó thổ nạp công cảnh giới viên mãn, khiến hắn trong lúc chạy trốn cũng có thể không ngừng hấp thụ linh khí thiên địa bổ sung tiêu hao. Nếu không, với trữ lượng pháp lực của luyện khí tu sĩ thông thường, e rằng không quá 10 dặm sẽ dầu hết đèn tắt. Nhưng thế này rốt cuộc không phải kế lâu dài. Lâm Minh nhíu chặt mày. Tuy nhiên pháp lực của mình trong cùng cấp có thể nói là hùng hậu, nhưng đối phương dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, trữ lượng linh lực như sông lớn, xa xa không phải vũng nước này của mình có thể so sánh. Đang vân thuật tuy tạm thời có thể kéo giãn khoảng cách, nhưng một khi ngay lúc những suy nghĩ sinh tử du quan này, hai người đã đi sâu vào hoang dã hơn 500 dặm, 600 dặm, 700 dặm. Lâm Minh điều khiển đằng vân thuật, phi nhanh trên không hoang dã. Khu vực này đã hiếm khi có tu sĩ đặt chân, trong không khí lan tỏa yêu khí nồng đậm. Trong tu tiên giới, 700 dặm là một ranh giới. Tu sĩ lịch luyện thông thường nhiều nhất cũng chỉ đi sâu đến nơi này, tiến thêm nữa chính là lãnh địa của yêu thú nhị giai. Những hung thú có thể sánh ngang trúc cơ tu sĩ đó, tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có thể đối phó. Chương 94, Khúc Hổ thôn sói chương 94, Khúc Hổ thôn sói gầm, từ xa truyền đến một tiếng thú giống, thần thức Lâm Minh quét qua, phát hiện một đội tán tu đang vây công một con thiết bối thương lang nhất giai đỉnh phong. Những tu sĩ kia phối hợp ăn ý, hiển nhiên là một tiểu đội săn yêu giàu kinh nghiệm. Cẩn thận, có cao thủ tiếp cận. Cầu Dâu đại hán dẫn đầu đột nhiên ngẩng đầu, cảnh giác nhìn về hướng Lâm Minh đang bày tới. Các đội viên của hắn cũng nhao nhao dừng tay, trên mặt lộ ra vẻ đề phòng. Ở ra ngoại, chuyện giết người đoạt bảo thường thấy không ít, bọn hắn không thể không phòng. Tuy nhiên ngoại ý muốn là, đóa mây trắng khí thế kinh người kia ở cách bọn hắn trăm trượng đột nhiên chuyển hướng, vòng qua chiến trường, tiếp tục công kích. Cầu Dâu đại hán thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng nói, con xúc sinh này sắp không chịu nổi rồi, thêm chút sức, chờ bán vật liệu, chúng ta liền có thể mua được bộ thất tinh tỏa yêu trận, sau này săn yêu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Một nữ tu trẻ tuổi vừa định tiếp lời, đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Một luồng uy áp ngạt thở từ trời mà xuống, khiến nàng suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất. Chỉ thấy một đạo ánh sáng xám lướt qua bầu trời, đuổi theo đóa mây trắng bay xa. Là trúc cơ tiền bối. Vị tu sĩ trong mây trắng kia, rõ ràng chỉ có luyện khí kỳ tu vi, lại có thể thoát khỏi tay trúc cơ tu sĩ. May mắn hắn không bay về phía chúng ta. Mọi người nhìn nhau, đều thấy được sự may mắn sống sót sau tai nạn trong mắt đối phương. Bọn hắn không biết là, Lâm Minh trong mây trắng tuy mệnh treo sợi tóc, nhưng vẫn luôn kiên trì nguyên tắc của mình. Những tán tu chưa từng quen biết này không oán không thù với hắn, hắn thả tốn thêm một phần pháp lực để vòng đường, cũng tuyệt đối không vì tự bảo vệ mình mà liên lụy người vô tội. Trong tu tiên giới lừa gạt lẫn nhau, sự kiên trì này được gọi là đạo tâm. Đạo tâm không diệt, mới có thể giữ vững bản tâm, kiên trì chính đạo, mới có thể vấn đỉnh trường sinh. Lâm Minh biết rõ, nếu hôm nay vì cầu sống mà làm hại người khác, đến ngày tâm ma cuốn thân, tất nhiên sẽ trở thành hòn đá ngáng đường tu hành. Tuy nhiên, hành động vòng đường vừa rồi tuy tránh được việc liên lụy người vô tội, nhưng lại khiến Hoàng Dương Uy đang đuổi sát phía sau lại rút ngắn thêm hơn 10 dặm khoảng cách. Tuy chưa tiến vào phạm vi công kích thần thức 5 dặm của đối phương, nhưng cảm giác gáp bách như gai đâm sau lưng đã khiến hắn hô hấp cũng ngưng trệ. Nếu cứ tiếp tục đốt pháp lực thế này, e rằng không chống đỡ nổi 300 dặm. Lâm Minh nội thị đan điền, phát hiện linh lực đã tiêu hao quá nửa. Hắn đành phải giảm tốc độ đằng vân thuật, chuyển sang phương thức phi hành tiết kiệm linh lực hơn. Tình thế hiện tại nguy cấp, Lâm Minh lại khổ sở không tìm được kế sách thoát thân. Phía trước là khu vực nguy hiểm có yêu thú nhị giai chiếm cứ, phía sau lại có trúc cơ tu sĩ truy đuổi không ngừng. Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, khiến hắn lần đầu tiên thực sự cảm nhận được sự tàn khốc của tu tiên giới. Đột nhiên, linh quang chợt lóe trong đầu Lâm Minh. Hắn nhớ lại trong điện tịch tông môn từng đọc, yêu thú nhị giai có ý thức lãnh địa cực mạnh, đặc biệt là đối với những tồn tại cường đại có thể uy hiếp địa vị của chúng càng nhạy cảm. Hoàng Dương Uy là trúc cơ tu sĩ, một khi xông vào lãnh địa của chúng, tu vi luyện khí của ta, trong mắt yêu thú nhị giai chẳng qua chỉ là một con sâu nhỏ. Trong mắt Lâm Minh tinh quang chợt lóe, nhưng Hoàng Dương Uy thì khác, khí tức trúc cơ kỳ đủ để khiến chúng cảnh giác. Ý nghĩ này vừa khiến Lâm Minh tim đập nhanh, lại vừa khiến hắn lạnh sống lưng. Mượn thế yêu thú cố nhiên là tìm đường sống trong hiểm nguy, nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ rơi vào kết cục xương cốt không còn, đằng nào cũng chết, không bằng liệu một đường sinh cơ. Lâm Minh cắn răng, từ túi chứa vật lấy ra bình bích nguyên linh dịch cuối cùng ngửa đầu uống cạn. Linh lực như cam lộ lập tức chạy khắp tứ chi bách hải, hắn không chút do dự thúc giục đằng vân thuật, lao nhanh về phía sâu nhất của hoang dã. Trên đường, một con thiết bối thương lang thân hình to lớn đột nhiên nhảy ra từ rừng rậm, móng đuôi sắc bén lóe lên hàn quang. Nhưng tốc độ của Lâm Minh thực sự quá nhanh, con yêu thú kia chỉ kịp phát ra một tiếng gầm giận dữ, bóng dáng con mồi đã biến mất trên bầu trời. 800 dặm, 900 dặm, 1000 dặm. Hoàng Dương Uy chân đạp phi kiếm, tròm râu dài xám trắng phần phật trong gió. Hắn meo đôi mắt đục ngầu, chết dí nhìn chằm chằm đóa mây trắng đang lao nhanh phía trước, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh dữ tợn, con xúc sinh không biết trời cao đất dày, dám xông vào khu cấm ngàn dặm. Lãnh địa của yêu thú nhị giai cũng dám tự tiện xông vào, đúng là tự tìm đường chết. Tuy nhiên ngón tay khô gầy của hắn lại vô thức siết chặt kiếm quyết. Là trúc cơ tu sĩ, hắn quá rõ nhược điểm của đằng vân thuật rồi, môn pháp thuật này tuy tốc độ kinh người, nhưng mức tiêu hao pháp lực lại khủng khiếp. Tu sĩ luyện khí bình thường có thể duy trì đằng vân thuật bay được 100 dặm đã là giới hạn, nhưng thanh niên trước mắt này lại có thể chống đỡ lâu đến vậy. Trong lòng Hoàng Dương Uy dấy lên sóng to gió lớn. Pháp lực của tên tiểu tử này hùng hậu, quả thực chưa từng nghe thấy. Hắn đột nhiên hiểu ra vì sao yêu nữ lại bỏ mạng dưới tay tên tiểu tử này. Yêu nghiệt như vậy, tuyệt đối không thể giữ lại, phải diệt cỏ tận gốc. Sát cơ trong mắt Hoàng Dương Uy bùng lên, thân thể khô gầy vì kích động mà khẽ run rẩy. Hắn dường như đã thấy, nếu để tên tiểu tử này thoát thân, sau này trúc cơ thành công, nhất định sẽ trở thành tồn tại đáng sợ. Đến lúc đó, ý nghĩ này khiến Hoàng Dương Uy không rét mà run. Một tu sĩ luyện khí, lại khiến hắn, một trúc cơ trưởng lão, cảm thấy sợ hãi. Trong sự hổ thẹn xen lẫn giận dữ, hắn thúc giục tốc độ phi kiếm nhanh thêm mấy phần. Hôm nay nếu không trừ đi mối họa tâm phúc này, đến ngày nhất định sẽ thành tâm ma, khiến hắn vĩnh viễn không có hy vọng đột phá trúc cơ trung kỳ. Sau khi đi sâu vào khu cấm ngàn dặm, thần kinh của Lâm Minh căng thẳng đến cực độ. Không khí nơi đây tràn ngập yêu khí ngạt thở, mỗi tấc đất đều tản mát ra khí tức nguy hiểm. Quả nhiên, vừa mới bay được một lát, trong rừng rậm phía dưới đột nhiên bùng phát ra một luồng uy áp đáng sợ. Gầm, sóng âm vô hình như búa tạ giáng xuống, lồng ngực Lâm Minh nghẹn lại, suýt chút nữa rơi khỏi mây. Hắn vội vàng tế ra kim quang phù tinh phẩm, thúc dục linh lực hộ cháo, phù văn phòng ngự trên thiên tầm pháp bảo và trang phục đệ tử nội môn cũng lập tức phát sáng. Mặc dù vậy, vẫn bị chấn động đến thân hình ngược lại. Cơ hội tốt. Tinh quang trong mắt Hoàng Dương Uy bùng lên, ngón tay khô gầy lăng không điểm một cái. Ngoài năm dặm, chín đạo kiếm mang màu xanh phá không mà ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa một đòn toàn lực của trúc cơ tu sĩ. Lâm Minh cố nén choáng váng, vừa mới xua tan uy áp của yêu thú, đã thấy kiếm mang đã đến trước mắt. Hắn liều mạng thúc dục đằng vân thuật né tránh, nhưng vẫn bị một đạo kiếm mang đánh trúng lưng. Phụt, lớp phòng hộ liên tiếp vỡ nát, Lâm Minh như bị sét đánh, một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể hắn như diều đứt dây, lao thẳng xuống khu rừng rậm rạp phía dưới. Đôi mắt đục ngầu của Hoàng Dương Uy đột nhiên co rút lại, thần thức quét qua phát hiện khí tức của Lâm Minh vẫn còn. Đồng thời, luồng khí tức yêu thú nhị giai vừa rồi thị uy lại truyền đến, khiến thân hình hắn hơi khựng lại. Chẳng qua chỉ là một con mãnh sơn viên nhị giai. Ngón tay khô gầy của Hoàng Dương Uy khẽ vuốt ngọc bội bên hông, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Là trưởng lão Cửu Hoa Sơn, dù tư chất bình thường, đối phó với loại yêu thú này cũng thừa sức. Nghĩ thông suốt điều này, hắn không còn do dự, chòm râu dài xám trắng bay phấp phới trong gió, ngự phi kiếm lao thẳng đến chỗ Lâm Minh rơi xuống. Trong quá trình rơi xuống, Lâm Minh cố nén đau đớn, cảm nhận rõ ràng một luồng yêu lực hùng hậu như núi. Định thân nhìn lại, chỉ thấy một con vượn khổng lồ toàn thân xanh xám, hai cánh tay quấn quanh dây leo đang nhảy lên từ trong rừng rậm. Con mãnh sơn viên kia tay cầm một gốc cây cổ thụ bị nổ bật gốc, cơ bắp trên cánh tay vượn thô tráng của vượn, vung vẩy mang theo cuồng phong gào thét, nhắm thẳng vào Hoàng Dương Uy giữa không trung. Còn về Lâm Minh, một tu sĩ luyện khí, mãnh sơn viên thậm chí lười nhìn một cái. Trong mắt nó, tu sĩ có tu vi như vậy thậm chí không có tư cách để nó nhấc ngón tay. Gào, nghiệt xúc chịu chết. Tiếng vượn gầm chói tai và tiếng gầm giận dữ của Hoàng Dương Uy đồng thời vang lên. Cây cổ thụ mà mãnh sơn viên vung vẩy va chạm dữ dội với Cửu Hoa Thanh Tiêu kiếm, linh lực bùng phát ra làm gãy ngang toàn bộ cây cổ thụ xung quanh. Lâm Minh dù đã rơi xuống mấy chục trượng, vẫn bị dư chấn này làm cho khí huyết sôi trào. Chương 95, Liều Ám Hoa Minh chương 95, Liều Ám Hoa Minh ẩm. Lâm Minh nặng nề nện vào một bụi cây, khô cảnh lá rụng bay đầy trời. Chưa kịp để hắn hoán lại hơi thở, 7-8 con mãng sơn viên có thể hình hơi nhỏ đã từ bốn phương tám hướng xuống đến. Những con yêu thú nhất giai đỉnh phong này hai mắt đỏ ngầu, trên răng nanh sắc nhọn còn vương vãi vết máu chưa khô. Cùng ngay, Lâm Minh cố gắng vận một luồng chân khí, hữu trưởng đỏ ngầu như sắt đùng, một chiêu long hỏa trưởng quét ngang ra. Cơn gió nóng bỏng từ trường ép lùi bảy vượn đang xông tới, giúp hắn có được cơ hội thở dốc. Hắn nhân cơ hội lộn người như chim cắt, lưng tựa vào cổ thụ ổn định thân hình, đồng thời nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. Xác nhận không có yêu thú nhị giai khác, Lâm Minh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhận ra đây là xào huyệt của tộc Mãng Sơn Viên, do con đầu đàn nhị giai kia thống lĩnh. Ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua kẽ lá cây rậm rạp, có thể thấy con Mãng Sơn Viên nhị giai đang giao chiến với Hoàng Dương Uy. Mỗi một lần vung tay của con cự vượn đều khiến đất rung núi chuyển, trên cánh tay vượn thô tráng quấn quanh những sợi dây leo như vật sống mà nhúc nhích, thỉnh thoảng lại bắn ra những mũi gỗ sắc nhọn. Kế khu hổ thôn lang tuy thành, nhưng không biết cuối cùng là hổ nuốt sói hay sói nuốt hổ. Lâm Minh thầm nghĩ trong lòng, thân hình lại không ngừng nghỉ. Hắn nhạy bén nhận thấy trên vách đá có một lối vào động quật tự nhiên hình thành, lập tức thúc dục linh lực còn sót lại, hóa thành một đạo tàn ảnh lướt vào trong đó. Gào, hàng chục con mãng sơn viên nhất giai thấy con mồi trốn vào trong động huyệt, lập tức giận dữ không thôi. Bọn chúng đấm vào bộ ngực rắn chắc, phát ra tiếng gầm thét chói tai, tranh nhau xông vào truy đuổi. Trên ngọn cây, con mãng sơn viên đầu đàn nhị giai đang kịch chiến với Hoàng Dương Uy liếc thấy cảnh này, trong đôi mắt thú như chuông đồng chợt lóe lên một tia khinh miệt. Trong mắt nó, tên tu sĩ nhân tộc yếu ớt này đã là vật trong túi, việc cấp bách trước mắt là giải quyết tên tu sĩ trúc cơ nguy hiểm hơn kia trước. Ầm. Hoàng Dương Uy vung kiếm đỡ đòn thế lớn lực mạnh của con mãng sơn viên đầu đàn, cánh tay bị chấn đến tê dại. Chỉ trong vài chiêu giao phong ngắn ngủi, hắn đã thầm kinh hãi. Con mãng sơn viên nhị giai đỉnh phong này thực lực vượt xa dự kiến, chính mình lại dần dần rơi vào thế hạ phong. Nghiến xúc, đợi lão phu chém ngươi, rồi sẽ xử lý tiểu xúc sinh kia. Hoàng Dương Uy nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa, kiếm quyết trong tay không ngừng biến hóa, từng đạo kiếm khí sắc bén phá không bay ra. Khóe mắt hắn vẫn luôn dõi theo cái động khẩu nơi Lâm Minh biến mất, sợ rằng tiểu tử giàu hoạt kia nhân cơ hội trốn thoát. Trong động huyệt, Lâm Minh cố nhịn cơn đau nhức từ vết thương trước ngực, nhanh chóng đánh giá môi trường xung quanh. Động quật tự nhiên hình thành này vô cùng rộng rãi, cao đến hơn 10 trượng. Hai bên vách đá nhăn bóng như gương, hiển nhiên là do mãng sơn viên thường xuyên ra vào cọ sát mà thành. Mượn chút ánh sáng mờ nhạt từ cửa động hắt vào, có thể thấy bên trong động hú sâu khúc khuỷu, không biết dẫn tới nơi nào. Phía sau truyền đến tiếng bước chân ồn ào cùng tiếng vượn gạo ngày càng gần. Thần thức Lâm Minh quét qua, phán đoán được quân truy đuổi có khoảng 50 con, trong đó 8 con đạt đến nhất giai hậu kỳ, số còn lại đều là yêu thú bình thường ở nhất giai sơ trung kỳ. Với trạng thái hiện tại của hắn, tuy bị thương không nhẹ, nhưng muốn đối phó những yêu thú cấp thấp này vẫn là dư sức, không thể ra tay quá tàn nhẫn. Lâm Minh thầm tính toán trong lòng. Trước đó cố ý tỏ ra yếu ớt bên ngoài, chính là để con đầu đàn nhị giai kia bung lòng cảnh giác. Bây giờ đã vào trong động huyệt, càng không thể liều lĩnh sát phạt. Vạn nhất mùi máu tanh nồng kích động con mãng sơn viên nhị giai kia, khiến nó từ bỏ việc dây dưa với Hoàng Dương Uy mà chuyển sang truy sát chính mình, vậy thì có thể làm khéo thành bụng rồi. Mượn ánh sáng lờ mờ, Lâm Minh nhận thấy những con mãng sơn viên hoạt động bên trong động chủ yếu là giống cái. Thể hình của chúng tương đối nhỏ, trước ngực có túi nuôi con rõ ràng. Điều này khiến hắn lập tức hiểu ra, nơi đây có lẽ là xào huyệt sinh sản của con thủ lĩnh nhị giai kia. Cứ để lao thất phu Cửu Hoa Sơn kia cùng mãng sơn viên liều chết với nhau, nếu có thể hai bên đều bị thương, nói không chừng còn kiếm được món hời. Lâm Minh cố nhịn cơn đau từ vết thương trước ngực, trong mắt chợt lóe lên một tia tinh quang. Nghĩ đến đây, lòng bàn tay phải của hắn đỏ ngầu như sắt đung, một chiêu long hỏa trưởng quét ngang ra. cơn gió nóng bỏng từ trường đánh lui toàn bộ 7-8 con mãng sơn biên đang xông tới, những yêu thú kia vì đau đớn mà phát ra tiếng rên rỉ thê lương, lăn lộn không ngừng trên mặt đất. Lực đạo thật mạnh. Lâm Minh vung vẩy cánh tay tê dại, thầm kinh hãi. Những con mãng sơn biên này tuy chỉ là yêu thú nhất giai, nhưng trời sinh thần lực, cộng thêm việc hắn cố ý lưu thủ, vậy mà lại chấn đến cánh tay hắn ẩn ẩn đau nhức. Nếu không phải vết thương trước ngực ảnh hưởng, với tạo nghệ long hỏa kim thân công nhất giai cựu trọng của hắn, đối phó những xuất sinh này cần gì phải tốn sức như vậy. Nghĩ đến hắn Lâm Minh ở luyện khí kỳ khó gặp đối thủ, cũng chỉ có hôm nay chịu thiệt thòi lớn trong tay lão quái vật trúc cơ này. Thấy bầy vượn tạm thời rút lui, Lâm Minh lập tức niệm động pháp quyết. Không tung thuật kết hợp linh quy liễm tức thuật đồng thời thi triển, thân hình chợt như quỷ mị mà biến mất tại chỗ cũ. Những con mãng sơn biên thấy con mồi đột nhiên biến mất, tức giận đấm ngực, gầm thét đuổi theo về phía cửa động. Lâm Minh thì lặng lẽ ẩn vào một khe đá trong động, nín thở ngưng thần. Thân thức phóng ra, có thể cảm nhận rõ ràng trận chiến kinh thiên động địa bên ngoài vẫn còn tiếp diễn. Cuộc chém giết giữa mãng sơn biên nhị giai và tu sĩ trúc cơ, e rằng nhất thời nửa khắc khó phân thắng bại. Lúc này có thể mượn thuật ẩn thân mà trốn đi, nhưng dưới mí mắt yêu thú nhị giai, nguy hiểm quá lớn. Lâm Minh khẽ nhíu mày. Đột nhiên, ánh mắt hắn chuyển hướng về phía sâu trong động huyệt. Nơi đó u ám sâu thẳm, ẩn ẩn có linh khí dao động truyền đến. Sao huyệt yêu thú đa phần có thiên tài địa bảo. Đã con xuất sinh kia bị Hoàng Dương uy dây dưa, không bằng thăm dò cho rõ. Trong mắt Lâm Minh tình quang bùng lên. Con đường tu tiên vốn dĩ là tranh mệnh với trời. Đã đến nước này rồi, còn gì mà phải do dự. Liều mạng. Lâm Minh cắn răng, thân hình như mũi tên rời dây cùng, nhanh chóng lao về phía sâu nhất trong động huyệt. Hắn nín thở ngưng thần, dọc theo động huyệt u sâu mà tiến về phía trước. Ngoài dự liệu là, vậy mà lại không gặp bất kỳ sự cản trở nào của mãng sơn biên. Rất nhanh liền đến được nơi sâu nhất trong động huyệt. Nơi đây nhiệt độ đột ngột tăng cao, trên vách đá hơi nóng nghi ngút, tạo thành sự tương phản rõ rệt với sự mát lạnh của những phần khác trong động huyệt. Dưới ánh sáng lờ mờ, có thể nghe rõ tiếng nước nhỏ tí tách vang vọng trong động huyệt rộng lớn. Lâm Minh định thần nhìn lại, chỉ thấy cuối động huyệt có một hồ lửa đỏ ngầu rộng khoảng một trượng vuông. Phía trên hồ rủ xuống hàng chục cây thạch nhũ màu xích kim, mỗi cây đều trong suốt như ngọc, tỏa ra linh quang nhàn nhạt. Điều đáng chú ý nhất là, những đầu thạch nhũ này đang chậm rãi ngưng tụ từng giọt chất lỏng màu xích kim, cứ khoảng một khắc đồng hồ mới nhỏ xuống một giọt vào trong hồ. Trong hồ đã tích tụ được nửa hồ chất lỏng sền sệt màu xích kim, dưới ánh lửa chiếu rọi mà rực rỡ phát sáng. Lại là xích dương kim thủy dịch. Đồng tử Lâm Minh hơi co lại, lập tức nhận ra linh vật thuộc tính hỏa hiếm thấy này. Vật này chính là bảo vật quý giá giúp luyện thể sĩ đột phá bình cảnh nhị giai, xếp vào cấp bậc nhị giai thượng phẩm. Chẳng trách những con mãng sơn viên này sức lực vô cùng lớn, chắc hẳn là do thường xuyên uống dùng chất lỏng này mà thành. Trọng bảo như vậy, lại không người trông coi. Chợt nghĩ liền hiểu ra nguyên do trong đó. Con mãng sơn viên nhị giai kia xưng vương xưng bá ở nơi này, những yêu thú cấp thấp khác nào dám thèm muốn bảo vật của nó. Nhìn nửa hồ xích dương kim thủy dịch, Lâm Minh trong lòng cũng hỉ. Cơ duyên đột phá luyện thể nhị giai của chính mình đã đến. Hắn lập tức từ chữ vật đại lấy ra hơn 10 cái ngọc bình, cẩn thận từng ly từng tí mà bắt đầu múc vào. Thành trong những ngọc bình đặc chế này đều khắc có trận văn phong linh, có thể hoàn hảo bảo tồn dược lực của linh dịch. Đợi tất cả ngọc bình đã đầy, trong hồ vẫn còn lại khoảng 1/3 lượng. Trận đại chiến bên ngoài nhất thời nửa khắc sẽ không kết thúc được. Xích dương kim thủy dịch này không chỉ có thể giúp ta đột phá luyện thể nhị giai, đối với việc chữa thương cũng có kỳ hiệu. Lâm Minh thầm tính toán. Nghĩ đến đây, hắn không chút do dự mà nhảy vọt vào hồ lửa. Vừa chạm vào mặt hồ, cảm giác bỏng rát liền như hàng vạn cây kim thép nung đỏ cùng lúc đâm vào da thịt. Lâm Minh khẽ hừ một tiếng, lập tức vận chuyển long hỏa kim thân công bảo vệ tâm mạch, đồng thời toàn lực hấp thu luyện hóa linh dịch trong hồ. Điều kỳ diệu là, theo xích dương kim thủy dịch nhập thể, vết thương đáng sợ trước ngực kia lại lấy tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà lành lại. Sợi cơ như vật sống mà co rút lại tái tổ hợp, mạch máu đứt đoạn cũng nối liền lại. Hiệu quả chữa thương của loại linh tài nhị giai thượng phẩm này quả nhiên phi phàm. Chưa đến nửa canh giờ, thương thế trên người Lâm Minh đã khỏi hẳn. Cảm nhận linh dịch còn sót lại trong hồ, lại nghe tiếng giao chiến kịch liệt bên ngoài vẫn chưa dừng lại, trong mắt hắn chợt lóe lên một tia quyết nhiên. Thiên tứ lương cơ, ngay hôm nay đột phá luyện thể nhị giai. Chương 96, luyện thể nhị giai chương 96, luyện thể nhị giai cựu chuyển phá chứng đan. Lâm Minh ánh mắt hơi ngưng lại, khẽ đọc lên những chữ này. Hắn tay phải khẽ vuốt một cái lên túi chữ vật bên hông, một ngọc bình toàn thân xanh biếc liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Chỉ thấy hắn hai mắt khẽ nhắm, thần thức khẽ động, nút bình kia không tiếng không động mà bật mở, một viên đan dược lớn bằng mắt rồng, lấp lánh vân vàng nhạt chậm rãi nổi lên, trên không trung xoay tròn ba vòng, ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang chui vào miệng hắn đang hé mở. Đan dược vừa vào cổ họng, Lâm Minh liền cảm thấy một luồng nóng rực từ cổ họng bùng ra. Viên cựu chuyển phá chướng đan kia lại như vật sống tự động hóa giải, dược lực quần quật như nước vỡ đê, trong nháy mắt tràn khắp tứ chi bách hải. Hắn không dám chậm trễ, ngay lập tức quanh chân ngồi xuống, lộ tuyến vận hành của Long Hỏa Kim Thân công hiện rõ trong đầu. Pháp lực trong cơ thể dễ dàng điều khiển, từng chút một dẫn dắt luồng dược lực cuồng bạo kia vào kinh mạch. Ngay lúc này, Lâm Minh tay trái đột nhiên vỗ một cái lên đài đá bên cạnh. Xích dương kim thủy dịch theo tiếng mà bắn tung tóe, như dao long hút nước quật lên giữa không trung, không sai một ly mà rơi vào miệng hắn đang hé mở. Lâm Minh chỉ cảm thấy miệng nóng bừng, vội vàng vận chuyển pháp lực để hấp thụ xích dương kim thủy dịch. Dưới sự nội thị của thần thức, hắn có thể thấy rõ giọt linh dịch kia trong cơ thể chậm rãi xoay tròn, tán phát ra từng đạo kim quang. Hắn trong lòng biết thời cơ đã đến, ngay lập tức dốc toàn lực thúc dục công pháp. Pháp lực trong cơ thể như thủy triều cuộn trào, chậm rãi dung hợp hai luồng năng lượng hoàn toàn khác biệt. Dần dần, Lâm Minh cảm giác được cơ thể mình đang xảy ra biến hóa kỳ diệu. Dưới da dường như có vô số sợi tơ vàng nhỏ li ti đang bơi lội, sợi cơ đang tái cấu trúc, xương cốt phát ra tiếng kêu giòn khẽ, ngũ tạng lục phủ đều được tắm trong dòng nước ấm. Không biết qua bao lâu, Đột nhiên, Lâm Minh thân thể chấn động, trong cơ thể truyền ra từng tiếng rồng ngâm càng lúc càng lớn. Từ các lỗ chân lông khắp người thấm ra từng đốm kim quang, hình thành một vầng hào quang xung quanh thân ba thước. Giờ phút này, hắn cảm nhận rõ ràng một loại gông cùm nào đó trong cơ thể đã bị phá bỡ. Khi hắn chậm rãi mở hai mắt, trong mắt kim quang lưu chuyển, thậm chí có thể nhìn mọi vật trong bóng tối như ban ngày. Điều kỳ lạ hơn là, khí tức tán phát ra từ khắp người hắn vừa khác với linh lực ba động của tu sĩ trúc cơ, lại khác với hung sát chi khí của yêu thú, mà là một loại khí vận đặc biệt, vừa hùng hậu ngưng thực, lại mang theo vài phần sắc bén. Luyện thể nhị giai. Lâm Minh khẽ tự lẩm bẩm, cảm nhận lực lượng quẩn quẩn trong cơ thể. Cảnh giới này, trong số luyện thể sĩ đã thuộc loại hiếm có, tương đương với trúc cơ kỳ của pháp tu. Hắn khẽ nắm chặt tay, trong không khí lại ẩn ẩn truyền đến tiếng nổ vang. Lâm Minh chậm rãi mở hai mắt, hai chân khẽ dùng sức liền đứng dậy. Vừa đứng dậy, hắn lập tức nhận ra điều bất thường. Trọc khí trong cơ thể đã hoàn toàn bị loại bỏ, kinh mạch thông suốt không trở ngại, cả người như chút bỏ gông xiềng nặng hàng trăm cân, giữa mỗi cử chỉ đều toát ra sự nhẹ nhõm cô tả. Hắn nội thị bản thân, chỉ thấy ngũ tạng lục phủ đều phát ra ánh sáng nhuận trong suốt, xương cốt như ngọc, máu huyết như thủy ngân. Những tạp chất tích tụ lâu năm trong kinh mạch, trong quá trình lột xác vừa rồi đã bị triệt để luyện hóa và bài xuất. Giờ khắc này thân thể hắn cứ như một pháp khí mới đúc, thuần khiết không tì vết. Đây, Lâm Minh thầm kinh hãi. Hắn thử hoạt động tứ chi, phát hiện không chỉ ngũ cảm trở nên cực kỳ nhạy bén, mà ngay cả phạm vi dò xét của thần thức cũng mở rộng hơn ba thành. Ngoài động phủ xa xa, tiếng côn trùng bò lách cách, tiếng giọt nước rơi lách cách trên vách đá đều có thể nghe rõ ràng. Biến hóa như vậy, rõ ràng là bản chất sinh mệnh đã được thăng hoa. Điều khiến hắn kinh ngạc là nhịp đập của trái tim. Mỗi một lần đập đều mạnh mẽ như tiếng trống trận, máu huyết quần quật lại ẩn ẩn mang theo tiếng sấm gió. Hắn cúi đầu đánh giá cánh tay mình, chỉ thấy làn da vốn hơi thô ráp giờ đây trong suốt như ngọc, trong động phủ mờ tối phát ra ánh sáng nhạt. Điều kỳ diệu hơn là, những lỗ chân lông nhỏ lì ti kia đều đã khép lại, linh khí trong cơ thể không còn chút nào tiết ra ngoài. Tình trạng làn da như vậy, e rằng ngay cả những nữ tu sĩ ngày ngày dùng dưỡng nhan đan thấy rồi cũng phải ghen tị không thôi. Lâm Minh từ túi trữ vật lấy ra một mặt thanh đồng cổ kính. Chiếc gương này là từ chỗ một tu sĩ ngã xuống mà có được, mặt gương sáng có thể soi người. Dung mạo phản chiếu trong gương khiến hắn khẽ sững sờ. Dung mạo vốn là 26 tuổi, giờ khắc này lại như phản lão hoàn đồng, trở về dáng vẻ 20 tuổi đầu. Hắn tâm niệm khẽ động, từ túi trữ vật lấy ra một thanh thượng phẩm pháp kiếm ánh sáng lạnh lẽo. Hít sâu một hơi, vẫn ba thành lực đạo vạch lên cánh tay trái một cái. Đinh. Tiếng kim loại va chạm vang vọng trong động phủ. Chỗ lưỡi kiếm lướt qua, chỉ để lại một vết trắng nhạt, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Lâm Minh trong mắt tinh quang chợt lóe, lại tăng thêm 3 phần lực đạo thử lại, kết quả vẫn như cũ. Phong ngự thật mạnh. Hắn không khỏi tán thán. Với cường độ thân thể hiện tại của hắn, e rằng thật sự có thể sánh ngang với vảy giáp của yêu thú nhị giai. Tuy nhiên, vì không có đối thủ thích hợp để kiểm chứng, thực lực cụ thể đạt đến trình độ nào, vẫn cần từ từ tìm hiểu sau này. Ngoài việc cường độ thân thể được nâng cao, Lâm Minh còn phát hiện bản thân cảm ứng với thiên địa linh khí trở nên cực kỳ nhạy bén. Đặc biệt là linh khí thuộc tính hỏa, trong cảm nhận của hắn cứ như đom đóm trong đêm tối, có thể thấy rõ ràng. Hắn ngay lập tức quanh chân ngồi xuống, vận chuyển thổ nạp công. Chỉ thấy linh khí xung quanh như trăm sông đổ về biển mà tuôn đến, sau khi vận chuyển một vòng trong kinh mạch, hiệu suất chuyển hóa thành pháp lực lại nhanh hơn gấp đôi so với trước kia. Thật kỳ diệu. Lâm Minh mở hai mắt, trên mặt khó nén vẻ vui mừng. Như vậy thì, tốc độ ngưng luyện pháp lực của ta sẽ tăng lên đáng kể. Lâm Minh hít sâu một hơi, nén niềm vui trong lòng xuống, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thiên đạo thủ cần đồ đang lơ lửng trong tứ hải. Chữ viết bên trong đồ chậm rãi lưu chuyển, hiển lộ ra biến hóa mới, tên: Lâm Minh Thọ Nguyên, 27, 180 pháp tu, luyện khí tầng 9, 99, thể tu, nhị giai sơ kỳ, 1, linh thể, Xích Dương Long Hỏa Kim Thân, hậu thiên, lại tăng thêm 60 năm thọ nguyên. Lâm Minh đồng tử hơi co lại, trong lòng thầm vui. Hắn cẩn thận tính toán, đột phá luyện thể tuy không bằng trúc cơ mang lại thọ nguyên tăng trưởng, nhưng dưới sự chồng chất của cả hai, chờ hắn đột phá trúc cơ, tổng thọ nguyên có thể đạt 320 năm. Thọ nguyên dài lâu như vậy, ngay cả đại đạo kim đan cũng nắm chắc thêm vài phần. Ánh mắt rơi vào cột linh thể, Lâm Minh như có điều suy nghĩ mà xoa cằm. Lưu trưởng quỹ ở phường thị kia quả nhiên không lừa ta, Long Hỏa Kim Thân công quả thật có hiệu quả thức tỉnh hậu thiên linh thể. Nhưng nghĩ lại, ta có thể thức tỉnh Xích Dương Long Hỏa Kim Thân, phần lớn là nhờ Xích Dương Kim Tủy Dịch kia. Linh vật thượng phẩm nhị giai như vậy, trong tu tiên giới đều là vật có tiền cũng không mua được, luyện thể sĩ bình thường e rằng ngay cả nhìn thấy một lần cũng khó. Họa là nơi phúc dựa vào, lần này bị truy sát ngược lại đã thành tựu ta. Lâm Minh khẽ miệng khẽ nhếch, càng cảm thấy thương thế trong cơ thể đã lành hẳn, trạng thái tốt chưa từng có. Đang lúc suy tư, ngoài động truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Mấy con mãnh sơn biên cao chừng trượng xông vào trong động, đôi mắt như chuông đồng tìm kiếm khắp nơi, nhưng lại coi Lâm Minh đang ở gần trong gang tấc như không thấy. Những yêu thú này trực tiếp xông về phía hồ lửa, chờ khi phát hiện Xích Dương Kim Tụy Dịch trong hồ đã không cánh mà bay, liền đấm ngực dậm chân, phát ra tiếng gầm giận dữ chấn động trời đất. Gầm, gầm gừ, tiếng gọi gầm vang vọng trong sân động. Đàn luận giận dữ không thể kiềm chế, tranh nhau xông ra khỏi động huyệt, hiển nhiên là muốn báo tin cho đầu lĩnh. Lâm Minh trong mắt tinh quang chợt lóe, thân hình như quỷ mị bám theo sau hắn. Mượn bụi cây che chắn, hắn lạnh lùng đứng ngoài quan sát cục diện chiến đấu. Chỉ thấy con mãnh sơn biên nhị giai kia khắp người đầy vết thương, bộ lông bốn bóng mượn dính đầy vết máu. Hoàng Dương Uy ở đối diện cũng chẳng khá hơn là bao, đạo bào rách nát, khí tức hỗn loạn. Lao thất phu. Lâm Minh trong mắt hàn quang chợt lóe, tay phải bất giác vuốt lên túi trữ vật. Giờ đây hắn đã luyện thể nhị giai, đã đến lúc cùng Hoàng Dương Uy này ôn chuyện rồi. Chương 97, người thắng cuộc cuối cùng chương 97, người thắng cuộc cuối cùng từ xa vọng lại tiếng vượn hú vang vọng không ngừng. Còn mãng sơn biên nhị giai kia nghe tiếng, bỗng chốc hai mắt đỏ ngầu như máu, toàn thân lông lá dựng đứng từng sợi, một luồng khí tức cuồng bạo từ trong cơ thể hắn phun trào ra. Gào, kèm theo tiếng gầm thét đinh tai nhức óc, mãng sơn biên đột nhiên bạo khởi phát nạn. Cánh tay trước thô tráng của nó như kìm sắt siết chặt cứng Hoàng Dương Uy, răng nanh sắc bén hung hăng cắn về phía cổ hắn. Hoàng Dương Uy đột nhiên không kịp phòng bị, phát ra một tiếng kêu thảm thiết xé tâm liệt phế, hiển nhiên không ngờ con xúc sinh này lại đột nhiên phát cuồng. Lâm Minh trong lòng rùng mình, con yêu thú nhị giai này chắc chắn đã biết tin Xích Dương Kim Tụy Dịch bị trộn, giờ phút này đã triệt để mất đi lý trí. Trong đầu nó chỉ còn lại một ý nghĩ, đều là tên nhân loại tu sĩ này, nhất định phải giết hắn. Chỉ thấy mãng sơn biên chân sau đột nhiên dùng sức, thân thể khổng lồ như Thái Sơn áp đỉnh nhào về phía Hoàng Dương Uy. Hai bên trong nháy mắt dây dưa cùng một chỗ, lan lộn chém giết trên mặt đất, kích khởi bụi đất ngập trời. Hoàng Dương Uy bị con yêu thú phát cuồng này siết chặt áp chế, đối phương hoàn toàn không để ý thương thế bản thân, mỗi một chiêu đều là cách đánh đồng quy vu tận. Đôi mắt thú đỏ tươi kia đã không còn nhìn thấy nửa điểm lý trí, chỉ còn lại dục vọng sát lục nguyên thủy nhất. Trong nháy mắt, một người một yêu liền lâm vào cận thân lục bát hung hiểm nhất. Hoàng Dương Uy tuy là trúc cơ tu sĩ, nhưng dù sao cũng là pháp tu xuất thân, cận thân bát sát làm sao là đối thủ của con yêu thú nhị giai này. Chỉ mấy hiệp, hắn liền bị mãng sơn biên một quyền nặng nghề đánh trúng lồng ngực, bỗng chốc miệng phun máu tươi, khí tức hỗn loạn không chịu nổi. Đối mặt với con mãng sơn biên hoàn toàn lâm vào cuồng bạo này, Hoàng Dương Uy cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn trong lòng thầm kêu không ổn, cứ tiếp tục như vậy, e rằng thật sự phải đồng quy vu tận. Nhưng giờ phút này muốn rút thân mà lui, lại nói gì dễ dàng. Móng vuốt sắc bén của con yêu thú kia như địa đói bám xương, căn bản không thể bứt bỏ. Lâm Minh ẩn nấp trong bụi cỏ, thu liễm khí tức đến cực hạn, giả vờ đã chết. Hắn mắt không chớp mà quan sát trận sinh tử chém giết cấp bậc trúc cơ này, thấy tình hình như vậy, khóe miệng không khỏi nết lên một nụ cười lạnh. Theo thời gian trôi qua, chiến cuộc càng thêm thảm liệt. Con mãng sơn biên nhị giai kia toàn thân tắm máu, trên người bao phủ đầy những vết thương sâu đến thấy xương. Mặc dù nó trọng thương Hoàng Dương Uy, nhưng bản thân cũng vì thương thế quá nặng mà kiệt sức ngã xuống đất, cuối cùng khí tức hoàn toàn biến mất. Hoàng Dương Uy tê liệt trên đất, khí tức thoi thóp, không ngừng ho ra từng ngụm máu tươi lớn. Cánh tay trái của hắn đã trong trận kịch chiến vừa rồi bị mãng sơn biên sống sờ sờ xé xuống, bị con xúc sinh kia nhai nát nuốt chửng. Cảm nhận được thương thế nghiêm trọng trong cơ thể, Hoàng Dương Uy trong lòng hận ý ngập trời. Chẳng qua chỉ vì truy sát một tiểu bối luyện khí kỳ nho nhỏ, sao lại rơi vào kết cục như vậy? Hắn cắn răng nghiến lợi mà nghĩ thầm. Điều càng khiến hắn phẫn hận là, rõ ràng là Lâm Minh đã trộm bảo vật của con xúc sinh kia, vì sao lại muốn tìm hắn liều mạng? Là tu sĩ xuất thân từ Cửu Hoa Sơn, Hoàng Dương Uy đối với tập tính yêu thú không thể quen thuộc hơn được. Con mãng sơn biên nhị giai này đột nhiên phát cuồng, phần lớn là do có bảo vật quan trọng nào đó bị trộm. Hắn trong lòng biết rõ, chắc chắn là tiểu tử Lâm Minh kia đã trộm đi Xích Dương Kim Tụy Dịch. Nhưng sự đã đến nước này, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục ứng chiến. Con mãng sơn biên kia giận không thể kiềm chế, đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ còn lại bản năng giết chết hắn, trở về thú tính nguyên thủy nhất. Hoàng Dương Uy hối hận không kịp. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, đôi mắt đục ngầu của hắn đột nhiên lóe lên một tia tinh quang. Hắn mẫn cảm phát giác được dao động linh lực nhỏ bé truyền đến từ bụi cây bên phải, mặc dù đã ở trạng thái dầu hết đèn tắt, nhưng vẫn gắng gượng bấm pháp quyết. Chỉ thấy ngón tay khô héo của hắn hơi run rẩy, tia pháp lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể bị cưỡng ép bắt ra, ngưng tụ thành một đạo kiếm mang màu xanh dài 3 thước trước người. Kiếm mang này tuy không bằng uy thế thời kỳ toàn thịnh, nhưng vẫn mang theo sát ý lăng lệ của trúc cơ tu sĩ, phá không bắn về phía bụi cây kia. Bút, trong tiếng kiếm mang xẹt qua không khí, Lâm Minh biết tận thân thêm nữa đã vô nghĩa. Hắn đột nhiên từ bụi cây bật ra, long hỏa kim thân công trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, hai trường trong nháy mắt bao phủ lên một tầng ngọn lửa đỏ rực. Đối mặt với kiếm mang tập kích tới, hắn không lùi mà tiến tới, trường phải bao bọc lấy lực lượng cường hãn của luyện thể nhị giai hung hăng bổ ra. Ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng trong rừng núi, đạo kiếm mang màu xanh kia ứng tiếng vỡ vụn, hóa thành từng điểm linh quang tiêu tán trong không trung. Luyện thể nhị giai? Cái này làm sao có thể? Đôi mắt bao phủ tơ máu của Hoàng Dương Uy trợn tròn, đôi môi khô nứt run rẩy thốt ra mấy chữ này. Trong đầu hắn chợt lóe qua cảnh tượng truy sát trước đó, nếu Lâm Minh sớm đã có thực lực như vậy, lại làm sao bị hắn trọng thương đến mức này? Nhưng rất nhanh, ánh mắt đục ngầu của hắn quét qua khí tức còn chưa hoàn toàn thu liễm trên người Lâm Minh, đông chốc bừng tỉnh đại ngộ. Chắc chắn là tiểu bối này đã có được thiên tài địa bảo gì đó trong hang ổ của mãng sơn viên, mới có thể đột phá trong tuyệt cảnh. Nghĩ thông điều này, mặt mày Hoàng Dương Uy vặn bẹo như ác quỷ, rít gào nói, đáng hận. Lão phu đường đường là trúc cơ tu sĩ, lại thua trong tay tiểu bối luyện khí như ngươi. Trong mắt Lâm Minh hàn quang chợt lóe, không còn nói nhảm. Hai trưởng của hắn ngọn lửa đỏ bạo trướng, long hỏa trưởng toàn lực thi triển, mang theo sóng khí nóng rực vỗ xuống đỉnh đầu Hoàng Dương Uy. Bành! Trong tiếng va chạm trầm đục, đầu lâu Hoàng Dương Uy như dưa hấu nổ tung, tàn thi càng bị trưởng lực cuồng bạo chấn cho tứ phân ngũ liệt, máu thịt lẫn lộn xương vụn văng xa mấy trượng. Trúc cơ tu sĩ Hoàng Dương Uy, lúc này thân tử đạo tiêu. Trúc cơ, ta đã giết trúc cơ. Cho đến giờ khắc này, Lâm Minh mới kinh ngạc nhận ra hai chân mềm nhũn, một cái mông ngã ngồi trên đất. Hắn cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện y bào của mình sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dán chặt trên người. Ha! Ha! Hắn thở dốc từng ngụm lớn, dây cung trong lòng căng thẳng bấy lâu cuối cùng cũng thả lỏng. Theo cường địch bị diệt, tinh thần vẫn luôn cảnh giác cao độ cũng như chút được gánh nặng, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài một hơi cho khí. Điều tức chốc lát sau, Lâm Minh gắng gượng đứng dậy, bắt đầu cẩn thận dọn dẹp chiến trường. Việc cấp bách hàng đầu tự nhiên là thu thập chiến lợi phẩm, dù sao gia tài của một vị trúc cơ tu sĩ tuyệt đối không keo kiệt. Trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lâm Minh thấp giọng tự nói, khoe miệng khẽ nhếch. Kế này tuy hiểm, nhưng cuối cùng cũng để ngư ông như hắn đắc thủ. Nhưng hiện tại còn chưa phải lúc ăn mừng, nơi đây nguy cơ từ phía, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Mảnh sơn lâm này chính là lãnh địa của tòa quần mãng sơn viên. Trước đó có con mãng sơn viên nhị giai kia tòa chấn, những yêu thú nhị giai khác tự nhiên không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Nhưng bây giờ thủ lĩnh đã chết, những yêu thú nhị giai lão luyện lần cận một khi phát giác biến hóa khí tức nơi đây, khó bảo toàn sẽ không kéo đến tranh đoạt địa bàn. Phải biết rằng trong tu tiên giới này, ý thức lãnh địa của yêu thú và nhân loại tu sĩ đồng dạng mãnh liệt. Huống chi vừa rồi động tĩnh liều chết chém giết của Hoàng Dương Huy và mãng sơn viên thật sự quá lớn. Dư ba kịch chiến đã phá hủy toàn bộ cây cổ thụ trong phạm vi trăm trượng, mặt đất càng bao phủ đầy những khe rãnh sâu đến mấy thước. Dao động linh lực mãnh liệt như vậy, tất nhiên đã gây ra sự chú ý của những tồn tại cường đại phụ cận. Lâm Minh mặc dù may mắn đột phá đến luyện thể nhị giai, nhưng dù sao cảnh giới còn chưa vững chắc. Nếu lúc này đối mặt với những yêu thú lao luyện đã thâm niên ở nhị giai kia, thắng bại thật sự khó lường. Huống chi có thể còn có những tu sĩ khác nghe tin mà đến. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Minh không dám có chút nào trì hoãn, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm thi thể con mãng sơn viên nhị giai trên đất. Đây có thể là tài liệu yêu thú nhị giai hàng thật giá thật. Hắn không chút do dự mà đem nó thu vào chứa vật túi. Còn về phần tàn thi của trúc cơ tu sĩ Hoàng Dương Uy, mặc dù đối với tu luyện không có tác dụng lớn, nhưng hắn vẫn cẩn thận gom các chi thể tản mát lại một chỗ, đầu ngón tay khẽ búng, mấy đạo hỏa cầu bay ra, đem hắn thiêu thành cho tàn. Điều khiến hắn động lòng nhất, tự nhiên là chứa vật túi căng phòng bên hông Hoàng Dương Uy. Chương 98, Cửu Hoa Kiếm Quyết chương 98, Cửu Hoa Kiếm Quyết hắc. Khóe miệng Lâm Minh bất giác nhếch lên, lộ ra một tia ý cười. Sự hiểm nguy khi bị truy sát trước đó, giờ đây xem như đã đổi lấy hồi báo hậu hĩnh. Nhìn quanh bốn phía, khắp nơi đều là tàn chi đoạn tệ của nhất giai man sơn viên, những thứ này đều là bị dư ba từ cuộc giao thủ của hai vị nhị giai cường giả chém chết. Những thi thể này phần lớn đều nát bấy, Lâm Minh ước tính một chút thời gian, quyết định từ bỏ những vật liệu thừa này. Dù sao có thể thu hoạch một đầu thi thể nhị giai tồn tại tương đối hoàn chỉnh, đã là cơ duyên to lớn rồi. Sau khi cướp sạch tất cả chiến lợi phẩm có giá trị trên chiến trường, Lâm Minh không dám chậm trễ, lập tức bấm quyết thi triển đằng vân thuật. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, cưỡi một đám mây trắng, bay nhanh về phía khu vực bên ngoài. Trong lòng hắn tính toán rõ ràng, bây giờ nếu mạo hiểm đi sâu vào địa bàn của yêu thú nhị giai khác, không có Hoàng Dương Uy ở phía trước làm bia đỡ đạn, thì đơn giản là tự chui đầu vào lưới. Cách làm ổn thỏa nhất chính là trước tiên đến khu vực bên ngoài cách 600-700 dặm tạm tránh phong ba, chờ phong ba qua đi rồi tính. Ngay khi đằng vân thuật vừa thi triển không lâu, thần thức mẫn cảm của Lâm Minh đột nhiên bắt được một luồng khí tức ba động cường đại. Khu vực tiếp giáp với địa bàn Man Sơn Biên rõ ràng bộc phát ra một luồng uy áp yêu thú nhị giai khiến người ta kinh hãi, hơn nữa đang lấy tốc độ kinh người áp sát về phía chiến trường. Không ổn! Lòng Lâm Minh dùng mình, đội vàng thúc giục toàn thân pháp lực tăng tốc độ thổ. Thật may mắn mình hành sự quyết đoán, nếu vừa rồi tham lam những vật liệu yêu thú nhất giai mà chậm trễ một khắc, giờ phút này e rằng sẽ chạm mặt với đầu yêu thú nhị giai kia. Một đường gió cuốn điện xẹt, bay xa hơn 900 dặm, Lâm Minh mới hơi thả lỏng, chậm rãi hạ xuống một sườn núi hoang vắng. Hắn nhanh chóng vận chuyển linh quy liễm tức quyết toàn thân khí tức đông chốc trở nên bình thường không có gì lạ, thoạt nhìn chỉ là một tán tu luyện khí kỳ bình thường. Xét thấy đằng vân thuật quá mức phô trương, dễ dàng gây chú ý cho người khác, hắn lập tức đổi sang phong hành thuật. Sau khi phi hành nhanh 300 dặm trong hoang dã, cuối cùng dừng bước dưới một rừng cây cổ thụ rậm rạp. Lâm Minh nín thở ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí phóng thần thức dò xét bốn phía. Xác nhận trong phạm vi mấy dặm vừa không có dấu vết hoạt động của yêu thú, cũng không có khí tức của tu sĩ khác, lúc này mới thở phào một hơi dài, thần kinh căng thẳng cũng hơi thả lỏng. Lâm Minh khoanh chân ngồi xuống, đặt từng túi chứa vật trước người. Hắn hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình kích động, thầm nghĩ, đã đến lúc kiểm kê thu hoạch lần này rồi. Nghĩ đến Hoàng Dương Uy thân là trúc cơ tu sĩ của Cửu Hoa Sơn, trong túi chứa vật của hắn nhất định cất giấu khá phong phú, trong mắt Lâm Minh không khỏi lóe lên một tia mong đợi. Mặc dù người này chỉ là hạng người bình thường trong số trúc cơ tu sĩ, nhưng đối với hắn, một tu sĩ luyện khí kỳ mà nói, bất kỳ vật chân tàng nào của trúc cơ tu sĩ đều có thể xem là bảo vật. Hắn lật tay phải, một chiếc hộp gỗ xanh biếc xuất hiện trong lòng bàn tay. Chiếc hộp gỗ này chế tác tinh xảo, bề mặt khắc hoa văn, chính là trúc cơ đan có được từ chỗ bộ phàm trận. Đầu ngón tay Lâm Minh khẽ run, chậm rãi vén nắp hộp, một viên đan dược màu xanh lục lớn bằng trứng bồ câu yên lặng nằm trên lớp ấm, bề mặt tỏa ra linh quang nhàn nhạt, đây chính là trúc cơ đan. Lâm Minh cẩn thận dùng ngón cái và ngón trỏ nhón lấy đan dược, đưa đến mũi khẽ ngửi. Trong khoảnh khắc, một luồng đan hương thanh khiết xông thẳng linh hải, khiến toàn thân lỗ chân lông hắn giãn nở, pháp lực trong kinh mạch cũng không khỏi tự chủ mà hoạt động. Hắn nhịn không được phát ra một tiếng thở dài sảng khoái, chỉ cảm thấy mệt mỏi mấy ngày qua quét sạch không còn. Không hổ là trúc cơ thánh dược, chỉ là người đan hương thôi đã có công hiệu như vậy. Lâm Minh đặt đan dược trở lại hộp gỗ, lông mày lại dần dần nhíu chặt. Hắn biết rõ tư chất mình bình thường, chính là thể chất tứ linh căn. Cho dù tu luyện thổ nạp công đến viên mãn cảnh giới, cũng chỉ là tăng tốc độ tu luyện, không thể thay đổi bản chất linh căn. Mặc dù nhờ Xích Dương Long Hỏa Kim Thân mà tư chất hơi được cải thiện, nhưng chỉ dựa vào một viên trúc cơ đan mà muốn trúc cơ thành công, hy vọng thật sự xa vời. Xem ra nhất định phải về tông môn nhận lấy viên trúc cơ đan thưởng cho top 10 khảo hạch kia. Lâm Minh thầm tính toán, nhưng cho dù như thế, e rằng vẫn là không đủ. Hắn thận trọng đặt trúc cơ đan trở lại hộp gỗ, tiếp tục suy nghĩ, để an toàn, ít nhất cần 3 viên trúc cơ đan mới dám thử đột phá. Cho dù có tam tài quả trợ giúp, số lượng này cũng không thể ít hơn nữa. Xem ra còn phải nghĩ cách kiếm thêm một viên nữa. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi đưa mắt nhìn về phía xa, cân nhắc xem có tên cầu sư tôn giúp đỡ luyện chế hay không. Lông mày Lâm Minh càng nhíu càng chặt. Chuyện trúc cơ quan hệ trọng đại, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Một khi bắt đầu trúc cơ, quá trình pháp lực thể khí trong cơ thể chuyển hóa thành thể lỏng tựa như mũi tên rời dây cùng, không thể nào dừng lại được nữa. Nếu cưỡng ép gián đoạn, nhẹ thì nguyên khí tổn hại nặng, nặng thì chết ngay tại chỗ. Do đó, hắn nhất định phải chuẩn bị và toàn, đảm bảo không sơ hở mới dám thử đột phá. Vẫn là nên kiểm kê xong tất cả chiến lợi phẩm trước, rồi lên đường trở về tông môn. Lâm Minh nhẹ nhàng khép hộp gỗ lại, cẩn thận cất vào túi trữ vật. Ánh mắt hắn chuyển sang những chiến lợi phẩm khác, bắt đầu kiểm tra từng cái một. Lâm Minh khoanh chân ngồi xuống, đặt túi trữ vật của Hoàng Dương Uy vào lòng bàn tay. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đưa thần thức vào trong, tỉ mỉ dò xét túi trữ vật này. Lông mày Lâm Minh khẽ nhướng, trong lòng thầm kinh hãi. Không gian trữ vật này lại rộng đến ngàn phương, xa vượt pháp khí trữ vật thông thường. Hoàng Dương Uy này tuy chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nhưng dù sao cũng xuất thân từ Cửu Hoa Sơn, vật hắn dùng quả nhiên không tầm thường. Thần thức quét qua, vật phẩm trong túi trữ vật không sót thứ gì. 120 viên trung phẩm linh thạch xếp gọn gàng ở góc, tỏa ra linh quang óng ánh. Bên cạnh là 6500 viên hạ phẩm linh thạch, chất thành một ngọn núi nhỏ. Điều đáng chú ý hơn là 7 kiện thượng phẩm pháp khí, mặc dù đều chỉ là hàng hóa thông thường, nhưng hơn ở chỗ chủng loại đầy đủ, có phi kiếm, thuần bài, pháp ý liễu và các vật khác. Đường đường là trúc cơ tu sĩ, trong túi trữ vật lại ngay cả một kiện linh khí cũng không có. Lâm Minh thầm lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn nghĩ đến một câu nói đùa từ kiếp trước, trúc cơ chân tu đều dùng linh khí, ngươi dùng pháp khí, chắc không được ngươi bị phản sát. Nhưng nghĩ lại, người này có thể tu luyện Cửu Hoa Thanh Tiêu kiếm quyết đến mức độ như vậy, chắc hẳn là đã dốc toàn bộ gia tài vào đó. Ngoài linh thạch và pháp khí, trong túi trữ vật còn có 3 bình Hoàng Nha đan. Viên đan dược này toàn thân màu vàng kim, là đan dược phụ trợ tu luyện thường dùng của trúc cơ kỳ tu sĩ. Lâm Minh cẩn thận mở nắp bình ngửi thử, xác nhận dược tính chưa mất, hài lòng gật đầu. Điều khiến Lâm Minh để ý là một viên ngọc giản màu xanh lục đặt ở góc. Hắn lấy ngọc giản ra, thần thức thăm dò vào trong, đông chốc trước mắt sáng mừng. Trong ngọc giản này đi lại, chính là Cửu Hoa Thanh Tiêu kiếm quyết mà Hoàng Dương Uy đã thi triển trước đó. Đọc kỹ, hắn càng phát hiện môn kiếm quyết này vô cùng huyền diệu. Theo như ngọc giản ghi chép, người tu luyện cần phải dưỡng một đạo bản mệnh kiếm mang trong đan điền. Đợi kiếm quyết đại thành, liền có thể tùy tâm mà động, thần niệm đến đâu, kiếm mang đến đó. Điều kỳ diệu hơn là, đạo kiếm mang này có thể tự động hấp thu pháp lực để lớn mạnh bản thân, tu luyện đến cảnh giới cao thâm, càng có thể phân làm chín, uy lực vô cùng. Tầng thứ nhất chỉ là pháp lực kiếm mang, sau này còn có cảnh giới cao hơn. Lâm Minh như có điều suy nghĩ mà xoa cằm, xem ra Hoàng Dương Uy ngay cả tầng thứ nhất cũng chưa tu luyện đến viên mãn, nếu không thì trận chiến ngày đó, thắng bại còn chưa biết chừng. Môn kiếm quyết này khiến Lâm Minh khá động lòng. Là đệ tử tông môn, sau khi trúc cơ tuy có thể miễn phí chọn một môn pháp thuật trúc cơ kỳ, nhưng những pháp thuật khác vẫn cần hao phí lượng lớn đạo công để đổi lấy. Giờ đây có thể có được môn Cửu Hoa Thanh Tiêu kiếm quyết này, ngược lại tiết kiệm được không ít chi phí. Sau khi cẩn thận cất ngọc giản đi, Lâm Minh thở phào một hơi dài. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị xong, đã đến lúc trở về tông môn, bắt tay chuẩn bị việc trúc cơ rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, đứng dậy chỉnh lý y phục, chuẩn bị lên đường. Chương 99, Đắc Đan tinh phẩm chương 99, Đắc Đan tinh phẩm Lâm Minh vận chuyển phong hành thuật, thân hình tựa điện xẹt, lao vút về phía Huyền Chân Tông. Sau mấy phen bôn ba, cách biệt một năm, cuối cùng hắn cũng trở về địa giới tông môn. Từ xa trông lại, 72 ngọn phong của Huyền Chân Tông uy nghi sừng sững, mây mù lở lở, ẩn hiện những đỉnh đài lầu cát. Hắn thả chậm bước chân, chỉnh lại y phục hơi sộc sệ, rồi mới lấy ra thân phận ngọc bài, ung dung bước vào sân môn. Sau khi nhận biết phương hướng, hắn liền đi thẳng về phía Hồng Phong Viên của Đan Trần Phong. Vừa bước vào đại môn Hồng Phong Viên, một luồng dược hương nồng đậm liền ập tới. Lâm Minh hít sâu một hơi, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc của Đường Tùng, "Mau đến luyện đan phòng." Giọng nói này tuy bình thản, nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Lâm Minh trong lòng rùng mình, vội vàng tăng nhanh bước chân, xuyên qua hành lang khúc hữu. Đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một tòa đan lô màu vàng cao bằng người đứng sừng sững ở trung tâm, thân lô khắc những phù văn phức tạp, đang tản ra ánh kim quang nhàn nhạt. Đường Tùng đang ngồi trước lô, hai tay bấm quyết, khống chế lô hỏa. "Đệ tử bái kiến sư phụ." Lâm Minh tiến lên cùng kính hành lễ. Đường Tùng đầu cũng không ngẩng, vẫn chăm chú khống chế lửa, chỉ nhàn nhạt hỏi, "Chuyến đi này thu hoạch thế nào?" Lâm Minh hơi suy nghĩ, mở miệng nói, "Bẩm sư phụ, đệ tử may mắn đạt được hai vị chủ dược trúc cơ đan là Thiên Nguyên Quả và Huyền Hỏa Chi." Tiếp đó, hắn giản lược kể lại quá trình cùng Từ Thanh Phong và những người khác khám phá bí cảnh, trọng điểm miêu tả việc gặp Lý Thanh Sơn tấn công, sau đó mọi người thất tán, bản thân làm sao may mắn thoát thân rồi lấy được Thiên Nguyên Quả rời khỏi bí cảnh. Còn về sau đó chém giết Lý Thanh Sơn, bộ phàm trần và thậm chí cả Hoàng Dương Uy, thì hắn một chữ cũng không nhắc tới, để tránh qua kinh thế hai tụ. Quả là một chuyến hiểm nguy. Đường Tùng khẽ gật đầu, dưới ánh lửa phản chiếu, mặt mũi hắn hiện lên vẻ đặc biệt thâm thúy. "May mắn ngươi phúc duyên sâu dày, đắc dĩ toàn thân mà lui." Nói đến đây, hắn đột nhiên chuyển giọng, "Như vậy nói đến, ngươi đã đạt đến luyện khí viên mãn rồi." "Đúng vậy." Lâm Minh cung kính đáp. "Vậy thì nên bắt tay chuẩn bị trúc cơ." Đường Tùng hơi trầm ngâm, đột nhiên vẫy tay ra hiệu, "Lại đây." Lâm Minh vội vàng tiến lên, chỉ thấy Đường Tùng từ trong đan lô lấy ra một viên đan dược vàng óng ánh. Viên đan dược này toàn thân bằng kim, tản ra hương thơm ngào ngạt thấm vào lòng người. "Ngươi ở nhất giai đan đạo đã đạt viên mãn, vi sư muốn khảo hạch một phen. Hơn nữa hãy nói về kiến giải của ngươi đối với viên đan này." Đường Tùng đưa đan dược tới. "Đệ tử tuân mệnh." Lâm Minh hai tay tiếp nhận đan dược, trước tiên cẩn thận quan sát màu sắc, hình dạng của nó, lại nhẹ nhàng ngửi mùi dược hương, cuối cùng mới phóng thần thức sâu vào kiểm tra. Dựa vào tạo nghệ đan đạo gần nhị giai, thêm vào kinh nghiệm luyện chế Tráng Hồn đan, Thối Cốt đan và các đan dược nhất giai khác đạt viên mãn trong những năm qua, cùng với tích lũy sâu dày của Thanh Liên đan kinh, Lâm Minh rất nhanh đã có phán đoán. Hắn tổ chức lại ngôn ngữ, kể lại kiến giải của mình một cách rành mạch. Đường Tùng nghe xong, đột nhiên ha ha đại cười, không tệ không tệ, xem ra những năm qua ngươi không có lãng phí đan đạo. Nói rồi, hắn chỉ ra vài chỗ sai lầm trong phân tích của Lâm Minh, sau đó bắt đầu giải thích chi tiết những điểm mấu chốt trong luyện chế viên đan này, đặc điểm dược tính và triệu chứng áp dụng. Sư đồ hai người cứ như vậy một hỏi một đáp, chìm đắm trong thảo luận đan đạo. Dưới ánh lửa phản chiếu, thân ảnh hai người kéo dài rất dài trên tường. Không biết từ lúc nào, thiên sắc đã tối. Đường Tùng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang nhảy múa trong đan lô, chậm rãi mở miệng nói, với ngộ tính và cần mẫn của ngươi, đột phá bình cảnh nhị giai đan sư này, vi sư cũng không cần quá lo lắng. Nói rồi, hắn tay phải khẽ nâng, một viên trúc cơ đan toàn thân trong suốt óng ánh lơ lửng giữa không trung, trên thân đan có ba đạo đan văn như vật sống lưu chuyển, tản ra linh quang nhàn nhạt. Những đệ tử tham gia thí luyện bí cảnh kia đã sớm lần lượt trở về tông môn từ 2 tháng trước rồi. Đường Tùng nhẹ nhàng đặt đan dược lên án kỷ, vi sư 2 tháng nay ngày đêm không ngừng, đã khai lô luyện chế 2 đợt trúc cơ đan. Viên này, hắn đột nhiên dừng lại, đầu ngón tay khẽ chạm vào đan dược. Là vi sư đặc biệt để lại cho ngươi, là tinh phẩm, ba đạo đan văn đều đầy đủ. Dưới ánh lửa phản chiếu, mặt mũi Đường Tùng hiện lên vẻ đặc biệt thâm thúy, nha đầu linh sa thiên phú không tệ, tư chất địa linh căn, dùng trúc cơ đan bình thường cũng có 7 phần 5 chắc. Nhưng ngươi, ánh mắt hắn nhìn Lâm Minh mang theo vài phần ngưng trọng. Tư chất tứ linh căn, nếu không có viên đan dược tinh phẩm này trợ giúp, e rằng ngay cả 3 phần 5 chắc cũng không có. Lâm Minh nghe vậy, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, hai tay không tự chủ mà hơi run rẩy. Hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc mà hành một đại lễ, sư tôn hậu tứ, đệ tử thật sự không biết nên báo đáp thế nào. Trong giọng nói mang theo vài phần nghẹn ngào. Phải biết, trong Huyền Chân Tông, đệ tử bình thường có thể đổi được trúc cơ đan nhiều nhất cũng chỉ là cấp bậc bình thường. Viên trúc cơ đan tinh phẩm có ba đạo đan văn như thế này, với thân phận của hắn, nếu không phải Đường Tùng đặc biệt luyện chế cho hắn, e rằng cả đời này cũng không có duyên được thấy. Trừ bỏ cha mẹ ra, Lâm Minh cả đời này đã rất lâu không trải nghiệm qua loại cảm giác được người khác chân thành quan tâm này. Hắn hiểu rõ, Đường Tùng đây là xem hắn như y bắt chuyển nhân chân chính, ít nhất cũng muốn phụ trì hắn vượt qua môn hạm trúc cơ này. Mặc dù biết sự quan tâm này có thể ẩn chứa cân nhắc khác, nhưng giờ phút này hắn vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp. Đường Tùng nhẹ nhàng nuốt nuốt tròm râu dài, lại bổ sung nói, trúc cơ mới xem như là chân chính bước lên con đường tu tiên. Tuy nhiên, ánh mắt hắn như điện, nhìn thẳng vào hai mắt Lâm Minh. Quá trình này có thể không mấy mỹ mãn, khí hải trung tố, kinh mạch tái tạo. Loại đau đớn đó có thể sánh với rút gần lột da, nhưng chỉ cần ngươi có thể giữ vững tâm thần, cắn răng vượt qua. Nói đến đây, Đường Tùng đột nhiên lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, liền có thể như con bướm phá kén, đạt được tân sinh. Lời nói này nhìn như bình thường, thực chất ẩn chứa thâm ý. Lâm Minh biết, sư tôn đây là đang nhắc nhở hắn, con đường tu tiên không chỉ cần đan dược tài nguyên, càng cần tâm tính kiên cường và ý chí bất khuất. Hắn thần sắc nghiêm nghị, lần nữa cúi sâu một bái. Hắn cẩn thận thu lại viên trúc cơ đan quý giá kia, lùi lại 3 bước, lúc này mới xoay người cáo từ. Sư tôn dạy bảo, đệ tử nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Đợi ngày trúc cơ công thành, sẽ đến phục mệnh sư tôn. Rời khỏi Hồng Phong Viên sau, Lâm Minh lại đi đến Thứ Bộ Điện, từ đó nhận được phần thưởng 10 hạng đầu trong khảo hạch tấn thăng của mình, một viên trúc cơ đan phẩm chất bình thường. Như vậy, hắn đã có 3 viên trúc cơ đan rồi. Phối hợp tam tài quả, khả năng trúc cơ 10 phần 5 chắc. Tuy nhiên trở về Thủy Liêm Động phủ sau, Lâm Minh trước tiên phát ra truyền âm phủ, báo cho Từ Thành Phong biết mình đã trở về tông môn. Sau đó cũng không đội vã trúc cơ, mà là tiếp tục mài giũa pháp lực, ổn định tâm cảnh. Bởi vì mục tiêu của hắn không chỉ là trúc cơ, mà còn là trúc thành đạo cơ thượng phẩm. Trúc cơ trong tiên đồ chỉ là bước đầu tiên, cần phải đặt nền tảng vững chắc ở đây. Tuy nhiên 3 ngày sau, hắn lại nhận được thêm một phong thiệp mời từ Từ Thanh Phong. Lâm Minh nhẹ nhàng mở thư tín trong tay, trên phủ chỉ màu vàng nhạt mực rõ ràng, giữa các dòng chữ toát ra khí tức quen thuộc. Đọc xong, khoe miệng hắn không tự chủ mà nhếch lên, trong mắt chợt lóe lên vẻ vui mừng. Hóa ra chuyến đi bí cảnh Lôi Vân Cốc lần này, Từ Thanh Phong cũng có không ít thu hoạch. Hơn nữa dưới sự ủng hộ không tiếc công sức của Từ thị gia tộc, Từ Thanh Phong cuối cùng đã một lần đột phá bình cảnh, thành công trúc cơ. Trong thư lời lẽ khẩn thiết, đặc biệt mời hắn 5 ngày sau đến Hàn Nguyệt Phong tham gia khánh điện trúc cơ. Xem ra Thanh Phong huynh cũng không vì chênh lệch tu vi mà xa lánh ta. Lâm Minh trong lòng thầm nghĩ, cẩn thận cất kỹ thư tín. Trong tu tiên giới, chênh lệch tu vi thường có nghĩa là thân phận địa vị khác biệt, hành động này của Từ Thanh Phong rõ ràng vẫn nhớ tới tình nghĩa cũ. Chương 100, dự yến trúc cơ chương 100, dự yến trúc cơ 5 ngày thoáng chốc trôi qua. Sáng sớm hôm nay, Lâm Minh khoác lên mình một bộ đạo bào màu xanh mới tinh, bên hông đeo ngọc bài thân phận, hướng về phía Hàn Nguyệt Phong mà đi. Hàn Nguyệt Phong trong 72 đỉnh núi của Huyền Chân Tông tuy không được coi là cao nhất, nhưng vì quanh năm mây mù lượn lờ mà mang vẻ tiên vận đặc biệt. Vòng qua những đỉnh đài lầu các được bố trí tinh xảo dưới chân núi, Lâm Minh bước lên bậc đá quanh co. Đi đến lưng chừng núi, một màn sáng cấm chế màu lam nhạt chắn ngang đường đi. Trên màn sáng phủ văn lưu chuyển, tản mát ra dao động linh lực dạng khí không thể xem thường. Ngay khi Lâm Minh chuẩn bị lấy ra tín vật, chợt nghe phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sư Minh Lục Nguyên Bắc cùng sư tỷ Diệp Linh Sa đang sóng vai đi tới. Toàn thân Diệp Linh Sa linh lực dạng khí nội liễm, hiển nhiên đã là cảnh giới luyện khí viên mãn. Địa linh căn quả nhiên không tầm thường. Lâm Minh trong lòng thầm than, vội vàng tiến lên vài bước, chắp tay hành lễ, bái kiến Lục sư Minh, Diệp sư tỷ. Lục Nguyên Bắc cười sảng khoái, vỗ vỗ vai Lâm Minh, Lâm sư đệ đến đúng lúc lắm. Nói rồi từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài mạ vàng, bấm quyết điểm một cái. Lệnh bài bỗng chốc kim quang đại thịnh, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía đỉnh núi. Khoảng nửa canh giờ sau, trên không trung đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Một đoàn độn quang đỏ rực như lửa từ đỉnh núi lao vút xuống, nơi đi qua, không khí đều vì thế mà vặn mèo. Độn quang tan đi, hiện ra thân ảnh cao ngất của Từ Thanh Phong. Giờ phút này, hắn toàn thân tản mát ra uy áp đặc trưng của trúc cơ tu sĩ, một bộ đạo bào màu mực càng thêm khí độ bất phàm, hai đường kim tuyến ở ống tay áo dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. "Để ba vị đợi lâu rồi." Từ Thanh Phong mỉm cười chắp tay, trong giọng nói thêm vài phần trầm ổn. "Chúc mừng Từ đạo hữu trúc cơ thành công, chúc mừng Từ sư thúc tiên đạo tiến thêm một tầng." Ba người vội vàng đáp lễ. Lục Nguyên Bắc dẫn đầu lấy ra một hộp gấm, chút lễ mọn, không đáng là bao. Lâm Minh và Diệp Linh Sa cũng theo đó dâng lên hạ lễ. Lâm Minh dâng tặng là một khối bích minh ngọc xanh biết toàn thân, linh tài thượng phẩm nhất giai, chính là thứ hắn thu được trước đó. Từ Thanh Phong nhận lấy hạ lễ, đa tạ chư vị đã hậu ái ban tặng. Từ Mỗi chẳng qua chỉ đi trước một bước, thiên đồ mênh mông, mong rằng sau này có thể cùng chư vị tương trợ lẫn nhau, cùng nhau chứng đại đạo. Nói đoạn, hắn từ bên hông lấy ra một chiếc phi chu bạch ngọc dài chừng một tấc, bấm quyết niệm chú. Chiếc phi chu kia đón gió liền lớn lên, trong nháy mắt hóa thành một chiếc phi chu tinh xảo dài hơn 2 trượng, thân thuyền linh văn lưu chuyển, tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. Chư vị đạo hữu, mời. Phi chu chở 4 người, dễ dàng xuyên qua màn sáng cấm chế, bay về phía đỉnh núi mây mù lờ lờ. Phi chu vững vàng hạ xuống trên bình đài lưng chừng núi, Lâm Minh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một tòa động phủ linh khí nồng đậm tọa lạc giữa tùng xanh bách biếc. Tòa động phủ mới xây này của Từ Thanh Phong chọn vị trí cực tốt, lưng tựa vách núi, mặt hướng vân hải, linh khí bốn phía nồng đậm đến mức gần như ngưng kết thành xương. Bước xuống phi chu, đầu tiên đập vào mắt là một hồ linh khí xanh biếc, mặt hồ gợn sóng lấp lánh, vài con linh ngư thỉnh thoảng nhảy vọt khỏi mặt nước. Bên bờ hồ được bố trí tinh xảo dược viên và linh điền, trồng đủ loại linh dược quý hiếm. Dọc theo con đường nhỏ lát đá xanh mà đi, một tòa động phủ cổ kính trang nhã dần dần hiện ra trước mắt. Vừa bước vào đại sảnh động phủ, Lâm Minh chỉ cảm thấy thần thức chấn động. Trong sảnh đường rộng rãi, hơn 10 vị tu sĩ hoặc ngồi hoặc đứng, trong đó lại có 7-8 vị đều là tu vi trúc cơ kỳ. Những tu sĩ cao giai này tuy đều đã thu liễm khí tức, nhưng loại uy áp vô hình kia vẫn khiến Lâm Minh cảm thấy lồng ngực nặng nề, ngay cả hô hấp cũng bất giác nhẹ đi vài phần. "Mấy vị đạo hữu, mời theo ta." Từ Thanh Phong dẫn ba người đến một chỗ ngồi khá yên tĩnh trong thiên sảnh, hắn này nói, "Hôm nay khách khứa đông đúc, có chỗ nào tiếp đãi không chu đáo mong chư vị lượng thứ. Ở đây có linh quả, linh cữu, mấy vị cứ dùng trước, tại hạ cần đi tiếp đón mấy vị sư minh sư tỷ đồng môn." Lâm Minh hít sâu một hơi, nén xuống sự khó chịu trong lòng, chắp tay nói, "Từ đạo hữu khách khí rồi, mời cứ tự nhiên." Nhìn bóng lưng Từ Thanh Phong rời đi, Lâm Minh rõ ràng nhận ra, từ hôm nay trở đi, Từ Thanh Phong đã bước vào một cấp độ khác. Tu tiên giới chính là hiện thực như vậy, nếu không thể theo kịp bước chân của đối phương, tình nghĩa dù sâu đậm đến mấy cũng sẽ dần dần hao mòn theo trên lệch tu vi. Dù sao trúc cơ tu sĩ thọ nguyên 200 năm, còn luyện khí kỳ bất quá 100 năm quan âm, loại chênh lệch về thời gian này định trước sẽ khiến những người từng kề vai sát cánh dần dần đi xa. Cùng hắn tương lai buồn bã đau lòng, chi bằng sớm quên lãng trốn giang hồ. Lâm Minh thầm cười khổ, bất giác nắm chặt nắm đấm. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, loại cảm giác đau nhói này ngược lại khiến hắn khao khát trúc cơ càng thêm mãnh liệt. Nhìn quanh bốn phía, Lâm Minh phát hiện các đệ tử luyện khí kỳ được mời đều là tu vi luyện khí tầng 9, hơn nữa từ lời nói cử chỉ, trang phục của bọn họ mà xem, đa số xuất thân từ tu tiên thế gia. Hiển nhiên trong mắt Từ Thanh Phong, những người này đều là những người có tiềm lực trúc cơ, đáng để kết giao từ trước. Việc sắp xếp chỗ ngồi trong sảnh cũng rất có thâm ý, trúc cơ tu sĩ độc chiếm bàn chính, còn đệ tử luyện khí thì chia ngồi hai bên ghế phụ. Loại sắp xếp rạch ròi này, âm thầm thể hiện chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt của tu tiên giới. Lâm Minh hiểu rõ, trong tình huống chênh lệch tu vi rõ ràng như vậy, mạo hiểm đi bám víu những trúc cơ tu sĩ kia chỉ sẽ tự rước lấy đủ. Giống như giao dịch của thương nhân phàm tục, nếu địa vị hai bên chênh lệch quá lớn, dù có ân cần bày tỏ thiện ý đến mấy cũng chỉ sẽ bị coi là nịnh bợ. Hắn yên lặng ngồi xuống, nâng một ly linh tửu khẽ nhấp, rượu vào cổ họng, hóa thành một luồng ấm áp chạy khắp toàn thân, hơi làm dịu cảm giác đè nén trong lòng. Lúc này, một bàn khác có ba người cũng chú ý tới hắn. Đó hiển nhiên là Hứa Thiên Du, Tân Nghị cùng Triệu Sơn Hà ba người. Là Lâm Minh. Lúc đó Lý Thanh Sơn truy đuổi hình như chính là hắn. Kết quả thì sao? Lý Thanh Sơn nghe nói chết trong bí cảnh, còn hắn lại lành lặn đi ra. Lý Thanh Sơn có thể là tiểu thiên kiêu đời này của Thanh Dương Tông, sẽ không phải chết trong tay Lâm Minh chứ? Ba người thì thầm nói, nhìn về phía Lâm Minh với vẻ mặt và ánh mắt càng thêm cổ quái. Nhìn vẻ mặt cổ quái của ba người, Lâm Minh chỉ thấy hơi buồn cười, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ nâng tay chào một cái, rồi tiếp tục thưởng thức mỹ vị. Sau khi tiệc rượu kết thúc, hắn một mình trở về Thủy Liêm Động phủ, tiếp tục bế quan tu luyện. Một tháng sau, sư tỷ Diệp Linh Sa chúc cơ, hắn đến chúc mừng, sau đó lại trở về động phủ, kiên nhẫn mài giũa pháp lực, không bước chân ra khỏi cửa. Dường như mọi ồn ào thế gian đều không liên quan gì đến hắn. Bất chi bất giác, từ khi hắn trở về tông môn, đã trôi qua nửa năm. Ngày hôm đó, Lâm Minh đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, mở hai mắt, một tia tinh quang chợt lóe, rồi bục tắt. Khí tức toàn thân thu liễm như vực sâu, sau mấy tháng khổ tu, linh lực trong cơ thể đã được tôi luyện đến mức viên mãn như ý, không còn chút trì trệ nào. Hắn khẽ nhắm hai mắt, cảm nhận sự lưu chuyển của linh lực trong cơ thể, trong lòng biết cơ duyên trúc cơ đã đến. Đã đến lúc rồi. Lâm Minh chậm rãi mở hai mắt, từ trong túi trữ vật lấy ra ba quả trái cây óng ánh trong suốt. Ba quả linh quả này lần lượt hiện ra ba màu xanh, đỏ, vàng, tản mát ra linh quang nhàn nhạt. Hắn không chút do dự liên tục nuốt tam tài quả vào bụng, đông chốc một luồng khí lạnh leo chạy khắp toàn thân. 7 ngày sau, Lâm Minh đột nhiên mở hai mắt, trong mắt tinh quang bắn ra, thậm chí trong động phủ tối tăm còn xẹt qua hai đạo điện mang. Hắn cảm nhận lực lượng bàng bạc trong cơ thể, mỗi một tấc huyết nhục đều như ẩn chứa năng lượng bùng nổ, giơ tay nhấc chân tựa hồ có thể lay động núi non. Cuối cùng cũng thành công. Lâm Minh hài lòng gật đầu, từ trong lòng lấy ra viên trúc cơ đan phẩm chất hoàn mỹ kia. Viên đan dược này toàn thân óng ánh, bề mặt có 9 đạo đan văn lưu chuyển, tản mát ra hương thơm khiến người ta tâm thần thư thái. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nuốt đan dược vào bụng. Khoảnh khắc đan dược vào bụng, Lâm Minh chỉ cảm thấy một luồng hồng lưu nóng bỏng nổ tung trong cơ thể. Dược lực như nước vỡ đê, điên cuồng xông xáo khắp mỗi một kinh mạch. Huyết nục, xương cốt, tạng phủ của hắn đều đang trải qua sự tôi luyện chưa từng có, trên bề mặt cơ thể không ngừng rỉ ra vật chất ố chọc đen như mực, tản mát ra mùi tanh hôi nồng nặc. Thân thể quan, phá. Đối với Lâm Minh đã sớm hoàn thành trúc cơ thân thể mà nói, cửa ải này chẳng qua chỉ là đi qua loa. Hắn lập tức dẫn dắt dược lực còn lại, trực tiếp hướng đến pháp lực quan quan trọng nhất trong ba cửa ải trúc cơ. Chỉ thấy dược lực chia làm ba luồng, một luồng như linh xà bơi lội trong kỳ kinh bát mạch, không ngừng mở rộng và củng cố kinh mạch, một luồng khác trực tiếp xông lên tiên linh bách hội, quán thông thiên địa chi tiểu, dẫn động linh khí thiên địa trong phạm vi trăm trượng điên cuồng tràn vào, luồng cuối cùng thì ngự trị trong đan điền, chuyển hóa linh khí quần quần tràn vào thành linh lực dạng khí tinh thuần. Thời gian dường như mất đi ý nghĩa, Lâm Minh hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện. Cho đến một khắc nào đó, hắn đột nhiên cảm thấy đan điền căng trướng muốn nứt, bên trong tràn ngập linh lực dạng khí đã bị nén đến cực hạn, không thể dung nạp thêm chút nào nữa. Ngay tại khoảnh khắc mấu chốt này, dược lực còn sót lại của trúc cơ đan dường như có linh tính đột nhiên ngưng tụ lại, trong đan điền giấy lên một loạt tiếng nổ kịch liệt. Chương 101, trúc cơ công pháp chương 101, trúc cơ công pháp ầm. 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 Mỗi một lần bạo tạc đều khiến Lâm Minh toàn thân cực chấn, nhưng hắn thấy khí thái linh lực trong đan điền, trong tuần hoàn hủy diệt và trọng sinh này, dần dần chuyển hóa thành dịch thái pháp lực càng thêm ngưng luyện. Quá trình này hung hiểm và phần, chỉ cần sơ suất một chút liền sẽ công dã tràng, thậm chí có thể khiến tu vi hoàn toàn hủy hoại. Lâm Minh giữ chặt linh hải, toàn thần quán chú dẫn dắt từng phần dược lực. Mãi cho đến khi tia khí thái linh lực cuối cùng chuyển hóa thành dịch thái pháp lực, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Pháp lực quan, phá. Cảm nhận dịch thái pháp lực đang chậm rãi lưu chuyển trong đan điền, Lâm Minh biết, mình đã thành công vượt qua cửa ải then chốt nhất của trúc cơ kỳ. Hắn nội thị bản thân, cảm nhận linh lực quần quật lưu động trong cơ thể, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Với căn cơ của ta bây giờ, khí thái linh lực quan và thân thể quan quả nhiên dễ dàng vượt qua, gần như không gặp trở ngại gì đã thành công. Hắn lẩm bẩm tự nói. Nhưng rất nhanh, thần sắc hắn lại trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, thần thức quan sắp phải đối mặt kế tiếp mới là khảo nghiệm then chốt nhất và hung hiểm nhất. Lâm Minh khẽ nhíu mày, ngón tay bất giác xoa xoa túi chứa vật bên hông. Hắn biết do cửa ải này phi thường bất phàm, không chỉ gian nan dị thường, mà còn cần dẫn khí thái linh lực vào tinh thần thức hải, chỉ cần sơ suất một chút liền sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, nhẹ thì thần thức bị tổn thương, nặng thì hồn phi phách tán. Trong động phủ một mảnh tĩnh, Lâm Minh hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, triệt để bình phục tâm tư đang dao động. Hắn lấy ra hai viên trúc cơ đan bình thường nắm trong lòng bàn tay, đan khí ôn nhuận xuyên qua da truyền đến, trong lòng đống chốc an định hơn nhiều. Không thể trì hoãn thêm nữa, ánh tinh quang trong mắt Lâm Minh chợt lóe, lập tức vận chuyển thổ nạp công đã sớm đạt đến cảnh giới viên mãn. Dịch thái pháp lực và tâm thần lực lượng trong cơ thể hòa hợp hoàn mỹ, hóa thành một dòng hồng lưu, lao về phía tinh thần thức hải phát động xung kích cuối cùng. Ầm vang, một tiếng vang lớn chấn động màng nhĩ vang vọng trong thức hải, phản phất cảnh tượng khai thiên tích địa đang triển khai trong thần thức của Lâm Minh. Thân hồn của hắn không tự chủ hóa thành một con nhộng trong suốt phóng ánh, mượn cơ hội đột phá khó có được này, điên cuồng hấp thu một luồng thanh khí đặc biệt. Luồng lực lượng này huyền diệu phi thường, giống như là thiên địa ban tặng đặc biệt cho tu sĩ trúc cơ, chuyên dùng để sáng lập thức hải. Có thể hấp thu bao nhiêu, hoàn toàn tùy thuộc vào thiên phú và năng lực cá nhân của tu sĩ. Lâm Minh vốn đã sớm có thần thức, giờ khắc này càng như cá gặp nước, thắng ngay từ vạch xuất phát. Thần thức của hắn như một tấm lưới lớn tham lam, không ngừng thôn phệ luồng thiên địa tạo hóa này. Dưới sự tư dưỡng của luồng thanh khí này, thần thức và thần hồn lực lượng của hắn không ngừng thăng hoa với tốc độ mắt thường có thể thấy được, như tầm động phá kén, đón chào hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới. Phá! Theo một tiếng khẽ quát, tấm bình phong cuối cùng lập tức vỡ tan. Thần hồn quan, phá! Lâm Minh chậm rãi mở hai mắt, ánh thần quang trong mắt nội liễm, chỉ cảm thấy mọi thứ giữa thiên địa đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác ngũ cảm, cùng với lục thức cảm giác của thần thức, tại khoảnh khắc này đều trở về, hơn nữa còn nhạy bén hơn gấp 10 lần. Linh lực trong cơ thể như sông lớn cuồn cuộn, tuần hoàn qua lại mà không còn trì trệ. Đến đây, trúc cơ tam quan, thân thể, pháp lực, thần hồn đều đã hoàn toàn vượt qua. Trúc cơ chi cảnh đã thành. Trúc cơ, trúc cơ, trúc cơ. Trong động phủ, Lâm Minh toàn thân chấn động, trong lòng cuồng hỉ. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ mình đã thành công vượt qua thân thể quan, pháp lực quan, thần hồn quan, ba cửa ải trúc cơ này, chính thức bước vào cảnh giới trúc cơ kỳ hoàn toàn mới. Hắn nóng lòng thử ngoại phóng thần thức, chỉ thấy thần thức như thủy triều lan tỏa ra bốn phía. 1 dặm, 10 dặm, 20 dặm, cuối cùng lại đạt đến phạm vi 30 dặm kinh người. Dù Lâm Minh đã sớm có dự đoán về cường độ thần thức của bản thân, nhưng giờ khắc này thử nghiệm lại, vẫn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Đây là khái niệm khủng bố đến mức nào? Hoàng Dương Uy Kiên là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ lão luyện, khổ tu mấy chục năm, thần thức bao phủ cũng không quá 5 dặm. Mà mình vừa mới bước vào trúc cơ, cường độ thần thức lại là của hắn gấp 6 lần có dư. E rằng ngay cả phạm vi thần thức của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng chỉ đến thế mà thôi. Lâm Minh thầm suy tư, ánh tinh quang trong mắt chợt lóe, chẳng lẽ đây chính là sự lột xác kinh người mà thượng phẩm đạo cơ mang lại? Ngoài niềm vui sướng, hắn cũng giữ được nhận thức tỉnh táo. Trong đó, một phần lớn phải kể đến cơ duyên thức tỉnh thần thức sớm của bản thân hắn. Con đường tu hành vốn dĩ là một bước nhanh thì bước nào cũng nhanh. Huống hồ, dịch thái pháp lực đang lưu chuyển trong cơ thể hắn giờ đây, tinh thuần hùng hậu, xa không phải tu sĩ trúc cơ bình thường có thể sánh bằng. Ha ha ha! Lâm Minh không kìm được ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười tràn đầy sảng khoái và khí phách hào hùng. Trong quá trình trúc cơ, đủ loại dày vò, nỗi đau kinh mạch xé rách, sự hành hạ của thần hồn bị tiêu đốt, giờ khắc này đều hóa thành phong cảnh đẹp nhất, khiến niềm vui sướng của thành công càng thêm ngọt ngào. Tâm linh thử ở góc động phủ bị uy áp trúc cơ đột ngột tập đến này làm cho toàn thân run rẩy, sau đó kịp phản ứng, đống chốc đứng thẳng dậy, hai cái móng trước không ngừng bái lạy. Đôi mắt như hạt đậu đen đảo tròn không ngừng, dáng vẻ định nọt lấy lòng khiến người ta không khỏi bật cười. Đợi tâm tư dần dần bình phục, Lâm Minh lập tức quanh chân ngồi xuống, bắt đầu lần tu luyện chính thức đầu tiên sau trúc cơ. Hắn muốn nhanh chóng ổn định cảnh giới, thích ứng với lực lượng hoàn toàn mới này. 7 ngày sau, trong tĩnh phòng, Lâm Minh chậm rãi mở hai mắt, ánh thần quang trong mắt nội liễm, khí tức quanh thân đã ổn định như vực sâu. Đồng thời, cần cù bù thông minh đồ đang lơ lửng trong thức hải kim quang đại thịnh, nội dung bên trên đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tên: Lâm Minh phỏng mệnh, 28, 320 cảnh giới, trúc cơ sơ kỳ, 1, công pháp, thổ nạp công, viên mãn. Lâm Minh quanh chân ngồi trong tĩnh phòng, nhắm mắt nội thị. Chỉ thấy kinh mạch trong cơ thể không chỉ thô hơn gấp mấy lần so với trước đây, mà còn như cây cổ thụ mọc thêm cành, vươn ra vô số chi mạch nhỏ như sợi tóc, dày đặc khắp toàn thân. Những chi mạch mới sinh này tuy mảnh mai, nhưng lại cứng cỏi dị thường, dưới sự cọ rửa của dịch thái pháp lực vẫn không hề lay động. Hắn thử vận chuyển thổ nạp công đông chốc nhận thấy cảm giác trì trệ rõ rệt. Công pháp từng có hiệu suất cao này, giờ đây trước tu vi trúc cơ kỳ, lại giản dị như món đồ chơi của trẻ con. Dù với tu vi hiện tại của hắn có thể trong nháy mắt luyện hóa lượng lớn linh khí, nhưng giới hạn của công pháp này rốt cuộc vẫn hạn chế sự phát triển. Đã đến lúc thay đổi công pháp chủ tu rồi. Lâm Minh mở hai mắt, ánh tinh quang trong mắt chợt lóe. Hắn chỉnh lại y bào, đứng dậy đi về phía động phủ của sư tôn. Trong Hồng Phong Viên, Đường Tùng đang chăm sóc linh dược trong dược viên. Cảm nhận linh áp quen thuộc đang đến gần, hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lâm Minh đạp mây mà đến, giữa dòng chảy linh lực quanh thân, thỉnh thoảng lại tiết lộ uy áp đặc trưng của trúc cơ kỳ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Lâm Minh cung kính hành lễ. Đường Tùng đặt ngọc sạn trong tay xuống, cẩn thận đánh giá đệ tử này một lượt, hài lòng nuốt dâu cười nói, không tệ, không tệ, sau khi trúc cơ, mới xem như thật sự bước lên đại đạo tu tiên. Khí tức của ngươi giờ đây trầm ổn, xem ra căn cơ đặt nền móng không tệ. Tất cả đều nhờ sư tôn bồi dưỡng. Lâm Minh chân thành nói, nếu không phải ngài ban cho viên trúc cơ đan tinh phẩm kia, đệ tử e rằng khó có thể đột phá thuận lợi như vậy. Đường Tùng xua xua tay, trong mắt mang theo vẻ an ủi, không cần quá khiêm tốn. Có thể với tư chất tứ linh căn, trúc cơ thành công trước 30 tuổi, nhìn khắp Huyền Chân Tông cũng là phượng mao lân giác. Điều này chứng tỏ tâm tính, cơ duyên và thực lực của ngươi đều thuộc hàng thượng thừa. Nói rồi, hắn đột nhiên đổi giọng, tuy nhiên con đường tu tiên đầy biến số, vi sư từng tận mắt thấy, có đồng môn trong tình huống chắc chắn 90 vẫn trúc cơ thất bại, đến nay vẫn là luyện khí kỳ. Lâm Minh nghe vậy không khỏi thầm thở lưỡi. Vị đồng môn kia nếu biết sư tôn giờ phút này đang lấy hắn làm tài liệu giảng dạy phản diện, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Đường Tùng dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng đệ tử, khẽ cười nói, thôi được, nói chuyện chính. Người đã trúc cơ, điều quan trọng nhất kế tiếp chính là lựa chọn công pháp chủ tu. Hắn ra hiệu Lâm Minh theo hắn đến ngồi xuống trước bàn đá bên cạnh. Sau khi trúc cơ, mới xem như thật sự chạm đến những điểm huyền diệu của tu tiên. Đường Tùng nghiêm nghị nói, pháp lực tu luyện ra từ các công pháp khác nhau, sẽ thể hiện những đặc tính hoàn toàn khác biệt. Hắn giơ tay khẽ điểm lên bàn đá, đống chốc hiện lên mấy đạo linh quang huyền ảnh. Một số công pháp ẩn chứa thuộc tính đặc biệt như phong, lôi, băng, loại công pháp này uy lực kinh người, nhưng đối với thể chất của người tu luyện có yêu cầu nghiêm ngặt, người không có linh căn đặc biệt khó mà tu luyện. Linh quang biến hóa, hóa thành ngũ hành sắc, phần lớn công pháp thuộc về ngũ hành hệ. Công pháp đơn nhất thuộc tính, ví dụ như một hành công pháp sẽ khiến pháp lực hiện ra tượng sinh cơ bừng bừng, giỏi về liệu thương tụ mệnh, kim hành công pháp thì hiện lộ thế sát phạt lăng lệ, công phạt vô song. Linh quang lại biến, bắt đầu dung hợp lẫn nhau, còn có công pháp đa thuộc tính như thủy mộc tương sinh, mộc hỏa tương thể, thậm chí bao gồm ba loại đặc tính ngũ hành trở lên. Đường Tùng chỉ vào mình, ví dụ như tứ phương huyền công mà vi sư tu luyện, thì kiêm cụ kim một thủy hỏa tứ tượng, rất thích hợp cho tu sĩ tứ linh căn phát huy sở trường. Nói đến đây, Đường Tùng thu hồi linh quang, cầm chén trà khẽ nhấp một ngụm, để lại không gian suy nghĩ cho đệ tử. Chương 102, Tàng Phong Tiên Thành. Chương 102, Tàng Phong Tiên Thành. Trà hương lượn lờ, Lâm Minh rơi vào trầm tư. Hắn tĩnh lặng một khắc, tinh quang trong mắt lưu chuyển, tựa hồ đang cân nhắc lợi hại. Nửa buổi, hắn chỉnh lý tay áo, trịnh trọng chắp tay nói, sư tôn, đệ tử thân mang kim một thủy hỏa tứ linh căn, nghĩ tới nghĩ lui, muốn thỉnh giáo tứ phương huyền công mà sư tôn tu luyện, không biết có thể truyền thụ không. Quyết định này của hắn không phải nhất thời hứng khởi. Thứ nhất, theo Đường Tùng tu luyện công pháp đồng nguyên, có sư tôn tự mình chỉ điểm, tự nhiên có thể bất đi nhiều đường vòng. Thứ hai, nhờ vào cần cù bù thông minh đồ thần bí trong thức hải, hắn muốn đã chiếm hết tiên cơ trong tu luyện pháp thuật, càng dễ dàng đẩy các loại pháp thuật đến cảnh giới tinh thông. Nếu muốn phát huy đầy đủ ưu thế này, thì cần tu tập nhiều loại pháp thuật, mà tứ phương huyền công dung hợp tứ hệ linh lực chính là lựa chọn phù hợp nhất. Thiện. Đường Tùng nuốt dâu cười, trong mắt chợt lóe vẻ hân hoan. Công pháp mà vi sư tu luyện chính là công pháp này. Điểm tuyệt diệu nhất của công pháp này nằm ở chỗ pháp lực hùng hậu miên trường, bất luận là đấu pháp với người khác hay luyện chế đan dược cao giai, đều có thể duy trì lâu hơn. Sau này nếu có chỗ nào không hiểu, cứ việc đến hỏi là được. Đệ tử xin ghi nhớ, sau này nhất định sẽ thường xuyên quấy rầy sư tôn. Lâm Minh cung kính cúi sâu một lễ. Đường Tùng chợt sắc mặt nghiêm lại, ngữ khí chuyển sang nghiêm trọng, sau trúc cơ, linh lực ngưng luyện sẽ bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Phải biết rằng luyện khí đột phá trúc cơ, trọng yếu ở pháp lực dịch hóa, còn trúc cơ xung kích kim đan, mấu chốt lại nằm ở pháp lực cố hóa. Tuy nhiên, lời hắn chợt đuổi, bây giờ nói những điều này còn quá sớm, đợi ngươi tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, tự khắc sẽ có cảm ngộ. Thấy Lâm Minh khẽ nhíu mày, nửa hiểu nửa không, Đường Tùng lại giãn mặt cười nói, đạo tu hành, quý ở tuần tự tiệm tiến. Cảnh giới chưa tới, cố chấp lý giải ngược lại sinh ra tâm ma. Thời cơ vừa đến, tự nhiên sẽ thông suốt. Ngươi cứ đi chấp sự đường đăng ký lập sổ trước, nhận lấy trúc cơ ngọc bài, rồi đến tàng kinh các chọn công pháp. Tứ phương huyền công là truyền thừa của tông môn, quy củ không thể bỏ, vi sư cũng không thể tự tiện truyền thụ. Đệ tử đã hiểu. Lâm Minh lần nữa cung kính hành lễ. À phải rồi, Đường Tùng như nhớ ra điều gì, bổ sung nói, vi sư đã xong việc ở tông môn, và lại tàng phong tiên thành sắp có buổi đấu giá, 10 ngày sau ta sẽ trở về tòa trấn, khi đó ngươi hãy cùng ta đi. Tàng phong tiên thành. Lâm Minh hơi ngạc nhiên. Đường Tùng kiên nhẫn giải thích, 72 đỉnh núi nội môn tuy tốt, nhưng động phủ rốt cuộc có hạn. Đa số tu sĩ trúc cơ trong tông môn chỉ giữ lại một động phủ trong núi. Ngày thường nếu không có việc quan trọng của tông môn, đều phải đến các tiên thành thuộc quyền quản lý của Huyền Chân Tông để trấn thủ một phương. Tàng Phong Tiên Thành là một trong 108 tòa tiên thành do tông môn sáng lập tại Vân Vũ Sơn Mạch, do vi sư tọa trấn. Người theo ta cùng đi, có thể độc chiếm một tòa linh mạch sơn phong làm đạo tràng. Linh khí bên trong đó nồng đậm, không kém gì tông môn, lại càng không cần phải chen chúc với các tu sĩ trúc cơ khác. Đa tạ sư tôn đã bồi dưỡng. Nghe nói có thể độc chiếm một tòa linh sơn, Lâm Minh lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng túi lệ tạ ơn. Rời khỏi động phủ của Đường Tùng, Lâm Minh đi thẳng đến chấp sự đường. Trên đường đi, hắn cảm nhận pháp lực lỏng dồi dào trong cơ thể, mỗi bước chân đều mang theo khí độ trầm ổn đặc trưng của tu sĩ trúc cơ. Tại chấp sự đường, hắn thuận lợi hoàn thành thủ tục đăng ký tu sĩ trúc cơ, nhận lấy một viên trúc cơ ngọc bài xanh biếc toàn thân. Viên ngọc bài này cầm vào tay ấm áp, trên đó khắc tên hắn cùng ngày trúc cơ, tượng trưng cho địa vị của hắn trong Huyền Chân Tông đã được nâng cao. Làm xong những thủ tục này, Lâm Minh không ngừng nghỉ vội vã đến tàng kinh các. Tàng kinh các nằm ở hậu sơn chủ phòng, là một tòa lầu các 7 tầng cổ kính, bốn phía bao quanh bởi linh quang cấm chế nhàn nhạt. Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra, chỉ thấy một lão tu sĩ râu tóc bạc phơ đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn nhắm mắt dưỡng thần. Cảm nhận có người vào, lão tu sĩ chậm rãi mở hai mắt, đôi mắt tưởng chừng đục ngầu kia lại lóe lên ánh sáng trí tuệ. Lâm Minh tiến lên ba bước, cung kính hành đại lễ, "Sư Minh, sư đệ Lâm Minh, may mắn trúc cơ thành công, đặc biệt đến nhận công pháp trúc cơ kỳ." Nói đoạn, hắn hai tay dâng lên viên trúc cơ ngọc bài mới tinh kia. Lão tu sĩ nhận lấy ngọc bài, kiểm tra kỹ lưỡng rồi hỏi, "Không biết sư đệ định chọn loại công pháp nào?" "Được sư tôn chỉ điểm, đệ tử muốn chọn Tứ Phương Huyền Công." Lâm Minh lần nữa chắp tay, ngữ khí mang theo vài phần mong đợi. "Tứ Phương Huyền Công?" Lão tu sĩ khẽ gật đầu, ngón tay khô gầy từ trong tay áo rộng lấy ra một quyển sách nhỏ bìa đen. Chỉ thấy hắn bấm quyết niệm chú, một đạo pháp lực rót vào sách, lập tức từ sâu trong tàng kinh các bay ra một đạo lưu quang, trong nháy mắt hóa thành một viên ngọc giản cổ kính rơi vào tay hắn. Đây là bản đầy đủ của Tứ Phương Huyền Công, có thể tu luyện đến kim đan cảnh giới. Lão tu sĩ đưa ngọc giản cho Lâm Minh, lại bổ sung, theo quy củ tông môn, tu sĩ trúc cơ ngoài công pháp chủ tu, còn có thể chọn thêm một môn nhị giai pháp thuật. Lâm Minh nhận lấy ngọc giản, hơi trầm tư rồi hỏi, "Xin hỏi sư minh, có pháp thuật phòng ngự nào để cử không?" Lão tu sĩ vuốt tròm râu dài trắng như tuyết, trầm ngâm nói, "Nếu nói về năng lực phòng ngự, thì pháp thuật hệ thổ là mạnh nhất. Tuy nhiên Tứ Phương Huyền Công tương ứng với bốn thuộc tính thủy, hỏa, mộc, kim, hẳn là linh căn của ngươi không có thuộc tính thổ. Vậy thì..." Hắn chợt tỉnh ngộ, phá tà kim giáp chú ngược lại là một lựa chọn không tồi. Thuật này là pháp thuật phòng ngự thuộc tính kim, không chỉ có thể chống đỡ công kích thông thường, mà đối với xâm nhập thần thức và thủ đoạn tà ma cũng có hiệu quả kỳ diệu. Đa tạ sư minh chỉ điểm, đệ tử sẽ chọn môn phá tà kim giáp chú này. Lâm Minh lập tức đáp lời, trong mắt chợt lóe lên một tia vui mừng. Hắn thành thạo lấy ra ngọc giản trống, sao chép xong hai bộ công pháp, sau đó hành lễ với lão tu sĩ, rồi mới xoay người rời khỏi tàng kinh các. Trong những ngày tiếp theo, Lâm Minh bắt đầu tu luyện căng thẳng. Hắn trước tiên bắt tay vào chuyển tu Tứ Phương Huyền Công, dần dần chuyển hóa pháp lực trong cơ thể thành đặc tính dung hợp tứ hệ. Đồng thời, mỗi ngày hắn đều phải dành nhiều thời gian luyện tập Cửu Hoa Thanh Tiêu Kiếm Quyết và Phá Tà Kim Giáp Chú. Cùng với việc tu vi đột phá đến trúc cơ kỳ, thần thức và pháp lực của hắn đều có bước nhảy vọt về chất, điều này cũng khiến hắn bắt đầu nâng phụ lục chi đạo và luyện đan chi thuật lên cấp bậc nhị giai. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc một tháng đã trôi qua. Sáng sớm hôm nay, Lâm Minh cùng sư tôn Đường Tùng lên một chiếc phi thuyền toàn thân làm từ thanh ngọc. Thân thuyền điêu khắc vân văn phức tạp, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng nhuận ngọc. Đồng hành còn có sư Minh Lục Nguyên Bắc và sư tỷ Diệp Linh Sa, cả hai đều là tu vi trúc cơ, lúc này đang đứng ở mũi thuyền trò chuyện. Phi thuyền phá mây mà đi, trong nháy mắt ngàn dặm. Lâm Minh đứng trên boong thuyền, cảm nhận gió mạnh táp vào mặt, trong lòng âm thầm tính toán kế hoạch tiếp theo. Tàng Phong Tiên Thành cách Huyền Chân Tông đến 5000 dặm, nhưng dưới sự thúc dục toàn lực của phi hành pháp khí thượng phẩm này của Đường Tùng, chỉ trong chốc lát, từ xa đã hiện ra hình dáng tiên thành. Đây chính là Tàng Phong Tiên Thành. Lâm Minh không tìm được bước tới một bước, hai tay vịn lấy lan can. Chỉ thấy cách đó mấy chục dặm, một tòa cự thành nguy nga tọa lạc giữa quần sơn, hệt như một đầu hung thú viễn cổ đang ngủ say. Dù cách xa như vậy, vẫn có thể cảm nhận được linh lực bàng bạc tỏa ra từ trong thành. Trên con đường lớn phía dưới phi thuyền, mấy đội thương nhân đang di chuyển. Có đội đang điều khiển linh thú chở hàng khổng lồ, có đội đang cưỡi các loại phi hành pháp khí, tất cả đều hướng về phía tiên thành. Thần thức Lâm Minh quét qua, phát hiện trong các thương đội này không thiếu tu sĩ trúc cơ tọa trấn, thậm chí có vài thương đội còn dương cao cờ hiệu của tu tiên gia tộc. Cùng với khoảng cách rút ngắn, toàn cảnh tiên thành dần dần rõ nét. Cả tòa thành trì được xây dựng dựa vào núi, tường thành cao hơn trăm trượng, toàn bộ được xây bằng thanh minh thạch, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Kiến trúc trong thành phân bố có trật tự, giữa các đình đài lầu các mây mù lượn lờ, thỉnh thoảng có tu sĩ ngự khí bay qua, vẽ nên những vệt lưu quang đặc biệt trên bầu trời. So với Thanh Hà Phường thành lớn hơn gấp 10 lần. Lâm Minh lẩm bẩm tự nói, hắn từng ở luyện khí kỳ đi qua vài thành phố phường nhỏ, nhưng so với tòa tiên thành trước mắt, quả thực như nhà tranh so với cung điện. Chỉ có Thiên Linh Tiên Thành mới có thể vượt qua nó một bậc. cộng đồng gì trí tuệ nhân tạo một thế giới đang sống. Chương 103, thịnh hội đấu giá chương 103, thịnh hội đấu giá Lục Nguyên Bắc không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh, nghe vậy cười nói, Lâm sư đệ có điều không biết, Tàng Phong Tiên Thành này chính là được xây dựng trên di chỉ của Tàng Phong Tông thời kỳ trung cổ. Khi đó tông môn phát hiện nơi di tích này, hộ sơn đại trận của nó vẫn còn nguyên vẹn không tổn hại, ngược lại tiết kiệm không ít công sức xây dựng. Hắn chỉ vào mấy tòa cao tháp ẩn hiện từ xa, ngươi xem những trận tháp đó, chính là do Tàng Phong Tông khi đó để lại. Trăm năm qua, quy mô tiên thành đã mở rộng gần gấp đôi, nhưng khu vực trung tâm vẫn luôn không thay đổi. Lâm Minh ngưng thần nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy bảy tòa cự tháp toàn thân đen kịt phân bố khắp nơi trong thành, đỉnh tháp ẩn hiện lôi quang chớp động, hiển nhiên vẫn đang vận hành một loại trận pháp cổ xưa nào đó. Hắn không khỏi thầm tặc lưỡi, trận pháp có thể trải qua mấy ngàn năm mà không hủy, nội tình của Tàng Phong Tông khi đó có lẽ là sâu dày đến mức nào. Lục Nguyên Bắc thần sắc nghiêm nghị, chỉ vào màn sáng trận pháp ẩn hiện từ xa nói, nhắc đến Tàng Phong Tiên Thành này, điều khiến người ta ca ngợi nhất chính là hộ sơn đại trận của nó. Trận pháp này chính là Tam giai đại trận chân chính, cho dù Kim Đan chân nhân đích thân đến, hoặc Tam giai yêu vương xâm phạm, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng công phá. Hắn nói đoạn, trong mắt chợt lóe lên một tia tự hào, chỉ cần ở trong thành, an toàn liền không cần lo lắng. Diệp Linh Sa khẽ phất tay áo, lạnh nhạt bổ sung, đừng nói là tu sĩ ngoại lai, ngay cả tiền bối cao nhân trúc cơ kỳ cũng không dám làm cản trong thành. Nàng giơ tay chỉ vào trận văn ẩn hiện trên tường thành, một khi giao thủ sản sinh linh lực ba động vượt quá giới hạn, đại trận liền sẽ tự động kích phát lực lượng trấn áp. Đến lúc đó tu sĩ trúc cơ của chấp pháp đội sẽ đến ngay lập tức. Nàng chợt ngừng lại, ngữ khí càng thêm lạnh lẽo, phàm là xác nhận là tư đấu chém giết, không hỏi nguyên do, không luận thân phận bối cảnh, một luật tại chỗ cách sát. Chỉ có pháp thuật diễn luyện trường ở phía đông thành cùng tỷ võ đài ở phía nam thành và những nơi đặc biệt khác mới cho phép thi triển pháp thuật mà không kinh động đại trận. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy cả tòa tiên thành bị một tầng màn sáng màu lam nhạt bao phủ, cho dù cách xa mấy dặm, vẫn có thể cảm nhận được luồng uy áp ngột ngạt kia. Hắn không khỏi cảm thán, quả nhiên kinh người, còn chưa đến gần, uy thế của đại trận này đã khiến người ta tâm sinh kính sợ. Trong lúc nói chuyện, một đoàn người đã đi đến cổng thành. Chỉ thấy bên ngoài cổng thành xếp một hàng dài, có thương nhân ăn mặc hoa lệ, cũng có tán tu phong trần mệt mỏi, thậm chí còn có phạm nhân đánh gồng. Không luận thân phận cao thấp, mỗi người đều cần nộp một khối hạ phẩm linh thạch mới có thể vào thành. Những thương đội vận chuyển hàng hóa kia càng phải trả thêm phí quản lý không nhỏ. Mặc dù phí tổn cao ngất, nhưng những người xếp hàng đều thần sắc như thường, hiển nhiên đối với điều này đã sớm quen thuộc. Là nội môn đệ tử của Huyền Chân Tông, sau khi mọi người lấy ra thân phận ngọc bài, tu sĩ giữ thành lập tức cung kính hành lễ, trực tiếp cho qua. Xuyên qua cổng thành dày nặng, luồng uy áp trận pháp ngột ngạt kia ngược lại biến mất không còn. Hiện ra trước mắt là một cảnh tượng phồn hoa thịnh vượng, hai bên đường phố rộng rãi, các cửa hàng điêu lương họa đống san sát nhau, đặc biệt là biển hiệu dưới ánh mặt trời chợt lóe linh quang. Giữa không trung thỉnh thoảng có tu sĩ ngự khí bay qua, mang theo từng trận linh phong, tiếng giao hàng của tiểu phiến ven đường cùng tiếng ồn ào của trà lâu tiểu quán đan xen vào nhau, tạo thành một bức tranh tiên thành sinh động. Lâm Minh không khỏi dừng chân quan sát, trong mắt tràn đầy kinh thán. Lục Nguyên Bắc chắp tay sau lưng mà đi, vừa dẫn đường vừa giới thiệu cho Lâm Minh, Tàng Phong Tiên Thành này ngoại tu sĩ trúc cơ do Huyền Chân Tông chúng ta phải đến, còn có hai đại tu tiên gia tộc phụ thuộc. Một là Từ gia nơi Từ sư Minh đang ở, một cái khác chính là Tuần gia. Từ gia, Tuần gia. Lâm Minh bước chân hơi ngừng lại, trong đầu hiện lên nữ tu họ Tuần mà hắn gặp khi chấp hành nhiệm vụ ở ngoại môn lúc đó. Nhớ nàng tự xưng Chu Vân, đến từ Tuần gia của Tàng Phong Tiên Thành. Khi đó còn đặc biệt hỏi thăm qua, hẳn là Tuần gia này không nghi ngờ gì. Diệp Linh Sa ở một bên thấy vậy, khẽ cười nói, Lâm sư đệ ngươi đừng tưởng rằng xa cách tông môn thì hoang vắng, Tàng Phong Tiên Thành này có thể là tu tiên thành chỉ phồn hoa nhất trong phạm vi ngàn dặm. Nàng tay ngọc khẽ giơ lên, chỉ vào các cửa hàng hai bên đường, ngươi xem, từ cửa hàng pháp khí, tiệm tài liệu đến công pháp các, đan đỉnh hiên, tu tiên bách nghệ đều có đủ cả. Ngay cả một số kỳ vật hiếm thấy ở tông môn, ở nơi đây cũng có thể tìm thấy. Nàng chợt ngừng lại, trong mắt chợt lóe lên một tia hướng về, đặc biệt là Tàng Phong phiên đấu giá 10 năm một lần, trong thành sẽ tăng thêm hơn ngàn quầy hàng tạm thời, các đại gia tộc, tán tu đều sẽ lấy ra bảo bối giữ đáy hòm. Mọi người dọc theo con phố chính đi về phía trước, đường phố rộng hơn 10 trượng, mặt đường lát đá xanh khắc trận pháp tránh bụi, không nhiễm một hạt bụi. Mặc dù không gian rộng rãi, nhưng phóng mắt nhìn ra, tu sĩ qua lại chèn vai thích cánh. Có công tử phiêu giật cưới linh hạt, cũng có lao đạo cưới thanh lưu, thậm chí có mấy đầu trở sơn thú thân hình như núi nhỏ, con theo thùng hàng khổng lồ chậm rãi đi tới. Điều khiến người ta kinh thán nhất là bố cục trong thành. Cả tòa tiên thành được xây dựng dựa vào núi, khắp nơi đều có thể thấy thác nước chảy, kỳ phong quái thạch. Từng cây linh thụ ngàn năm điểm xuyết giữa đó, giữa cảnh lá linh quang lưu chuyển, đẹp không sao tả xiết. Mọi người dọc theo con phố chính lát đá xanh tiếp tục đi về phía trước, không biết từ lúc nào đã tiến vào khu vực nội thành. Mức độ phồn hoa ở đây còn hơn ngoại thành mấy lần, linh khí tràn ngập trong không khí gần như ngưng tụ thành sương mỏng, mỗi lần hít vào đều khiến người ta thần thanh khí sảng. Hai bên đường phố, các loại cửa hàng tu tiên san sát nhau. Xưởng chế phù treo biển hiệu mạ vàng tiên phù cắt trước cửa bảy mẫu ra phù đặc biệt của Linh Bỉ Hiên Bách luyện khí phường tiếng đinh đang vang vọng, còn có sở nghiên cứu trận pháp treo biển hiệu Huyền Trận nghiên cứu hội. Điều càng thu hút sự chú ý là những nơi dạy học kia, bên ngoài Bích Ba pháp thuật đường gián hình minh họa pháp thuật hệ thủy, cửa Từ Thị Đan đạo viện thoang thoảng mùi dược hương, trước Huyền Công biệt viện tụ tập không ít người cầu học, trong sân linh thực học đường trồng đầy dược thảo quý hiếm. Cảnh tượng này khiến Lâm Minh chợt tỉnh ngộ như trở về thành phố đại học kiếp trước, chỉ là khóa học ở nơi đây đều liên quan đến tu tiên. Những học đường này đối với tán tu mà nói, quả thực là cơ duyên khó có được. Diệp Linh Sa khẽ giải thích nói, tu tiên giới từ xưa đã coi trọng pháp không truyền dễ dàng, nhiều tán tu cả đời đều khó mà nhìn thấy cánh cửa đại đạo. Ngoài tu hành chậm chạp, tài nguyên thiếu thốn, điều chí mạng nhất vẫn là thiếu hụt tri thức tu tiên có hệ thống. Những nơi dạy học thu phí không nhỏ này, ít nhất cũng cho bọn họ một cơ hội tiếp xúc với pháp môn tu luyện chính thống. Rẽ qua mấy con phố, các loại hình tu tiên sản nghiệp càng khiến người ta hoa mắt, có diễn pháp trường có thể xem tu sĩ cao giai tỷ võ, bách thú viên chuyên môn huấn luyện linh thú tỷ thí, còn có túy tiên cư treo đèn lồng đỏ cùng bách hoa các trang trí hoa lệ. Không lâu sau, một tòa linh phong nguy nga sừng sững xuất hiện trước mắt mọi người, đỉnh phong ẩn mình trong mây mù, tản mát ra linh lực ba động kinh người. Đây chính là Tàng Kiếm Phong. Lục Nguyên Bắc dừng bước, chỉ vào ngọn núi giới thiệu nói, linh mạch của cả tòa tiên thành hội tụ tại đây, càng lên cao linh khí càng đậm. Đỉnh phong đã đạt tiêu chuẩn linh mạch tam giai, là nơi thanh tu của sư tôn. Hán tử trong lòng lấy ra một viên thanh ngọc lệnh bài đưa cho Lâm Minh, cách phiên đấu giá chỉ còn một ngày, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây. Đã sai người chuẩn bị cho ngươi một động phủ nhị giai thượng phẩm. Thấy Lâm Minh nhận lấy lệnh bài, hắn lại bổ sung nói, động phủ này thiết lập ba trọng cấm chế, tính phòng tu luyện dẫn có địa mạch linh khí, còn chuyên môn trang bị đan phòng địa hỏa, nghĩ đến đúng hợp với nhu cầu của sư đệ. Lâm Minh hai tay nhận lấy lệnh bài, chỉ thấy trên đó khắc mấy chữ nhỏ Tàng Kiếm Phong ất tự 23 hào cầm vào tay ấm áp, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Hắn trịnh trọng hành lễ nói, đa tạ sư minh chu toàn an bài. Lục Nguyên Bác xua xua tay, sảng khoái cười nói, người ta đồng môn, há tất khách khí. Chương 104, tu hành gian nan chương 104, tu hành gian nan. Lâm Minh bước vào động phủ, đột nhiên cảm thấy một luồng linh khí nồng đậm đến cực điểm ập thẳng vào mặt, khiến toàn thân hắn lỗ chân lông đều không tự chủ được mà giãn ra. Hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể vận chuyển đều tăng nhanh mấy phần, không khỏi thầm kinh ngạc than thở, nồng độ linh khí trong động phủ này quả thực có thể sánh ngang với một linh mạch cỡ nhỏ. Nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy bài trí trong động phủ trang nhã, khắp nơi đều thể hiện phẩm vị bất phàm của tu tiên giả. So với Thủy Liêm động phủ mà hắn từng ở trước đây, nơi đây bất luận là nồng độ linh khí hay trang bị tiện nghi đều rõ ràng cao hơn một cấp bậc. Mật thất tu hành, phòng luyện đan dẫn động địa mạch chi hỏa tinh thuần, linh thú phòng, sảnh tiếp khách cũng đều đầy đủ mọi thứ. Điều đáng chú ý nhất là trên đỉnh động khảm nạm 36 viên dạ quang thạch lớn nhỏ như dạ minh châu, tản mát ánh sáng dịu nhẹ nhưng không kém phần rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ động phủ như ban ngày. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy những viên dạ quang thạch này sắp xếp thành hình dạng bắt đầu thất tinh, hiển nhiên ngầm hợp với một loại trận pháp nào đó. Khi hắn đi đến lối vào động phủ, càng cảm nhận được một luồng ba động cấm chế cường đại ẩn mà không phát. Đây là trận pháp phòng ngự phân ra từ tiên thành hộ sơn đại trận, cho dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ muốn mạnh mẽ xông vào cũng phải tốn một phen công phu. Mà một động phủ thượng thừa như vậy lại là tông môn trực tiếp phân phối cho tu sĩ trúc cơ sử dụng, không cần chi trả bất kỳ phí dụng nào. Điều này khiến Lâm Minh lần nữa sâu sắc cảm nhận được lợi ích của việc có tông môn lớn chống lưng. Trước khi đến đây, Lâm Minh từng đặc biệt hỏi thăm qua tình hình động phủ ở Tàng Phong Tiên Thành. Nếu là tán tu muốn thuê động phủ tương tự, mỗi tháng ít nhất phải chi trả 1200 hạ phẩm linh thạch, một năm tính ra chính là khoản chi khổng lồ 14400 linh thạch. Khoản phí cao ngất như vậy, tán tu bình thường căn bản không đủ sức chi trả, cũng chỉ có những tu sĩ thân gia phong phú mới có thể thuê dài hạn. Còn đối với tu sĩ luyện khí kỳ, đa số chỉ vào loại thời khắc then chốt như trùng kích trúc cơ bình cảnh này mới cắn răng thuê 1-2 tháng dùng để bế quan đột phá. Bình thường tu luyện, nồng độ linh khí ở các khu vực khác của tiên thành đối với tu sĩ luyện khí kỳ mà nói đã đủ rồi, hà tất phải xa xỉ như vậy. Bất quá, Lâm Minh khẽ nhíu mày, ngón tay khẽ gõ lên bàn đá, động phủ này tuy an toàn ẩn mật, nhưng rốt cuộc vẫn thiếu linh điển và bãi tu luyện pháp thuật chuyên dụng. Hắn là tu sĩ pháp thể song tu, hàng ngày cần lượng lớn luyện tập pháp thuật, càng cần trồng trọt một số linh dược đặc thù. Xem ra đợi sau khi buổi đấu giá kết thúc, vẫn phải ở xung quanh tìm kiếm một tòa sơn phong có linh mạch độc lập làm đạo tràng dài hạn mới thỏa đáng hơn. Nghĩ đến đây, hắn thong thả bước về phía linh thú phòng. Từ bên hông lấy ra ngự thú túi, khẽ rung lên, một bóng xám xoạt một tiếng bật ra. Tâm bảo thử trong ngự thú túi chật hẹp bị giam cầm mấy ngày, giờ phút này giành lại tự do, lập tức hưng phấn mài nhảy nhót khắp nơi trong linh thú phòng rộng rãi. Nó trước tiên tò mò ngửi ngửi buồn thức ăn linh thú trong góc, lại chạy đến chỗ suối linh đặc chế để uống nước nếm thử mùi vị, cuối cùng nhảy lên tấm đệm mềm chuyên dụng chuẩn bị cho nó lăn một vòng, phát ra tiếng kêu chít chít vui vẻ, hiển nhiên vô cùng hài lòng với ngôi nhà mới này. Lâm Minh bước vào tĩnh thất, khoanh chân ngồi xuống trên bồ đoàn ngọc. Hắn hít sâu một hơi, tứ phương huyền công trong cơ thể từ từ vận chuyển. Trong nháy mắt, linh khí nồng đậm trong động phủ như thể nhận được triệu hoán, hóa thành từng luồng xương trắng từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, theo miệng mũi, lỗ chân lông của hắn tràn vào trong cơ thể. Những linh khí này sau khi nhập thể, theo lộ tuyến kinh mạch đặc định tuần hoàn lưu chuyển. Một chu thiên vận chuyển xong, linh khí liền được luyện hóa thành pháp lực dịch thái tinh thuần, lắng đọng trong đan điền. Hai chu thiên, ba chu thiên. Khi chọn vẹn năm đại chu thiên vận chuyển xong, ngoài cửa sổ đã là trăng sáng sao thưa, năm canh giờ lặng lẽ trôi qua. Lâm Minh từ từ mở hai mắt, tinh quang trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Hán nội thị thức hải, chỉ thấy cần cù bù thông minh đổ rõ ràng hiển thị trên đó, tứ phương huyền công, nhập môn, nam, pháp tu, trúc cơ sơ kỳ, một, năm chu thiên khổ tu, chỉ được 5 điểm kinh nghiệm. Lâm Minh khẽ nhíu mày, trong lòng thầm tính toán, cho dù tu luyện ở nơi linh khí sung túc bậc này, cũng cần nửa năm thời gian mới có thể tăng tiến 1%. Kết quả này khiến hắn thầm kinh hãi, cứ thế mà suy tính, từ trúc cơ sơ kỳ đến trung kỳ, ít nhất cũng phải 50 năm. Nhìn số liệu trong đồ, Lâm Minh không khỏi khẽ thở dài. Tốc độ tu luyện này nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng trong tu tiên giới lại là chuyện quá đỗi bình thường. Con đường tiên đạo dài đằng đẵng, bao nhiêu kẻ kinh tài tuyệt diễm cả đời cuối cùng đều khó mà nhìn thấu kim đan đại đạo. Đối với tu sĩ mà nói, thứ quý giá nhất từ trước đến nay đều là thọ nguyên hữu hạn kia. Tu sĩ trúc cơ, thọ mệnh không quá 240 năm. Cho dù tìm được đan dược kéo dài thọ mệnh hoặc thiên địa kỳ chân, nhiều nhất cũng chỉ 300 năm thọ nguyên, năm giáp tí mà thôi. Tu sĩ bình thường muốn trong tháng 5 hữu hạn này tu luyện đến trúc cơ viên mãn, vốn dĩ đã làng lịch thiên mà đi. Thiên phú, nghị lực, cơ duyên, khí vận, thiếu một không thể. Huống hồ còn có cái bình cảnh cửa ải khiến người ta nghe đến biến sắc kia. Bao nhiêu tu sĩ cả đời bị vây khốn tại trước ngưỡng cửa từ trúc cơ sơ kỳ đến trung kỳ, lại có bao nhiêu người mắc kẹt tại trong bình cảnh từ trung kỳ đến hậu kỳ, cho đến khi thọ nguyên hao hết cũng khó có chút tiến triển. Ta bất quá tư chất tứ linh căn, tứ phương huyền công lại mới nhập môn, tuy nói là công pháp thượng thừa, nhưng lợi ích tăng thêm rốt cuộc hữu hạn. Lâm Minh khẽ vuốt túi chứa vật bên hông, như có điều suy nghĩ, thêm vào không có đan dược phụ trợ thích hợp, tu luyện chậm chạp cũng là lẽ thường tình. Ánh mắt hắn dần dần kiên định, việc cấp bách hàng đầu là phải nhanh chóng tìm được đan dược phụ trợ tu luyện trúc cơ kỳ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tu luyện tứ phương huyền công. Khi đứng dậy, ngoài cửa sổ đã là ánh sáng ban mai lờ mờ. Lâm Minh chỉnh lại y bảo, hôm nay chính là ngày đầu tiên của Tàng Phong đấu giá hội 10 năm một lần, hắn chuẩn bị đi tìm hiểu rốt cuộc, tiện thể làm quen bố cục của tòa tiên thành này. Nói không chừng, có thể tại buổi đấu giá tìm được một vài bảo vật trợ giúp tu hành. Lâm Minh vừa bước ra cửa đá động phủ, tiếng ồn ào náo nhiệt tập đến từ phía trước liền nhấn chìm hắn. Phóng tầm mắt nhìn lại, quảng trường trung tâm của toàn bộ Tàng Phong tiên thành đã biến thành một chợ giao dịch khổng lồ, hàng ngàn gian hàng sắp xếp chỉnh tề, linh quang bảo khí đặc biệt giao nhau chiếu rọi, khiến người ta hoa mắt. Dọc theo con đường chính lát đá xanh chậm rãi tiến về phía trước, kỳ chân dị bảo trên các gian hàng hai bên đều thu vào đáy mắt. Hỏa linh nhương đựng trong bình ngọc trong suốt óng ánh, chất rượu như ngọn lửa nhảy múa. Hàng tinh mễ mỗi một hạt đều ánh lên ánh sáng màu xanh lam nhạt. Lại có từng hàng pháp y lìa đạo bảo treo, trong đó một kiện pháp y lìa xa tuyết theo hoa văn mây tơ bướm màu đặc biệt bắt mắt, dưới ánh mặt trời lưu chuyển ánh sáng cầu vồng bảy màu. Điều đáng chú ý nhất phải kể đến những món chứa vật pháp khí tinh xảo. Một cái thanh ngọc hồ lô nhìn có vẻ bình thường, giá niêm yết lại cao tới 800 linh thạch. Chủ gian hàng thấy Lâm Minh dừng chân, lập tức nhiệt tình giới thiệu, đạo hữu cứ xem, cái càn khôn hồ lô này bên trong ẩn chứa không gian rộng một triệu vuông, lại còn có hiệu quả ôn dưỡng linh hữu. Linh hữu bình thường cất vào trong đó, 10 năm có thể bằng 100 năm trần lưỡng. Vừa nói vừa rút nút chai, đột nhiên một luồng hương rượu say lòng người lan tỏa ra. Cách đó không xa, mấy tu sĩ trẻ tuổi đang vây quanh một gian hàng mặc cả. Lâm Minh đi đến gần nhìn, hóa ra là đang tranh giành một sợi dây thừng vàng óng ánh. Khổng tiên tác, 300 linh thạch, không mặc cả. Chủ gian hàng là một lão giả mặt đầy nếp nhăn, sợi dây thừng trong tay khẽ rung lên, lại có thể trói chặt cứng một tảng đá lớn cách đó 3 trượng. Tuy không thể trói được chân tiên, nhưng đối phó với mấy tu sĩ luyện khí vẫn là thừa sức. Đi qua mấy gian hàng, ánh mắt Lâm Minh bị mấy chiếc phi thuyền tinh xảo hấp dẫn. Bản dịch này mang theo linh khí của Thiên Lộ Vũ chương 105, Lam Nguyệt Chân Nhân chương 105, Lam Nguyệt Chân Nhân những phi thuyền này, chiếc nhỏ nhất chỉ lớn bằng bàn tay, chiếc lớn nhất lại sánh ngang một căn nhà nhỏ. Một tu sĩ trung niên vận cẩm bảo đang trình diễn, chư vị xin xem, chiếc thanh vân chu này chỉ cần khảm linh thạch vào là có thể chở 3 người bay, tốc độ sánh ngang với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ toàn lực đột quang. Hắn chỉ vào một chiếc phi thuyền toàn thân bạc trắng bên cạnh. Chiếc lưu quang chu này càng thêm lợi hại, tốc độ cao nhất sánh kịp trúc cơ hậu kỳ, nhưng giá là 28.000 linh thạch. Lâm Minh thầm kinh ngạc, giá cả của những phi thuyền này quả thực rất cao. Nhưng nghĩ lại, nếu có thể mua được một chiếc, sau này đi lại hay chạy trốn đều sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hắn nghe chủ quầy nói, trên phi thuyền thượng phẩm còn có phi thuyền cực phẩm. Loại phi thuyền này không chỉ có tốc độ độn quang kinh người, mà còn có thể gọi là pháo đài chiến đấu di động. Nghe nói, một chiếc phi thuyền cực phẩm ít nhất được bố trí 36 đạo công phòng đại trận, trang bị đủ loại linh khí pháp bảo, khi toàn lực thúc dục đủ sức sánh ngang chiến lực của Kim Đan chân nhân. Tuy nhiên, bảo vật đẳng cấp này từ trước đến nay chỉ lưu thông giữa các đại tông môn, tu sĩ bình thường ngay cả nhìn một cái cũng là xa xỉ. Dù sao, chỉ riêng chi phí bảo dưỡng hàng ngày của một chiếc phi thuyền cực phẩm cũng đủ để khiến một gia tộc tu tiên nhỏ khuynh gia bại sản. Suy đi nghĩ lại, Lâm Minh vẫn quyết định mua trước một chiếc phi thuyền bình thường để ứng phó khẩn cấp. Hắn đến bạn bảo lâu của Huyền Chân Tông đặt tại Tiên Hành, xuất ra ngọc bài thân phận tu sĩ trúc cơ. Trưởng quỹ là một tu sĩ trung niên tinh tường, vừa thấy ngọc bài lập tức nở nụ cười tươi rói, hóa ra là tông môn sư minh, mời bên này. Dưới sự tiến cử nhiệt tình của trưởng quỹ, Lâm Minh chọn chúng một chiếc phi thuyền trung phẩm tên là Linh Phong Chu. Chiếc phi thuyền này toàn thân xanh biếc, hình dáng như lá liễu, dài khoảng 3 mét, thân thuyền khắc có trận pháp phù không đơn giản. Giá gốc là 3 vạn hạ phẩm linh thạch, nhờ vào thân phận trúc cơ của tông môn, Lâm Minh chỉ tốn 2 vạn 7 đã mua được nó. Sư Minh cứ xem. Trưởng quỹ ân cần giới thiệu, chiếc Linh Phong Chu này mỗi lần thúc dục chỉ cần 300 khối hạ phẩm linh thạch, tuy khả năng hoạt động liên tục có hạn, nhưng hơn ở chỗ nhẹ nhàng linh hoạt. Vừa nói vừa đưa qua một viên ngọc giản điều khiển. Đây là pháp khí điều khiển đi kèm, sau khi luyện hóa liền có thể sử dụng. Lâm Minh mân mê ngọc giản, trong lòng cảm khái. 300 khối linh thạch coi như không phải số tiền nhỏ, nhưng hắn vẫn chi trả được. Khoảng thời gian này, thông qua chiến lợi phẩm chiến đấu, cùng với thu nhập từ luyện đan vẽ phủ, số tích lũy trong tay hắn đã gần 10 vạn. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ tạo nghệ của hắn trong luyện đan và chế phủ. Lâm Minh biết rõ, trong tu tiên giới, có một kỹ năng sở trường vượt xa việc đơn thuần nâng cao tu vi, càng quan trọng hơn. Giống như hiện tại, cho dù tấn thăng trúc cơ, hắn vẫn có thể thông qua việc bán đan dược phụ lục để thu được linh thạch không ngừng, từ đó mua những vật phẩm mình cần. Khi rời khỏi vạn bảo lâu, Lâm Minh đã thu Linh Phong Chu vào túi. Hắn nuốt ve túi chứa vật, bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo, đã đến lúc đi đấu giá hội xem có lò luyện đan và công cụ chế phù thích hợp không. Dù sao, muốn đi xa hơn trên con đường tu tiên, chỉ dựa vào khổ tu là xa xa không đủ. Lâm Minh theo dòng người đi tới, không lâu sau liền nhìn thấy trên mặt hồ sóng biếc gợn lan tan, một hòn đảo tinh xảo đập vào mắt. Hòn đảo đó toàn thân được xây bằng đá giống thanh ngọc, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng nhu hòa, chính là nơi tổ chức Tàng Phong đấu giá hội lần này. Đừng thấy hòn đảo này vẻ ngoài không lớn, bên trong lại được bố trí tu di càn khôn đại trận, nghe nói có thể chứa hơn vạn tu sĩ đồng thời đấu giá. Một tu sĩ quen thuộc tình hình bên cạnh giải thích. Lâm Minh ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện hồ này không phải tự nhiên hình thành, mà là một hồ nhân tạo được khai thác tỉ mỉ. Bốn phía hòn đảo giữa hồ vây quanh chín cây cầu đá bạch ngọc, tựa như cựu Long Hy Châu dẫn đến trung tâm đảo. Trên đảo, thứ thu hút sự chú ý nhất là một kiến trúc hùng vĩ toàn thân đen kịt, hình dáng như một đỉnh lớn út ngược, góc mái cong vút, tản mát ra khí tức cổ kính nặng nề. Bốn phía kiến trúc, mấy chục hộ vệ vận pháp bảo đồng phục đang tuần tra. Những hộ vệ này thấp nhất đều là tu vi luyện khí hậu kỳ, người dẫn đội lại là tu sĩ trúc cơ. Lâm Minh chú ý thấy, mỗi một lát lại có một tu sĩ trúc cơ bước ra từ kiến trúc tuần tra, thần sắc trang nghiêm. Mức độ coi trọng của Huyền Chân Tông đối với đấu giá hội này có thể thấy rõ, 10 năm mới tổ chức một lần, đương nhiên phải đảm bảo vạn vô nhất thất. Nghe nói chỉ riêng tu sĩ trúc cơ duy trì trật tự đã điều đến hơn 10 vị. Một lao giả bên cạnh đuốt râu nói, đang nói chuyện, chợt nghe trong đám người bùng lên một trận kinh hô. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đạo lưu quang màu xanh thẳm xé rách bầu trời, phất lờ sự áp chế của đại trận cấm không trong thành, bay thẳng về phía hòn đảo giữa hồ. Đó là một tu sĩ vận áo bào màu xanh lam, toàn thân tản mát ra uy áp khiến người ta sợ hãi. Kim Đan chân nhân. Có người thất thanh kêu lên. Các hộ vệ xung quanh thấy vậy, lập tức dừng bước, cung kính túi người hành lễ, mặc cho đạo ánh sáng màu xanh lam kia rơi vào trong đảo. Có thể tự do bay lượn trong đại trận cấm không, chắc chắn là Kim Đan không nghi ngờ gì. Đại trận cấm không của Tàng Phong Thành ngay cả trúc cơ hậu kỳ cũng khó mà chống lại, vị tiền bối này lại có thể như đi trên đất bằng, thật không tầm thường. Một tu sĩ kiến thức rộng rãi cảm thán. Nhìn hoa văn trên pháp bảo màu xanh lam kia, hẳn là Lam Nguyệt chân nhân của Huyền Chân Tông, lần này đến tòa trấn, chắc hẳn là lo lắng có người gây bất lợi cho Huyền Chân Tông tại đấu giá hội. Một tu sĩ khác hạ thấp giọng nói. Tiếng bàn luận của các tu sĩ xung quanh không ngừng vang lên, không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt hướng về, trong mắt càng lóe lên ánh sáng kính sợ. Lâm Minh đứng giữa đám người, ánh mắt khẽ động, trong lòng gợn sóng. Với tư cách là đệ tử Huyền Chân Tông, hắn đương nhiên biết đôi chút về trải nghiệm truyền kỳ của vị Lam Nguyệt chân nhân này. Câu chuyện về vị Kim Đan đại năng này lưu truyền rộng rãi trong tông môn. Hắn vốn dĩ chỉ là tư chất tam linh căn, trên con đường tu tiên vốn nên bước đi khó khăn. Thế nhưng khi còn trẻ lại kết giao với hai vị đồng môn chí đồng đạo hợp, ba người ý khí tương đầu, kết làm sinh tử chi giao. Bọn hắn lập lời thề đạo tâm, thành lập một đồng minh tu luyện tên là Tam Hữu Hội, ước định tương trợ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Mỗi 3 tháng nhất định tụ họp, có cơ duyên thì cùng hưởng, có nghi nan thì cùng bàn bạc. Đây là lời thề của bọn hắn lúc đó. Ba người định kỳ tụ họp, không chút giữ lại mà trao đổi tâm đắc tu luyện, chia sẻ cơ duyên có được. Cứ như vậy, trong tu tiên giới lừa gạt lẫn nhau, bọn hắn lại đi ra một con đường khác biệt. Cuối cùng, cả ba người đều thành công đột phá trúc cơ, điều này lúc đó đã gây ra không nhỏ hành động. Hội tương trợ này sau này dần dần phát triển lớn mạnh, thu hút thêm nhiều tu sĩ chí đồng đạo hợp. Đáng tiếc con đường tu tiên rốt cuộc tàn khốc, thiên phú tiềm lực ba người mỗi người không giống nhau. Trong đó một vị không may vẫn là khi khám phá bí cảnh, một vị khác thì mắc kẹt tại bình cảnh trúc cơ hậu kỳ, cuối cùng thọ nguyên hao hết. Chỉ có Lam Nguyệt chân nhân một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng thành tiểu Kim Đan đại đạo. Lâm Minh khẽ thở dài, nhìn về phương hướng Lam Nguyệt chân nhân biến mất, trong lòng cảm khái ngàn vạn, tu tiên giới khắp nơi tính toán, người người tự lo cho mình. Tình nghĩa đối đãi chân thành, gan dạ tương chiếu như ba người bọn hắn, quả thực là phượng mao lân giác. Hắn lắc đầu, thu xếp tâm tình, nhấc chân bước lên cầu đá bạch ngọc dẫn đến hòn đảo giữa hồ. Theo thị nữ dẫn đường xuyên qua một đạo cấm chế lưu quang rực rỡ, hắn chính thức bước vào đấu giá hội trường. Muốn tham gia đấu giá hội quy cách như thế này, tu sĩ bình thường cần chuẩn bị trước không ít công phu. Những gia tộc tu tiên đó thường phải nộp tiền bảo đảm hơn vạn linh thạch mới có thể đổi lấy một viên lệnh bài vào cửa. Viên lệnh bài nhỏ bé này có thể cho phép 5 vị tu sĩ cùng nhau tiến vào, còn có thể có được một phòng riêng tư. Tuy nhiên, với tư cách là tu sĩ trúc cơ của Huyền Chân Tông, Lâm Minh chỉ cần xuất ra ngọc bài tông môn liền thông suốt không trở ngại. Loại đặc quyền này khiến hắn một lần nữa cảm nhận được lợi ích khi dựa vào đại tông môn. Đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy dòng chữ, dịch bởi Thiệu Ai chương 106, Linh khí đan lô chương 106, Linh khí đan lô vừa bước qua ngưỡng cửa, cảnh tượng trước mắt đã khiến Lâm Minh hô hấp khẽ ngừng. Bên ngoài trông có vẻ bình thường, nhưng bên trong kiến trúc lại hùng vĩ tráng lệ đến thế. Tu di càn khôn trận pháp đã mở rộng không gian lên gấp mấy chục lần. Khung đỉnh cao vút bên trên khảm hàng ngàn dạ minh châu, chiếu rọi toàn bộ hội trường tựa ban ngày. Tường bốn phía điêu khắc những hoa văn trận pháp tinh xảo, vừa có tác dụng trang trí, vừa duy trì linh khí cân bằng trong trường. Thị nữ dẫn Lâm Minh vào một nhã phòng tao nhã, nhẹ giọng giải thích rằng, tiền bối, toàn bộ đấu giá hội trường tổng cộng có 1000 gian nhã phòng như vậy, mỗi gian đều bố trí trận pháp cách tuyệt đặc biệt. Nàng chỉ vào đài ngọc trung tâm nói, chỉ cần đặt lệnh bài thân phận của ngài vào đây, trận pháp sẽ tự động kích hoạt, trong ngoài hoàn toàn cách tuyệt. Thấy Lâm Minh hứng thú đánh giá bốn phía, thị nữ tiếp tục giới thiệu, khi đấu giá chẳng cần lên tiếng, chỉ cần dùng thần thức đánh dấu giá trên đài ngọc là được. Tất cả nhã phòng đều giống hệt nhau, vật phẩm đấu giá sẽ do chuyên nhân đưa đến. Giao dịch hoàn tất, ngài có thể lựa chọn tiếp tục đấu giá hoặc lặng lẽ rời đi. Nàng hạ thấp giọng, ngay cả người của đấu giá hành cũng không thể xác định vị khách nào đã mua được bảo vật gì. Lâm Minh khẽ gật đầu, đối với sự an bài này khá hài lòng. Thị nữ thấy vậy, cung kính dâng lên một chén linh trà rồi lặng lẽ lui xuống. Nhã phòng đống nhiên yên tĩnh lại, chỉ còn lại mùi đàn hương thoang thoảng vấn vít. Thông qua màn tường thủy tinh trước mặt, có thể thấy rõ đài đấu giá trung tâm, mà bên ngoài lại không thể quy thám nhã phòng dù chỉ một ly. Thiết kế này vừa bảo vệ sự riêng tư, vừa đảm bảo an toàn, quả thực đã cân nhắc chu toàn. Theo một trận không gian ba động nhỏ, toàn bộ đấu giá hội trường đột nhiên yên tĩnh lại. Lâm Minh mẫn cảm nhận ra, đây là không gian cấm chế do cao giai tu sĩ thi triển, nghĩa là đấu giá thịnh hội 10 năm một lần này đang chính thức bắt đầu. Hắn lấy ra lệnh bài ngọc thân phận đặc chế của Huyền Chân Tông, nhẹ nhàng đặt lên trận pháp Su Nữu trung tâm nhã phòng. Chỉ thấy một đạo màn sáng màu lam nhạt từ bốn phía dâng lên, bao phủ toàn bộ nhã phòng vào trong. Lớp cấm chế này không chỉ có thể cách tuyệt sự quy thám từ bên ngoài, mà còn đại diện cho việc nơi đây đã có quý khách nhập tọa, người khác không được phép dậy. Lâm Minh khẽ chạm ngón tay vào bảng thuộc tính thủy tinh trước mặt, kích hoạt thủy nguyện huyễn tượng trận trong nhã phòng. Đột nhiên, đỉnh nhã phòng hiện lên một tầng ánh sáng mờ ảo, mà bức tường phía trước thì trở nên trong suốt. Thông qua trận pháp đặc biệt này, hắn có thể thấy rõ từng chi tiết trên đài đấu giá trung tâm một nữ tu trúc cơ mặc váy lụa màu tím nhạt đang đỉnh đỉnh mà lập, trên đài ngọc bên cạnh nàng, một hộp gấm tinh xảo tán phát ánh sáng linh khí nhàn nhạt. Thiếp thân Tử Linh, cung nên chư vị tiền bối đạo hữu Lâm bản tàng phong đấu giá thịnh hội lần này. Theo lệ thường, chúng ta trước tiên sẽ bắt đầu từ vật phẩm đấu giá đầu tiên. Giọng nữ tu trong trẻo, dưới sự gia trì của trận pháp truyền khắp toàn trường. Nàng ngọc thủ khẽ dương, hộp gấm ứng thanh mà mở, một viên đan dược lớn bằng mắt rồng tĩnh lặng nằm trong đó, tán phát hương thuốc khiến người ta tâm khoáng thần gì. Một viên trúc cơ đan, xuất xứ từ tay tam giai đan sư của Thanh Dương môn. Lời nói vừa dứt, toàn bộ hội trường bỗng nhiên sôi trào. Ai có thể ngờ, vật phẩm đấu giá đầu tiên lại là vật quý giá như vậy. Phải biết, ngay cả quý khách trong nhã phòng cũng chỉ biết đại khái danh sách vật phẩm đấu giá, chứ không thể xác định thứ tự xuất hiện cụ thể. Sự an bài như vậy, hiển nhiên là để điều động không khí toàn trường. Thật đại thủ bút, không hổ là tàng phong đấu giá hội. Nhóm tán tu trong đại sảnh nhao nhao kinh thán. Sự an bài này quả thực xuất nhân ý liệu. Sớm nghe nói lần này sẽ có trúc cơ đan đấu giá, không ngờ vừa khai trường đã lấy ra. Không biết phía sau còn có thể có không. Ngay khi chúng nhân xì xào bàn tán, nữ tu mặc váy lụa màu tím nhạt trên cao đài chu thần khẽ mở, "Chư vị đạo hữu, vì đấu giá thịnh hội 10 năm một lần này, chúng ta Tàng Phong Tiên Thành có thể nói là đã tinh tâm chuẩn bị 3 năm." Nàng ngọc thủ khẽ bước mai, nhãn ba lưu chuyển gian tiếp tục nói, "Viên trúc cơ đan này, bất quá chỉ là khai vị tiểu thái để chư vị trợ hứng mà thôi. Thiếp thân có thể bảo đảm, mỗi một kiện vật phẩm đấu giá kế tiếp đều tuyệt đối sẽ không khiến chư vị thất vọng." Nói xong, nàng thần sắc nghiêm túc, tố thủ khẽ vô án kỷ, "Trúc cơ đan một viên, giá khởi điểm 4000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 200 linh thạch. Hiện tại đấu giá bắt đầu." Lời nói vừa dứt, toàn bộ hội trường như nổ tung nổi. Nhóm tán tu trong đại sảnh tranh nhau giơ tay hô giá, tiếng bao giá này nổi lên kia chìm không dứt bên hai. Mà màn sáng trận pháp phía trên mỗi nhã phòng càng chợt lóe không ngừng, mỗi một đạo linh quang đều đại diện cho một báo giá mới. Chỉ trong hơn 10 tức thời gian, giá đã từ giá khởi điểm một đường phi thăng đến 6000 linh thạch. Cuối cùng, một lão giả râu tóc bạc trắng run rẩy giơ cao số hiệu, 66800 linh thạch. Sau khi không còn ai tiếp tục tăng giá, hắn đã mua được viên trúc cơ đan này với giá 6800 linh thạch. Lâm Minh xuyên thấu huyễn tượng trận pháp nhìn thấy chân thực, khi lão giả này giao cắt linh thạch, hai tay đều tại vi phát run, sau khi có được trúc cơ đan, càng mạnh khắc không dám dừng lưu, đội vàng ly trường mà đi. "Ơ, đó không phải Trần lão của Thiên Công phường sao? Nghe nói hắn năm nay đã 60 có ba rồi, như thế nào còn?" "Xuyệt, tiểu thanh chút. Trần lão kinh doanh Thiên Công phường mấy chục năm, dưới gối lại không còn nối dõi. Nay tán tận ra tài để bắt một trúc cơ cơ duyên, đạo giá tình hữu khả nguyên." "Đúng vậy a, có trúc cơ đan hộ chỉ, ít nhất khi trùng kích bình cảnh tính mệnh không lo. Như chân có thể thành công, đó chính là một bước lên trời rồi." Dưới đài nhân quần trung, mấy cái nhãn tiêm tu sĩ đã nhận ra vị hôi y lý tu sĩ kia chụp được trúc cơ đan, đê thanh nghị luận gian, lại đem người này lai lịch nói cái 7788. Tại Tàng Phong Tiên Thành này, có thể xuất ra 6800 linh thạch mua trúc cơ đan đích, tự nhiên không phải cái gì vô danh chỉ bối. Lâm Minh đoan tọa tại nhã phòng nội, đem những này nghị luận thanh nhất tự bất lạc địa nghe vào tai trung. Hắn tu trưởng ngón tay khẽ gõ tòa ỷ phù thủ, trong mắt chợt lóe qua một tia phức tạp sắc. Trúc cơ này đạo khảm, không biết ngăn cản bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm luyện khí tu sĩ. Ngay cả những tiên tư chắc tuyệt chi bối, nếu là cơ duyên không đủ, cũng chung hắn cả đời khó mà vượt qua này đã môn hạm. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Một kiện kiện chân hy tài liệu, pháp khí bị lục tục trục xuất, trường trung khí phân vũ phát nhiệt liệt. Đấu giá hội tiến hành đến hậu bán đoạn thời, trên triển đài đột nhiên phát sáng lên một đạo xích sắc hạ quang. Chỉ thấy một tôn thông thể đỏ ngầu đan lô bị bốn danh trúc cơ kỳ hộ vệ cẩn thận từng ly từng tí mà nâng lên. Lô thân bên trên lưu chuyển đích kim sắc hỏa diễm văn lộ tại đăng quang hạ dập dờn sinh huy, lô cái sử na chỉ triển sĩ dục phi hỏa phượng càng hứa như sinh, phản phất tùy thời có thể phá lô mà xuất. Chư vị đạo hữu thỉnh khán, thử mai xích diễm thần phượng lô thải dụng ngàn năm hỏa đồng tinh luyện chế như thành. Đấu giá sư khinh phủ đan lô, ngữ khí trung mang chứ kỷ phân tự đắc. Thử lô tuy vi hạ phẩm linh khí, đán hắn mại hỏa tính năng kham bị trung phẩm linh khí. Khởi chụp giá 3 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi thứ ra giá bất đắc tiểu vu nhất ngàn linh thạch. Đại hạ đống nhiên vang lên một trận xì xào bàn tán. Lâm Minh khép hờ đôi mắt, thần thức tỉ mỉ quét qua đan lô đích mỗi một sự chi tiết. Đan lô này quả thực bất phàm, lô bích hậu độ vừa vặn, nội bích bóng loáng như kính, ẩn ước có thể thấy vài đạo tự nhiên hình thành đích hỏa thuộc tính linh văn. Hắn ám tự gật đầu, dạng này đan lô đối với nhị giai đan dược đích thành đan xuất ít nhất có thể để thăng hai thành. Nghĩ đến chữ vật túi trung na tôn phòng thương binh sử đắc đáo đích thượng phẩm pháp khí đan lô, Lâm Minh bất cấm giao đầu. Na đan lô luyện chế nhất giai đan dược thượng hạ, đan yếu luyện chế trúc cơ kỳ sở nhu đích nhị giai đan dược tiểu hữu ta lực bất tòng tâm liễu. Đặc biệt là hắn trúc cơ hậu, thanh liên đan hỏa đích uy lực đại tăng, mỗi thứ luyện đan đô yếu phân tâm khống chế hỏa hậu, sinh phạm nhất cá bất thận liền hội đan lô thiêu xuyên. 3 vạn 1000 linh thạch, 3 vạn 3000. Tiếng cạnh giá này nổi lên kia chìm. Lâm Minh không có cấp chứ xuất thủ, nhi thị lại tâm chờ đợi. Trực đáo giá cách phản thăng đáo 3 vạn 4000 linh thạch thời, hán tài hoán hoan dơ cao số hiệu 3 vạn 8000. Trường trung an tĩnh mảnh khắc. Giá này đã tiếp cận trung phẩm linh khí đan lô đích giá vị, không ít cạnh chụp giả đô tuyển trạch liêu phong khí. Cuối cùng, tùy chứ đấu giá sư Tam Thanh Tuân vấn hậu lạc truy, Tôn Xích Diễm Thần Phượng lô này chính thức dịch chủ. Giao cắt thời, Lâm Minh tỉ mỉ kiểm tra liêu đan lô đích mỗi một sự chi tiết, xác nhận không sai hậu tài tường trang hữu linh thạch đích chứa vật túi giao cấp đấu giá hành. Đầu xuất đấu giá hành đại môn thời, hắn sở liêu sở yêu gian đích chứa vật túi, tâm trung ký hân hỉ hữu nục đông. Phi chu hoa liêu 2 và 7, đan lô 3 và 8, chuyển nhãn tiểu khứ liêu 6 và 5. Hắn ám tự bản toán chứ thượng hạ linh thạch, bất do đắc khổ tiếu. Xem ra phải tận khoái luyện chế kỳ lô đan dược hồi bản liêu. Lâm Minh đích thân ảnh mượn khoái tiêu thất tại nhai giác.